Chương 862, lại muốn đi câu cá. Chương 862, lại muốn đi câu cá. Nhìn đệ muội bộ dạng này, cũng nhanh sinh à. Đang chờ đợi mang thức ăn lên khoảng cách, Tần Ái Quân hỏi, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Phùng Diệp cười nói, ừm, bác sĩ lại dự tính ngày sinh tại tháng sau trung tuần tả hữu. Tần Ái Quân nghe sau, rõ ràng thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là ý cười, kia thật đúng là quá tốt rồi, chúc mừng à. Đến lúc đó nhất định phải cho ta biết, ta cũng đi dính dính hỉ khí. Phùng Diệp bị nét mặt của hắn khiến cho có chút hồ đồ, nhịn không được hỏi, Tần tổng, thế nào cảm giác ngươi so ta về khẩn trương? Tần Ái Quân mang theo cười xấu hổ cười, thứ không dám giấu giếm, ta có chút sự tình tìm ngươi, đây không phải sợ về thời gian cùng đệ muội sinh con đụng vào sao? Phùng Diệp thuận mồm liền hỏi, ồ, cái gì sự tình như thế gấp? Tần Ái Quân do dự một chút, vẫn là nói ra, qua mấy ngày chính là Tết Nguyên Đán, Hách chủ tịch huyện mời mấy người ra biển câu cá, muốn cho ngươi đi theo đi một chuyến. Phùng Diệp nhíu mày, những cái kia câu điểm các ngươi cũng đều quen thuộc, mang theo bọn hắn đến liền là, không cần thiết không phải để cho ta cùng đi chứ? Hơn một năm không có ra ngoài câu cá, hắn ngược lại là có chút muốn đi. Không nói cái khác, đơn thuần nhìn xem tiền trên mặt mũi, hắn cũng nghĩ đi một chuyến. Nhưng vấn đề là, thời gian không đúng. Diệp Thanh Linh dự tính ngày sinh gần, hắn muốn lưu ở trong nhà nhiều bồi bồi nàng. Quanh năm suốt tháng, đặc biệt là gần nửa năm đến nay, từ khi có Đông Thăng Hảo sau này, hắn phần lớn thời gian đều ở trong biển trôi, ở nhà thời gian có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Diệp Thanh Linh chưa từng có phàn nàn qua, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Diệp Thanh Linh khẳng định cũng hy vọng hắn có thể nhiều bồi bồi nàng. Ai, thế nào nói sao? Tần Ái Quân thở dài, từ khi năm ngoái quốc khánh về sau, ta cũng thỉnh thoảng sẽ cùng người ra ngoài câu cá. Mặc dù mỗi lần thu hoạch cũng còn không tệ, nhưng chính là không có cách nào đi theo ngươi hai lần đó so. Ta cảm thấy đi, vận khí của ngươi đặc biệt tốt, mà lại đối trong biển tình huống quen thuộc, biết những địa phương nào dễ dàng câu được cá. Dừng một chút, hắn thấp giọng tiếp tục nói, Hách chủ tịch huyện mời người đều là thị lý diện đại lão, nhất định phải cam đoan để bọn hắn câu đến tận hứng, nếu không liền hỏng Hách chủ tịch huyện chuyện. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi có thể gánh này trách nhiệm, dù cho hôm nay chúng ta không có được phải, ta cũng muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi. Hắn như thế nói chuyện, Phùng Diệp đại khái đoán được Hách Ái Quốc mời chính là cái gì người có thể để cho Hách Ái Quốc coi trọng như vậy, về chuyên môn mời đi câu cá liên lạc tình cảm, khẳng định là tại kia một tòa trong đại lâu nhân vật. Nhưng trong lòng của hắn thực sự hơi lung túng một chút. Một bên là cơ hội kiếm tiền, mà lại có thể cùng thị lý các đại lao tiếp xúc, nói không chừng sau này đối với mình sinh ý cũng có trợ giúp, nhưng một bên khác là sắp chuyển dạ thế tử, hắn thật sự là không yên lòng. Tần Ái Quân cũng nhìn ra hắn khó xử, tiếp tục khuyên nói ra, ta cũng biết đệ muội sắp sinh, ngươi khẳng định muốn lưu ở trong nhà buổi tiếp, nhưng chuyện này thật rất trọng yếu, ngươi coi như giúp ta một chuyện, đi chuyến này đi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Thanh Linh, mang theo xin lỗi nói, đệ muội, ta cũng biết việc này có chút bất cận nhân tình, để ngươi chịu ủy khuất. Nhưng lần này thật là tình huống đặc biệt, còn xin ngươi nhiều đảm đương. Ngươi nhìn có thể hay không khuyên nhủ Tiểu Phùng, để hắn theo chúng ta đi chuyến này. Diệp Thanh Linh có chút cắn môi một cái, ánh mắt tại Phùng Diệp cùng Tần Ái Quân ở giữa lưu chuyển. Trong nội tâm nàng rất xoắn xuýt, nàng đương nhiên hy vọng trượng phu có thể tại hắn lâm buồn trước nhiều bồi bồi chính mình. Dù sao sinh con là nhân sinh đại sự, bên người có trượng phu bồi tiếp trong lòng càng an tâm, nhưng vừa nghĩ tới năm ngoái Đoan Ngọ lúc trước một lần đi câu cá mang về hơn 9000 khối, mà quốc khánh lần kia càng kỳ quái hơn, lại có hơn 3 vạn khối, nàng lập tức tâm động cực kỳ. Ai lại sẽ không thích tiền đâu? Nếu như lần này đi cùng, vận khí tốt, nói không chừng lại sẽ có một bút khả quan thu nhập. Mà lại nghe Tần Ái Quân lại, lần này mời đều là thị lý đại lão, đối Phùng Diệp sau này phát triển có lẽ cũng sẽ có trợ giúp. Dù sao hắn khoảng cách lâm buồn còn có hơn nửa tháng, cùng để hắn ở nhà nhàn rỗi, chẳng bằng đi ra ngoài một chuyến kiếm chút tiền trở về. Bất quá, sự tình cũng hỏi rõ ràng, vạn nhất đi thời gian quá lâu, khó mà làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Linh nhìn về phía Tần Ái Quân hỏi, Tần tổng, lần này ra biển câu cá hết thảy ra ngoài bao nhiêu ngày thời gian? Tần Ái Quân nghe xong, biết có hy vọng, vội vàng nói, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đệ muội sinh con. Tết Nguyên Đán ngày đó là lần đầu mới tới. Lớp 10, cũng chính là mùng 10 tả hữu liền có thể trở về, đúng không? Đúng, chậm nhất thập nhất tốt. Hách chủ tịch huyện bọn hắn đều có công việc mang theo, không có khả năng ở trên biển chỉ hoãn quá lâu. Ừm. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, trong lòng tính toán, mùng 10 cách mình dự tính ngày sinh còn có mấy ngày thời gian, sẽ không có cái gì vấn đề. Nàng quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, nhẹ giọng nói ra, nếu không ngươi liền cùng Tần tổng đi một chuyến, thuận tiện kiếm chút tiền. Dù sao thời gian cũng không dài, ta bên này có cha cùng nương chiếu cố, không có việc gì. Phùng Diệp nhìn xem Diệp Thanh Linh, trong lòng tràn đầy cảm động cùng xoắn xuýt. Thê tử như thế hiểu chuyện cùng quan tâm, nhưng làm trợ phụ, tại nàng sắp sản xuất lúc rời đi, hắn thực sự có chút không đành lòng. Nhưng Diệp Thanh Linh đều như thế nói, Tần Ái Quân lại tại một bên mắt lom lom nhìn, hắn cũng không tốt lại cự tuyệt. Suy tư một lát, hắn vẫn là gật đầu nói, đã A Linh đồng ý, vậy ta liền đi chuyến này, vừa vặn cho Hải Tử dãy điểm sữa bột tiền trở về. Tốt tốt tốt, vậy liền như thế quyết định. Tần Ái Quân khắp khuôn mặt là ý cười, thương phấn xoa xoa đôi bàn tay, lần này vẫn là giống như trước kia, tất cả câu được cá ta tất cả đều thu, mặt khác cho ngươi thêm 100 khối một ngày. Chuyện tiền dễ nói, bất quá. Phùng Diệp cảm thấy vẫn là phải cường điệu một chút, Tần tổng, chúng ta chuyện xấu nói trước, mùng 10 trước đó nhất định phải được về, nếu để cho ta bỏ lỡ A Linh sinh con, ta cũng không đáp ứng. Yên tâm, ta nhất định an bài tốt hành trình, cam đoan đúng hạn trở về. Tần Ái Quân liên tục không ngừng gật đầu, ta đi thúc một chút, cái này cũng chờ đã lâu, còn chưa bắt đầu mang thức ăn lên. Nói liền đứng dậy đi ra phòng. Phùng Diệp có chút lo âu nhìn về phía Diệp Thanh Linh, mặc dù chỉ có một tuần lễ, nhưng ta còn là sợ bạn nhất xảy ra bất chắc, ngươi sớm sản xuất làm sao đây? Diệp Thanh Linh gắt giọng, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn a, sẽ không như vậy sao? Ngươi liền an tâm đi câu cá, tốt nhất giống năm ngoái quốc khánh như thế, mang cái 3-4 vạn khối tiền trở về. Đây chính là chính chúng ta, không giống ra hải bộ cá, dễ chính là nhiều, nhưng còn muốn phân cho đại ca cùng A Sán. Phùng Diệp sờ sờ Diệp Thanh Linh cái mũi, cười nói, tiểu tài mê, yên tâm đi, ta tận lực nhiều câu điểm đáng tiền cá trở về. 3-4 vạn không dám lại, nhưng vạn thanh khối ta còn là có nắm chắc. Diệp Thanh Linh con mắt lóe sáng tinh tinh, vạn thanh khối cũng được, vừa bạn có thể phụ cấp một chút không sai biệt lắm thấy đáy bốn liếng. Chương 863, thế nào lại kéo tới phía trên này đi chương 863, thế nào lại kéo tới phía trên này đi trên tay bọn họ tiền là rất nhiều, không sai biệt lắm có 30 vạn khối bộ dáng, nhưng lại không phải bọn hắn một nhà, cũng không thể vận dụng. Khoản này tiền khả là tử khí hào cùng thu tươi thuyền số dư, khoảng cách cuối năm cũng liền gần 2 tháng, đến lúc đó liền phải nỗ lực đi. Mà lại, từ khi cùng Tiêu Chiêu Quân lại hợp hỏa một chiếc mới thuyền sau, phong thu hào ích lợi tạm thời cũng không phân, cần giữ lại giao số dư. Nói cách khác, nhà bọn hắn mấy tháng này đến nay không có cái gì ngoài định mức thu nhập, một mực là nhập không đủ suất trạng thái, chi tiêu hàng ngày dùng toàn bộ nhờ trước kia tích xúc tại chèo trống. Phùng Diệp đều chuẩn bị góp đủ từ khí hào cùng thu tươi thuyền số dư sau, năm trước chia hoa hồng một lần, để mọi người qua một cái tốt năm. Còn có gần 2 tháng, Đông Thăng hào cùng đi về Đông hào hai chiếc thuyền cùng một chỗ, không nói nhiều, dây cái 15 vạn một điểm vấn đề không có. Còn có tác phường ích lợi, hẳn là cũng có cái mấy vạn khối tiền. Đến lúc đó, có thể lấy ra chia hoa hồng tiền, đoán chừng chí ít có 10 vạn khối. Cứ như vậy, mọi người trong tay đều có thể dư giả chút, ăn Tết cũng có thể nhiệt nhiệt náo náo. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền? Diệp Thanh Linh nhất thời không có minh bạch, hỏi ngược lại, ngươi là hỏi chính chúng ta tiền, vẫn là hỏi Trương Mục tiền? Chính chúng ta, Trương Mục tiền ta đại khái rõ ràng có bao nhiêu? 7-8 ngàn khối bộ dáng, cụ thể ta cũng không có đi đếm. Vẫn rất nhiều a, ta còn tưởng rằng không có nhiều nữa nha. Gần nhất trong nhà cũng không có cái gì đại chi tiêu, cũng liền trung thu thời điểm dùng nhiều một điểm, lúc khác đều không thế nào dùng tiền, trong nhà dùng ăn đều là cha mẹ mua, ta đưa tiền bọn hắn về không muốn. Ngươi mang hài tử, bọn hắn tự nhiên là đau lòng ngươi, không muốn để cho ngươi tốn kém. Bất quá chờ hài tử xuất sinh sau, chỗ tiêu tiền liền có thêm, chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, nhiều dãy một điểm. Như thế nhiều còn chưa đủ à? A Nam ra đời thời điểm, trong nhà thế nhưng là không có gì tiền, nếu không phải cha mẹ. Phùng Diệp cực kỳ lung túng, thế nào lại kéo tới phía trên này đi? Còn tốt, lúc này Tần Ái Quân cầm một hộp lá trà đẩy cửa tiến đến, đánh gây Diệp Thanh Linh nói tiếp, cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Lập tức liền dọn thức ăn lên, đệ muội ở chỗ này, chúng ta liền không uống rượu, uống trà. Ngươi cũng đừng nói ta chiêu đãi không chu đáo à? Tần Ái Quân vừa nói, một bên đem lá trà để vào ấm trà, thuần thục pha. Ngươi cái này nói gì vậy? Khách theo chủ liền nha. Phùng Diệp cười nói, uống trà liền rất tốt, về giải dính. Uống rượu không uống cũng không đáng kể, ta cũng không có cái gì nghiện. Diệp Thanh Linh cũng mỉm cười đáp lại, Tần tổng quá khách khí, dạng này liền rất tốt. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bày đầy cái bàn. Tần Ái Quân nhiệt tình kêu gọi, mau nếm thử, đây đều là tiệm cơm chiêu bài đồ ăn, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Hai người cũng không khách khí, nhao nhao đọc bữa, nhâm nhi thưởng thức. Phùng Diệp kẹp một mảnh kim thương ngư đâm thân đưa vào trong miệng, không khỏi khen, cái này cảm giác cực kỳ tốt, chất thịt tươi non, dày đặc mềm nu, vào miệng tan đi, thơm ngon đến cực điểm. Diệp Thanh Linh cũng nếm thử một miếng, gật đầu phụ họa, quả thật không tệ, so chính chúng ta làm ăn ngon nhiều. Ha ha, chính các ngươi làm đến ăn, khẳng định là không có trải qua quen thành a. Xác thực không có, bình thường đều là đánh bắt đi lên liền trực tiếp ăn, nào hiểu đến cái gì quen thành. Phùng Diệp kỳ thật biết, không chỉ là kim thương ngư, trên cơ bản dùng làm đâm thân cá, đều cần trải qua quen thành mới có thể tối đại hóa mà tăng lên cảm giác. Nhưng ở trên biển làm việc lúc điều kiện có hạn, không có cách nào đi làm quen thành xử lý. Phải biết, kim thương ngư quen thành cần thời gian cũng không ngắn. Cỡ trung tiểu kim thương ngư cần 1 năm ngày, hình thể đại càng là cần 11-14 ngày thậm chí càng lâu. Mà lại, cần nghiêm ngặt khống chế tại 0-4C nhiệt độ thấp, cùng 60-80 độ ẩm, lấy ức chế vi sinh vật sinh sôi cũng điều tiết khống chế môi hoạt tính. Bất quá, quen thành trước sau, kim thương ngư phong vị khác biệt sắc thực hết sức rõ ràng, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời. Quen thành trước, kim thương ngư chất thịt có giãn giòn cứng rắn, vị chua cùng mùi máu cũng rõ ràng. Mà trải qua quen thành kim thương ngư, môi phân giải thớ thịt cũng đứt gãy giải sợi kết cấu, làm thịt cá từ cứng ngắc trở nên mềm nhu dễ nhai. Protein cũng chia giải vì acid glutamin, trời đông ăn chua, gỡ lì tìm chờ rời giạc acid amin, rõ rệt tăng cường chỉ vị trình độ bốc hơi càng là khiến cho thịt cá phong vị ngưng kết, sinh ra cùng loại phó mát nồng đậm tươi hương. Nhiệt độ siêu thấp quen thành sẽ còn thúc đẩy mỡ oxy hóa, tạo ra cùng loại lỏng lộ hoặc quả hạch phức tạp hương khí. Cái này đúng, quen thành sau kim thương ngư phong vị tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Tần Ái Quân cười ha hả nói đến, chúng ta hiện tại ăn kim thương ngư, vẫn là các ngươi đưa tới đâu. Trải qua tỉ mỉ quen thành xử lý sau, cảm giác mới có thể như thế tốt. A, đây là loại nào kim thương ngư, hoàng vây cá vẫn là mắt to. Đương nhiên là mắt to kim thương ngư, đáng tiếc các ngươi không có đánh bắt đến lam vây cá kim thương ngư, trong tiệm cũng không có, nếu không à, chiếc kia cảm giác càng là tuyệt hảo. Vây cá kim thương ngư nào có như vậy dễ dàng đụng phải, có thể bắt được hoàng vây cá cùng mắt to liền đã rất tốt. Cái kia ngược lại là, chính là hoàng vây cá cùng mắt to duy nhất một lần có thể đánh bắt đến như thế nhiều, cũng là đáng quý. Nghe ngươi ca lại, là từ bom bảy cá bên trong đánh bắt đến. Đúng, lúc ấy đụng phải một cái siêu cấp đại bom bảy cá, bên trong liền có rất nhiều hoàng vây cá cùng mắt to kim thương ngư. Chậc chậc, các ngươi vận khí thật sự là tốt, ta chưa từng thấy qua có người duy nhất một lần đánh bắt đến như vậy nhiều kim thương ngư. Cũng là may mắn, vừa vặn bị chúng ta đụng phải. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí mười phần hòa hợp. Cơm sau, Tần Ái Quân về cố ý để cho người ta gói một chút đặc sắc điểm tâm, để bọn hắn mang về cho người trong nhà nếm thử. Phùng Diệp cũng không khách khí, nói lời cảm tạ sau, liền cáo biệt Tần Ái Quân, đón xe tiến về bến tàu. Trở lại bến tàu lúc, cha nàng cùng Phùng Gia Lăng đã trên thuyền chờ. Nhìn thấy bọn hắn trở về, Phùng Gia Thanh cười hỏi, làm sao, sinh kiểm thuận lợi a? Thuận lợi, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, dự tính ngày sinh tại tháng sau trung tuần. Vậy là tốt rồi. Phùng Diệp đem điểm tâm đem ra, cha, Lăng thúc, các ngươi ăn cơm sao? Chúng ta mang theo điểm tâm trở về, các ngươi lót dạ một chút. Phùng Gia Thanh khoát tay áo, chúng ta đã ăn rồi, các ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Phùng Gia Lăng lại là hiếu kỳ nói, các ngươi đây là đi đâu, về mang về như thế nhiều một chút tâm. Lúc đầu muốn mang A Linh đi Cảnh Hồng ăn bữa ngon, không nghĩ tới vừa vận động phải Tần Tổng, ăn xong bữa miễn phí tiệc. Phùng Diệp đem điểm tâm mở ra, những này điểm tâm chính là Tần Tổng chuyên môn để cho người ta đóng gói, các ngươi cũng đừng khách khí, nếm thử hương vị. Chúng ta thường xuyên đưa hàng đi Cảnh Hồng, còn không có nếm qua đồ vật bên trong, là đến nếm một chút. Phùng Gia Lăng cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một cái, tán thán nói, mùi vị kia thực là không tồi, ăn ngon. Phùng Gia Thanh cũng cầm lấy một khối nếm nếm, gật đầu nói ra, sắc thực ăn ngon, khách sạn lớn làm ra đồ vật chính là không giống. Nhìn xem hai người được hoan nên tâm, Phùng Diệp cười nói, các ngươi như muốn ăn, cũng có thể đi bên trong điểm chút nếm thử. Phùng Gia Thanh khoát tay áo, sao có thể như vậy lãng phí, ta bình thường tùy tiện đối phó là được rồi. Đúng đấy, đi chỗ đó ăn một bữa cũng không tiện nghi, một bữa cơm ăn mấy chục trên trăm khối tiền, phải đem tâm ta đau chết, vẫn là thôi đi. Phùng Gia Lăng cũng là lắc đầu cự tuyệt. Không có việc gì, hiện tại chúng ta thu nhập cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên cải thiện sinh hoạt cũng là nên. Các ngươi ăn hết mình, sổ sách coi như chúng ta, đại ca cùng A Sán cũng không hội ý gặp. Sau này rồi nói sau, không nói nhiều, chúng ta cần phải trở về. Chương 864, kế hoạch đi bệnh viện sinh chương 864, kế hoạch đi bệnh viện sinh về đến nhà, đã là 4 điểm đồng hồ sau này sự tình. Đem Diệp Thanh Linh đưa về nhà bên trong, Phùng Diệp liền đi tát phường dạo qua một vòng. Tát phường bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, một đám người tay thuận chân nhanh nhẹn đem từng đầu cá mở ngực một bụng, cứ trừ nội tạng, rửa giấy sạch sẽ. Mọi người một bên làm việc, một bên cười cười nói, huyên náo cực kỳ. Hôm qua mang về tôm đã toàn bộ xử lý tốt, nước nấu sau mở ra tại chúc dẹp màn bên trên phơi. Nhưng cá xử lý phiền phức được nhiều, muốn liết muốn tẩy muốn nước gia vị, rồi mới có thể bắt đầu phơi. Trong kho hàng còn có một đống lớn cá chờ lấy xử lý. Ban ngày có mặt trời, hồi đắp lên phía trên khối băng dễ dàng hòa tan, sẽ để cho cá càng nhanh biến chất. Bởi vậy, Đông Thăng Hảo kia một thuyền hàng đều gỡ tại trong kho hàng, phòng ngừa mặt trời bắn thẳng đến, giết hết một giỏ, lại chuyển một giỏ ra. A Sán hiện tại chính là làm cái này sống, chỉ cần trông thấy người nào đó trước mặt giỏ mau hết sạch, hắn liền lập tức chuyển một giỏ mới quá khứ, bảo đảm mọi người trong tay không ngừng. Mà thời gian ở không, hắn liền tiến đến Diệp Thanh Vũ trước mặt, giống đầu chó sủ, càng không ngừng nói cái gì, chọc cho Diệp Thanh Vũ cười không ngừng. Phùng Diệp đi vào tát phường, vừa vặn nhìn thấy màn này. Liếm chó. Hắn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá trên mặt lại mang theo mỉm cười. Cũng không biết Lăng Thúc Lăng Thẩm thế nào nghĩ, một mực kéo lấy, chính là không đi cầu hôn. Đừng nói hiện tại, liền xem như tiếp qua một hai chục năm, 18-19 tuổi kết hôn cũng là chuyện thường xảy ra, có khối người. Phùng Diệp lắc đầu, xoay người đi nhà kho nhìn một chút cụ thể còn có bao nhiêu cá chờ lấy xử lý. Trong kho hàng chất đầy chờ xử lý cá, xem chừng còn có 2 vạn cân tả hữu, không sai biệt lắm còn muốn cắn một cái suốt đêm, đến buổi sáng ngày mai mới có thể toàn bộ giải quyết. Hắn cũng đi hỏi một chút nương hắn, đạt được đáp án không sai biệt lắm. Nương, các ngươi trước vội vàng, ta chờ một lúc lại tới, phải đi một chuyến tiêu bí thư nhà. Là nên đi cảm tạ một chút người ta. Tiêu Xuân Tú nhẹ gật đầu, ngay sau đó hỏi, sinh kiểm kết quả như thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì, bác sĩ lại hết thể bình thường, phát dục rất khá, liền đợi đến tiểu gia hỏa bình an ra đời. Đại khái thời điểm nào lâm buồn, bác sĩ có nói sao? Nói, tháng sau trung tuần. Phùng Diệp sợ hắn nương lý giải không được, lại bồi thêm một câu, cũng chính là tháng sau 15 trước sau. Cũng liền thời gian nửa tháng, nhưng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Xuân Tú quay đầu nhìn về một bên một người phụ nữ nói, Ngọc Anh, ngươi cũng nghe thấy, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải ở nhà, đừng để ta tìm không thấy người à. Bị gọi Ngọc Anh đến phụ nữ cười đáp, yên tâm đi, ngươi sớm chào hỏi, ta khẳng định sẽ ở nhà. Phùng Diệp lại là nhíu mày. Đầu năm nay, nông thôn nữ nhân sinh con bình thường đều là trong nhà, tìm bà mụ hỗ trợ, điều kiện đơn sơ, phong hiểm cũng đại cái này Ngọc Anh chính là bà mụ, cũng cứ gọi bà đỡ, đã đỡ đẻ qua không ít hài tử, kinh nghiệm coi như phong phú. Nhưng Phùng Diệp trong lòng nhưng dù sao có chút không nỡ, tại bệnh viện sinh con đều không phải là 100% an toàn, huống chi là trong nhà. Đời trước cũng sống sắp 60 năm, nghe qua quá nhiều khó sinh sự cố. Bởi vậy, hắn cự tuyệt nói, Ngọc Anh Thẩm, liền không làm phiền ngươi, ta sẽ sớm mang Á Linh đi trong huyện, tại trong bệnh viện sinh. Tiêu Xuân Tú sửng sốt một chút, cau mày, đi bệnh viện sinh. Đây đối với nàng tới nói là cái hoàn toàn mới khái niệm, nàng liền không có nghe qua nhà ai nàng dâu đi bệnh viện sinh con. Đúng vậy, bệnh viện thiết bị đầy đủ, bác sĩ chuyên nghiệp, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ mẫu anh an toàn. Phùng Diệp ngữ khí kiên định, A Linh cùng hài tử đều trọng yếu, ta không thể mạo hiểm. Ý của ngươi là ta không chuyên nghiệp. Ngọc Anh Thẩm nụ cười trên mặt chỉ trệ, trong giọng nói rất là không vui, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta ở trên đảo đỡ đẻ qua bao nhiêu hài tử, nhưng có đi ra chuyện gì? Ngọc Anh Thẩm, ta không phải ý tứ này. Phùng Diệp bận bịu giải thích nói, nữ nhân sinh con tựa như là tại quỷ môn quan đi một lượt, bất kỳ cái gì một điểm phong hiểm cũng không thể coi nhẹ. Ngài đỡ đẻ kinh nghiệm cố nhiên phong phú, nhưng dù sao không phải bác sĩ, trong nhà cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, ngay cả bổ cứu biện pháp đều không có, ta không thể để cho A Linh cùng hài tử mạo hiểm như vậy. Ngọc Anh thẩm sắc mặt hơi chậm, Khả Huyện bên trong bệnh viện xa, vừa đi vừa về dạy vò cũng không tiện. Mà lại A Linh đều là thứ hai thai, thân thể nội tình cũng tốt, trong nhà sinh không có vấn đề. Cho dù tốt nội tình cũng bù không được ngoại ý muốn, an toàn trọng yếu nhất. Phùng Diệp lắc đầu, Lư Gia thôn Lư Triều trước nàng dâu đều sinh ba thai, không phải là không có sao. Còn có Hồng Lâm thôn rừng Tam gia nàng dâu cũng là sinh hai thai lúc xảy ra ngoại ý muốn không có, thôn chúng ta. Ngọc Anh thẩm càng nghe sắc mặt càng là khó coi. Những người này sản xuất mặc dù không phải nàng đỡ đẻ, nhưng cùng thuộc một cái ngành nghề, trong lòng khó tránh khỏi có chút cách đứng, có loại bị đánh mặt cảm giác. Đừng nói nữa. Tiêu Xuân Tú thấy thế vội vàng đánh gãy Phùng Diệp nói tiếp, giản xếp nói, A Diệp cũng là vì A Linh cùng hài tử suy nghĩ, nói lời khó nghe chút, nhưng cũng không phải là nhằm vào ai. Ngọc Anh A, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Ngọc Anh thẩm nghe Tiêu Xuân Tú nói như vậy, sắc mặt mới tốt nhìn chút, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, được thôi, đã các ngươi đều như thế quyết định, vậy ta cũng không lời nói, hy vọng A Linh thuận thuận lợi lợi. Tiêu Xuân Tú chừng Phùng Diệp một chút, được rồi, ngươi cũng đi một bên, đừng ở chỗ này trướng mắt, trông thấy ngươi liền tiền. Đi thì đi. Phùng Diệp miệng bên trong lẩm bẩm, nhấc chân đi ra tác phường. Về đến nhà, hắn cầm một cái rổ, đi đến trang hai đầu bên ngoài khói cùng một bình mao tử, còn có một số mang về điểm tâm. Đây là muốn đưa đi cho Tiêu bí thư. Hôm nay đi trong huyện một mục đích khác, chính là chuẩn bị mua một chút điểm tâm trở về tặng lễ. Bất quá, Tần Ái Quân gói không ít, ngược lại để hắn mất đi một khoản tiền. Mà bình này mao tử cũng không phải mua, vẫn là trung thu trước nhiếp thế kiêm tặng. Vừa vặn có thể mượn Phật tặng hoa. Ta đi một chuyến Tiêu bí thư nhà, thuận tiện gọi điện thoại cho ngươi cha mẹ nói một tiếng. Cùng Diệp Thanh Linh dặn dò một tiếng, Phùng Diệp liền ra khỏi nhà, hướng Tiêu bí thư nhà đi đến. Trên đường đi, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy sinh con sự tình, càng phát ra cảm thấy đi bệnh viện là lựa chọn chính xác. Thật sự là trong nhà sinh phong hiểm quá cao. Trải qua đời trước đủ loại, hắn biết rõ sinh mệnh yếu ớt cùng ngoại ý muốn vô thường, không thể để cho vợ con của mình bước lên nguy hiểm như vậy. Hắn đã tính xong chờ hắn câu cá trở về, ngày thứ hai liền mang Diệp Thanh Linh đi trong huyện, ở tại trong bệnh viện chờ lấy. Tình nguyện dùng nhiều một điểm tiền, cũng không thể lâm thời ôm chân Phật chờ đến sắp sinh lại luôn cuống tay chân hướng bệnh viện đưa. Bạch Thạch đảo khoảng cách huyện thành quá xa, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 865, có thể muốn bị trên cùng xử phạt. Chương 865, có thể muốn bị trên cùng xử phạt đến Tiêu bí thư nhà, lại bị cáo chi đi trên trấn đi họp, còn chưa có trở lại. Phùng Diệp đành phải thả đồ xuống, đi trước thôn ủy gọi điện thoại. Điện thoại là cha vợ tới đón, khi biết được nữ nhi dự tính ngày sinh cùng Phùng Diệp dự định sau, lúc này biểu thị qua mấy ngày sẽ cùng hắn mẹ vợ tới hỗ trợ chiếu cố. Dạng này cũng tốt, có ngài cùng nương tại, ta an tâm. Phùng Diệp trong lòng an tâm rất nhiều, cùng cha vợ lại hàn huyên vài câu việc nhà sau, liền cúp điện thoại. Hắn muốn ra biển câu cá, không có cách nào chiếu cố Diệp Thanh Linh, mà cha nàng nương lại muốn chiếu cố tác phường sự tình, nhân thủ thật là có điểm giật gấu ba bay. Mà Diệp Thanh Vũ chỉ là tiểu cô nương, không hiểu thế nào chiếu cố người phụ nữ có thai, không thể giúp cái gì lại ân. Cha vợ cùng mẹ vợ có thể đến, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ thôn ủy xuất đến, Phùng Diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cũng không có đi tiêu thư ra các loại, chuẩn bị chậm chút thời điểm hoặc là ngày mai lại đến một chuyến. Không nghĩ tới nhanh đến bến tàu thời điểm, lại đối diện đụng phải vừa trở về Tiêu bí thư. Tiêu bí thư, vừa rồi đi nhà ngươi không tìm được người, lại tại nơi này đụng phải, thật sự là đúng dịp. Ha ha, sắp thực xảo, ta mới từ trên trấn trở về, xuống thuyền còn không có 2 phút, ngươi tìm ta là có cái gì sự tình sao? Lão bà của ta mang thai sự tình, đa tạ ngươi tại kế sinh ủy mặt người trước nói lời hữu ích, đặc địa cảm tạ một chút. Tiêu bí thư cũng nhìn thấy trong tay hắn không rổ, biết đồ vật đã đưa qua, liền cười nói, đều là việc nhỏ, không cần như thế khách khí. Tháng đều như thế lớn, có hay không ta hỗ trợ, cũng sẽ không có việc. Lời tuy như thế, nhưng Phùng Diệp có thể tưởng tượng ra được lúc ấy kế sinh ủy người sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi. Bụng đều như thế lớn, mới bị người phát hiện, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn hắn. Tiêu bí thư có thể ra mặt nói tốt, khẳng định tiếp nhận không ít áp lực. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Phần nhân tình này, hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn lần nữa chân thành nói ra, mặc kệ như thế nào, vẫn là đến tạ ơn ngài, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Chờ hai tử xuất sinh, cho ngươi thêm đưa trứng gà đỏ, để ngươi cũng dính dính hỉ khí. Tạ cái gì, giúp nắm tay sự tình. Cũng là các ngươi giấu tốt, nếu là sớm 1-2 tháng bị phát hiện, ta cũng không có cách nào. Bất quá, ngươi cái này tiền phạt không thể thiếu, mà lại, lao bà ngươi cũng phải kết ôm. Được, tiền phạt nhiều ít nhất định giao. Bất quá, kết ôm sự tình có thể hay không hoán một chút. Chờ ra trong tháng lại nói. Phùng Diệp không muốn tái sinh thứ ba thai, kết ôm về càng tốt hơn sau này làm việc thời điểm cũng bất lo. Tiêu bí thư trầm ngâm một lát, có thể, đến lúc đó bọn hắn nếu là thuốc, ta cho ngươi thêm nói một câu, chỉ hoan đến trong tháng sau lại đi. Phiền phức Tiêu bí thư. Phùng Diệp cảm kích gật gật đầu, trong lòng cũng thở dài một hơi. Kết ôm việc này khẳng định tránh không khỏi, nhưng có thể chỉ hoan đến trong tháng sau, cũng coi là cho Diệp Thanh Linh tranh thủ đến một đoạn điều dưỡng thân thể thời gian, cũng có thể ít tụ điểm tội. Trong lòng ngươi đến có cái chuẩn bị, tiền phạt có thể sẽ tương đối nặng. Ngươi đoán chừng muốn giao nhiều ít tiền phạt? Rất có thể là trên cùng, cũng chính là 3.000 khối. Ta cũng nghĩ thay ngươi nói chuyện, để bọn hắn ít phạt một điểm, nhưng không có cách, ngươi bị bắt điển hình, hôm nay họ còn trọng điểm để ngươi, đem ngươi nhà tình huống điều tra thanh thanh sở sở, ta nói chuyện cũng không được việc. Cỏ. Phùng Diệp bó tay rồi. Hắn về trông cậy vào Tiêu bí thư hỗ trợ ít phạt một điểm đâu, không nghĩ tới lại như thế kết quả. Nói đến, nhằm vào siêu sinh một thai tiền phạt, kế sinh ủy cũng có chút nhìn dưới người đồ ăn đĩa ý tứ, co giãn rất lớn. Không có tiền người ta bình thường đều theo chiếu tiêu chuẩn thấp nhất tới. Nhưng đối với người có tiền nhà, tiền phạt liền nặng nhiều, thật nhiều đều là trên cùng sự phạt. Nghe nói liền lên tháng sự tình, Lư Gia Thôn có gia đình bị phạt 3.000 khối, cũng bởi vì trong nhà có một chiếc 30 mét tuyệt lớn, còn có TV, không duyên cớ so người khác phạt được nhiều. Mà nhà hắn tình huống hiện tại càng tốt hơn, có Đông Thăng Hảo cùng đi về Đông Hảo hai chiếc thuyền đánh cá, còn có một cái tát phượng. Mặc dù đều là hợp hỏa, nhưng ở kế sinh ủy trong mắt, những này đều thành hắn muốn bị trọng phạt lý do. Mặt khác, TV cũng có, phòng ở cũng là mới đóng. Huống chi, còn bị bắt điển hình, xem ra 3.000 khối tiền phạt là tránh không được. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, không sai biệt lắm là một người người bình thường 2 năm tiền công. Hắn là có tiền, nhưng lập tức bị phạt như thế nhiều, trong lòng vẫn là thịt đau cực kỳ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Được, Tiêu Bí Thư, nếu là dạng này, vậy ta cũng nhận. Chờ tiền phạt thông chi một chút đến, ta sẽ mau chóng đưa trước đi. Tiêu Bí Thư vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo ngươi không may bị bắt điển hình đâu. Nếu không, dựa vào ta tấm mặt mo này, nhiều ít cũng có thể giúp ngươi đem tiền phạt hàng một điểm. Phùng Diệp gạt ra một nụ cười khổ, nói, đúng vậy a, chỉ có thể trách vận khí không tốt. Bất quá cái này tiền phạt giao, cũng coi là cho việc này họa cái dấu chấm tròn. Nhớ kỹ kết ôm sự tình cũng đừng quên, tránh khỏi đám kia ra hỏa tìm tới cửa, đến lúc đó phiền phức không nói, mọi người trên mặt cũng khó coi. Ta hiểu được. Lại hàn huyên vài câu, hai người liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình về nhà. Diệp Thanh Linh biết được rất có thể muốn giao 3.000 khối tiền phạt, cũng là thịt đau không thôi, đây cũng quá nhiều đi, đến bán bao nhiêu cá khô mới có thể kiếm trở về à. Phùng Diệp an ủi, không có việc gì, ta lần này ra ngoài câu cá, nhất định có thể câu được rất nhiều cá, đem cả bán, đừng nói chỉ là 3.000 khối tiền phạt, lại nhiều đến mấy cái 3.000 khối cũng có thể giải quyết. Vậy ngươi ra biển nhất định phải chú ý an toàn, ta cùng hài tử đều chờ đợi ngươi trở về. Ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải lần thứ nhất ra biển, kinh nghiệm phong phú đây, nhất định có thể bình bình an an trở về. Diệp Thanh Linh lườm hắn một cái, thôi đi, chết đuối đều sẽ nước, ngươi cũng đừng chủ quan. Trong lòng ta nắm chắc, ngươi liền khỏi phải lo lắng. Phùng Diệp cười ôm bờ vai của nàng, đúng rồi, ta gọi điện thoại thời điểm, cha vợ của ta nói qua mấy ngày sẽ tới. Cha ta muốn tới. Diệp Thanh Linh nghe xong, cực kỳ cao hứng. Đúng, còn có ngươi nương cũng tới chiếu cố ngươi. Quá tốt rồi, có cha ta nương tại, ta liền an tâm nhiều. Ta cũng có thể hảo hảo dưỡng thai chờ lấy con chúng ta bình bình an an xuất sinh. Phùng Diệp giả vờ không cao hứng dáng vẻ, sao thế, cha mẹ ta không có chiếu cố tốt ngươi sao? Sao có thể chứ, cha mẹ chiếu cố khá tốt, từ khi ta hiển nghi ngờ sau, cái gì đều không cần cắn, mỗi ngày chờ lấy ăn có sẵn. Nhưng mình cha mẹ ở bên người, cảm giác sẽ khác nhau, trong lòng cũng sẽ càng an tâm một điểm. Ha ha, đùa ngươi đây, cha mẹ ta dù sao còn muốn chiếu cố tác phường sự tình, có khi có thể sẽ bận không qua nổi. Cha mẹ ngươi tới, vừa bạn có thể giúp đỡ lấy chiếu cố ngươi. Chương 866, Kim Hoàng sắc cá lớn. Chương 866, Kim Hoàng sắc cá lớn. Sau đó mấy ngày, Phùng Diệp đều không có chuyện gì, cả ngày liền bồi Diệp Thanh Linh, giúp nàng làm chút việc nhà, theo nàng tản bộ nói chuyện phiếm. Hai người khó được có như thế thanh nhàn thời gian, mỗi ngày đều trôi qua ấm áp vừa thích thú. Ngẫu nhiên, Phùng Diệp cũng sẽ đi bờ biển đi dạo, đuổi một đi biển bắt hải sản, nhặt chút con sò, ốc biển, mắc cạn tôm cá. Mùng 2 ban đêm, hắn liền thu thập xong cần thay giặt quần áo. Mặc dù bây giờ thời tiết lạnh, không cần thiên thiên tắm rửa, nhưng câu cá lúc khó tránh khỏi làm bẩn làm ướt quần áo, bởi vậy vẫn là phải chuẩn bị. Dù sao liền mấy bộ y phục, một cái ba lô liền có thể chứa đựng, cũng không có nhiều trọng lượng. Lớp 10 sáng sớm, hắn liền ba lô trên lưng, cưỡi đưa hàng thuyền nhỏ, đi theo hắn cha cùng Phùng Gia Lăng đi trong huyện. Lần này, hắn không có để Tần Ái Quân tới trong làng tiếp. Du thuyền dựa vào không được bờ, trong nhà thuyền nhỏ lại đi ra ngoài, đến tìm người đưa, hắn ngại phiền phức, còn không bằng hắn đi trong huyện thuận tiện. Đến trong huyện, hỗ trợ gỡ xong hàng, hắn liền thẳng đến Tần Ái Quân du thuyền chỗ huyện vận chuyển hành khách bến tàu, cùng những người khác tụ họp. Lần này ra biển, ngoại trừ Tần Ái Quân cùng Hách Ái Quốc, còn có ba cái không quen biết trung niên nam nhân. Trải qua giới thiệu, Phùng Diệp biết tên của ba người, theo thứ tự là Trung Thành, Thái Quốc Cường cùng Dương Vĩ. Bất quá, lại không giới thiệu bọn hắn cụ thể thân phận cùng bối cảnh. Nhưng hắn nhiều ít cũng có thể đoán được, khẳng định đều là thị lý đại nhân vật. Ba người đối với Phùng Diệp cũng chỉ là lễ phép gật đầu thăm hỏi, cũng không nhiều lời. Phùng Diệp cũng không thèm để ý, lần đầu gặp mặt, bảo trì khiêm tốn hữu lễ là đủ. Mặc dù hắn cũng ôm kết bạn ba người tâm tính, nhưng cũng không thể cầm mặt nóng đi tiếp người ta mông lạnh, không duyên cớ bị người xem nhẹ. Bởi vậy, đến mục đích sau, hắn liền cầm dễ cần câu, tìm cái vị trí phụ lên sống tôm, tinh tinh chờ đợi con cá mắc câu. Chỉ cần Tần Ái Quân hoặc là Hách Ái Quốc không có để cho hắn, hắn liền sẽ không chủ động quá khứ đáp lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gió biển săn bắt, có chút lạnh ý mới đầu về tràn ngập mong đợi Phùng Diệp, chậm rãi cũng bắt đầu có chút nhàm chán. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem những người khác, giống như đều không có cái gì thu hoạch, từng cái an tĩnh ngồi tại vị trí của mỗi người, chuyên chú nhìn chằm chằm cần câu. Câu cá, đến có kiên nhẫn. Đặc biệt là bây giờ thời tiết lạnh, cá sinh động độ biến thấp, càng cần hơn kiên nhẫn chờ đợi. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, trước mặt hắn cần câu đống nhiên trầm xuống, dây câu trong nháy mắt kéo căng. Phùng Diệp trong lòng vui mừng, rốt cục có cá đã mắc câu, xem ra lực đạo còn không nhỏ. Hắn cấp tốc tiến lên, hai tay nắm chặt cần câu, bắt đầu thu dây. Chỉ là, kéo lên xem xét, không khỏi có chút thất vọng. Đây là một đầu cá hố, hình thể ngược lại là rất lớn, thân dài vượt qua 1 mét. Nhưng mà, lại thế nào lớn, nó cũng chỉ là cá hố, giá trị không cao. Tiểu Phùng, có thể à, bên trên đầu thứ nhất cá đến cái đầu liền như thế. Đại Tần Ái Quân quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khen ngợi. Những người khác cũng đều nghe được động tĩnh, nhao nhao quăng tới ánh mắt, nhưng thấy là cá hô sau, liền đều thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên chú vào hắn cần câu. Đáng tiếc là đầu cá hố, hàng tiện nghi rẻ tiền, cũng chỉ có thể buổi tối hôm nay làm cái món ăn khai vị. Phùng Diệp cười cười, tiếp tục hướng lơi câu bên trên treo sống tôm, một lần nữa thả vào trong nước. Quả nó có đáng tiền hay không, trước tiên cần phải có cá cắn câu, ngươi xem chúng ta, cũng còn không có khai trương đâu. Từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vừa dứt lời, hai gái quốc ngạc nhiên thanh âm vang lên, lão Tần, ngươi cần câu động. Nhanh thu dây. Tần Ái Quân cấp tốc trở lại, hai tay nắm chặt cần câu, dùng sức về lạc. Mặt nước nổi lên gợn sóng, một đầu màu bạc trắng cá ảnh nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Đây cũng là một đầu cá hố. Theo hai người riêng phần mình kéo lên một đầu cá hố, phản phất mở ra chiếc hộp vẹn đó ra, những người khác cũng liên tiếp bắt đầu bên trên cá. Mỗi lần con mồi treo tốt ném vào trong biển, dài nhất bất quá 1-2 phút, liền sẽ có cá cắn câu. Chỉ bất quá, trên cơ bản đều là cá hố, cái khác cá cực ít, cũng liền ngẫu nhiên có thể câu được 1-2 đầu. Cá hô thích thành quần kết đội hoạt động, một khi phát hiện đồ ăn liền sẽ chen chúc mà tới. Phùng Diệp xem chừng một vùng biển này khả năng có một đoàn cá hô tại kiếm ăn, cho nên mới sẽ dễ mắc câu như vậy. Cứ việc cá hô không đáng tiền, nhưng tất cả mọi người câu đến hứng khởi, bầu không khí nhiệt liệt, hoan thanh tiếu ngữ tại trong gió biển phiêu đãng. Đối với không phải chức nghiệp câu cá người mà nói, thưởng thụ chính là phần này quá trình niềm vui thú, mà không phải cá giá trị. Chỉ cần có cá mắc câu, tâm tình liền phá lệ vui vẻ, như cắn câu cá là cá lớn, thì tăng thêm một phần cảm giác thành tựu. Mà bọn hắn câu đi lên cá hố, cái đầu phổ biến đều rất lớn, nhỏ nhất đều có dài 70-80 cm, cái lớn càng là vượt qua 1m5, nặng đến 8-9 cân. Hơn nửa giờ sau, Phùng Diệp có chút không hứng thú lắm. Một mực bên trên đều là cá hố, hắn đều câu được hơn 20 đầu, trọng lượng vượt qua 100 cân. Mà giá trị nha, cũng liền mấy chục khối tiền. Hắn ra cũng không phải vui đùa, mà là kiếm tiền tới. Hắn có lòng muốn đổi một cái câu điểm, nhưng nhìn thấy mọi người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, hắn lại không tốt nói ra. Lại kéo lên một đầu dài 1 mét cá hố, hắn thở dài, đem cần câu để ở một bên, chuẩn bị nghỉ một chút. Đúng lúc này, chỉ nghe Thái Quốc Cường hưng phấn hô, cá lớn, ta cái này bên trên cá lớn, khí lực thật lớn, khẳng định không phải cá hố. Phùng Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thái Quốc Cường hai tay gắt gao nắm chặt cần câu, thân thể hướng sau ngửa, y đổ chống lại cá sức kéo. Cần câu đều bốn lượn thành cong, kịch liệt lay động, dây câu bị căng đến ông tác hưởng, tựa như lúc nào cũng sẽ gây mất. Quả nhiên là đầu đại hàng. Phùng Diệp nói thầm một tiếng, cấp tốc tiến lên, đừng cứng rắn rồi, đi theo cá tiết tấu thu phòng tuyến, trước lưu một lưu, đưa nó khí lực hao hết. Hắn đã sớm nhìn ra, ba người này là có câu cá kinh nghiệm, nhưng không phải biển câu, mà là nước mà câu. Kỳ thật, cả hai từ trên bản chất tới nói, cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ cần có người thêm chút chỉ đạo, liền có thể rất nhanh vào tay. Chỉ bất quá nước ngọt câu tương đối khó đụng tới cá lớn, bình thường cuồng kéo cứng rắn túm là có thể đem cá kéo lên, hầu như không cần thế nào lưu cá. Mà biển câu thì lại khác, cá lớn rất nhiều, cũng tương đối dễ dàng đụng phải. Một cân cá, 10 cân lực. Lưu cá kỹ xảo rất là trọng yếu, cứng rắn kéo sẽ chỉ cắt đứt quan hệ chạy cá. Tiểu Phùng là câu cá chuyên gia, mấy trăm cân cá đều câu đi lên qua, nghe hắn chuẩn không sai. Tần Ái Quân vội vàng mở miệng nhắc nhở. Hắn ngay cả mình cần câu bên trong cá đều mặc kệ, chạy tới tham gia náo nhiệt. Thái Quốc Cường nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi dựa theo Phùng Diệp chỉ đạo, bắt đầu linh hoạt thu phóng dây câu, ứng đối cá phản kháng, phòng ngừa cá thoát câu. Mấy người khác lúc này cũng vây đến đây xem náo nhiệt, đều hiếu kỳ đầu này lớn bao nhiêu, lại là cái gì chủng loại. Người chèo thuyền Tiểu Trần có kinh nghiệm, trên thuyền làm cũng là cái này sống, cầm chép lưới ở một bên chờ đợi cá xuất thủy, chuẩn bị chép cá. Cũng không lâu lắm, mặt biển phía dưới mặt nước hiện lên một đạo kim sắc thân ảnh, chiếc xạ ra quang mang chói mắt. Chỉ là, lóe lên một cái rồi biến mất, lại tiến vào đáy nước đi. Kết quả chính là, ai cũng không có thấy rõ là cái gì cá. Có thể dài đến như thế lớn, lại là kim hoàng sắc, chủng loại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở trong đó, thế nhưng là có mấy loại giá trị cực cao hiếm có chủng loại, tỉ như cá đỏ dạng, hoàng thần ngư. Chương 867, dầu cá chương 867. Dầu cá chờ mọi người đều lùi đến khoảng cách an toàn sau, Phùng Diệp mới nhất cổ tác khí đem nó kéo đi lên. Mỡ lợn truy mỗi lần bị kéo lên thuyền, liền ở bong tàu bên trên điên cuồng bặm mẻo dãy rủa. Kia tráng kiện thân thể hữu lực vớt bong tàu, phát ra phanh phanh tiếng vang. Lực lượng khổng lồ để Phùng Diệp nắm lấy móc suýt nữa tuột tay. Hắn tranh thủ thời gian dùng hết toàn lực ổn định, không dám có chút thư giãn. Tiểu Trần cầm cái nĩa, chờ đúng thời cơ, đối mỡ lợn truy đầu đống nhiên đâm xuống dưới. Hắn dùng khí lực rất lớn, cơ hồ đem nó đâm xuyên đấu. Nhận một kích chí mạng, mỡ lợn truy dãy rủa càng là kịch liệt. Nhưng mà, bất quá vài giây sau, động tác của nó dần dần yếu bớt, cuối cùng vô lực sủi lơ trên bong thuyền. Phùng Diệp thở dài nhẹ nhõm, trong lòng treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Mọi người lúc này cũng dám tới gần, nhao nhao vây quanh nhìn đầu này đã triệt để chết đi cá lớn. Vừa mới nghe được ngươi lại đây là cá, chẳng lẽ nó không phải rắn biển sao? Trung Thành nghi hoặc mà hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải. Phùng Diệp lắc đầu, nó chỉ là ngoại hình giống rắn biển, con lươn một loại, tên khoa học là gợn sóng ngực trần điện, cũng cứ gọi dầu truy, đừng bị bề ngoài mê hoặc. A, con lươn a. Trung Thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng đối sinh vật biển tính đa dạng cảm thấy sợ hãi thảm khủng. Lưới câu cũng đừng muốn, đoán chừng câu đến tương đối sâu, đổi một cái đi. Phùng Diệp giao phó xong, vừa vặn trông thấy hắn cần câu bên trong cá, liền cấp tốc chạy tới, nhấc can đâm cá. Lúc này mới vừa nhấc can, liền cảm giác được chịu nặng một cỗ lực lượng, khí lực phi thường lớn. cá lớn. Trong lòng của hắn vui mừng, đội vàng nắm chặt cần câu, tới giằng co. Cá lớn tại dưới nước điên cuồng đong đưa thân thể, ý đồ tránh thoát lưới câu, khiến cho cần câu bị kéo thành một trương dương cung. Ta đi, lại là cá lớn. Tần Ái Quân kinh hô một tiếng, bỏ đi bong tàu bên trên mỡ lợn truy, chạy tới tham gia náo nhiệt. Mấy người khác cũng bị hấp dẫn tới, nhao nhao vây quanh ở Phùng Diệp bên người, khẩn trương nhìn chăm chú lên mặt nước động tĩnh. Chỉ còn Tiểu Trần ấp úng kéo lấy mỡ lợn truy thi thể, phí sức hướng trong khoang thuyền chuyển. Một phen thời gian không ngắn đánh giằng co sau, cá lớn lộ ra mặt nước. Đây là một đầu có sáng bóng, thể hiện lên ngầm màu nâu, đầu hắc màu nâu, phần bụng nhan sắc so sánh lãnh đạm, các vây cá cạn màu nâu nhạt cá, tê dại, thế nào sẽ là như thế cái đồ chơi. Phùng Diệp sắc mặt lập tức đen lại. Nhìn xem người khác câu đi lên, cá đỏ dạng, mỡ lợn truy, mà hắn phí hết thiên tân bạc khổ, vậy mà kéo lên một đầu dầu cá. Cỏ, tôi công bận rộn. Dầu cá có hai loại, một loại gọi cức vảy rắn trinh, một loại khác gọi dị vảy rắn trinh, cả hai đều bởi vì thể nội dầu chân nhiều mà gọi tên. Hắn câu được đầu này, chính là dị vảy rắn trinh. An cùng kéo dầu cá loại cá này hương vị phi thường ngon, mập mạp ngon miệng. Nhưng là, dùng ăn sau sẽ nhanh chóng trúng độc, tại nửa giờ đến 36 giờ bên trong xuất hiện tấp ngập tiêu chảy triệu chứng. Bởi vì cơ bắp cùng nội tạng chứa đại lượng tịch son chất không cách nào bị nhân thể tiêu hóa phân giải, sẽ tích tại dùng ăn người trong trực tràng, rồi mới không ngừng từ lỗ đít chảy ra, hoặc bám vào tại phân và nước tiểu bên trên. Bài xuất dầu chân đa số màu vàng nhạt hoặc màu cam, cũng gặp nạn nghe mùi. Phùng Diệp bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Trần, cầm cái kéo tới. Nha. Tiểu Trần không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, có chút ngượng bức chạy đi tìm đến cái kéo, đưa cho Phùng Diệp. Phùng Diệp tiếp nhận cái kéo, không nói hai lời, giang giác một đao đem dây câu cho cắt đứt mất. Tất cả mọi người bị cử động của hắn làm ngộng. Tần Ái Quân nhịn không được hỏi, Phùng Diệp, đây là chuyện ra sao à? Thật vất vả câu được cá lớn, thế nào đem thả rồi? Phùng Diệp một mặt suối quẻ nói ra, đây là dầu cá, đừng nhìn dáng dấp vẫn được, cảm giác cũng rất tốt, ăn còn muốn ăn, nhưng là cái thật sự cá độc. Người ăn sau này sẽ nhanh chóng trúng độc, chủ yếu triệu chứng là để lọt dầu. Để lọt dầu? Ý gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là lần đầu tiên nghe qua loại cá này, trong lúc nhất thời cũng lý giải không được thế nào cái để lọt dầu pháp. Loại cá này thì chứa đại lượng nhân thể không hấp thu được sắt son, ăn về sau lô đít liền sẽ càng không ngừng để lọt dầu. Hơn nữa, còn là ngăn không được ống thoát nước, tiếp tục thời gian về rất dài, bình thường muốn 2 ngày tả hữu mới có thể dần dần đình chỉ. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, đi đường thời điểm lô đít càng không ngừng để lọt dầu, trang diện kia đến có bao nhiêu xấu hổ cùng khó chịu. Đám người đầu tiên là sức sở, lập tức cũng nhịn không được cười ra tiếng, đoán chừng là trong đầu tưởng tượng đến một loại nào đó hình tượng. Đồng thời, cũng cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Còn có loại này kỳ hoa cá, thật không thể xem thường cái này trong biển rộng sinh vật a. Nói như vậy, danh tự này thật đúng là không có lấy sai. Dâu cá, thật sự là cá như kỳ danh. Chưa từng nghe thấy, thêm kiến thức. Chậc chậc, sau này nhưng phải cảnh giác cao độ, cũng không thể đem con cá này đường mị thức ăn. An cũng không nhiều lắm sự tình, cũng liền lô đít để lọt 2 ngày dầu mà thôi, ha ha. Phùng Diệp cười nói, cái này để lọt không lọt dầu cũng nhìn hình người chất, có người ăn liền không có bất kỳ cảm giác gì, mà dạ dày người không tốt, khả năng đến để lọt dầu 4-5 ngày. Tần Ái Quân trêu kẹo nói, Tiểu Phùng, ngươi đây là kinh nghiệm lời tuyên bố a, sẽ không phải trước đó dẫm qua con cá này hố a? Phùng Diệp thật là có cái này kinh lịch, kia là lúc 13 tuổi sự tình. Hắn cùng Tiêu Quốc Văn, Tiêu Quốc Vũ, A Sán 4 người tại bờ biển nhặt được qua một đầu cức vảy rắn trinh, lúc ấy không biết đây là dầu cá, liền nướng đến ăn. Bởi vì ăn hơi nhiều, kết quả lô đít lọt vài ngày dầu, nhưng làm bọn hắn cho lửa thảm rồi. Cái này hắc lịch sử hắn đương nhiên không muốn để cho mọi người biết, thế là vội vàng phủ nhận, thế nào biết? Ta cũng không có như vậy ngốc, đây là làm đủ công khóa giải được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, kỳ thật, cái này dầu cá cũng không phải không còn gì khác. Đối với chúng ta người bình thường tới nói, con cá này là có độc, nhưng đối với táo bón người mà nói, cũng vẫn có thể xem là một vị thuốc hay. Thôi đi, lô đít càng không ngừng để lọt dầu, chỉ là suy nghĩ một chút chẳng cảnh kia đều cảm thấy khó chịu. So sánh táo bón thống khổ, ta ngược lại thật ra cảm thấy để lọt dầu không tính cái gì, có thể tiếp nhận. Nếu không ngươi thử một chút. Ta có bệnh a, thử món đồ kia. Ta lại không có táo bón, cũng không muốn biến thành hành tẩu thùng dầu. Ha ha, hành tẩu thùng dầu, cái này ví von ngược lại là hình tượng. Tại vui cười trêu ghẹo âm thanh bên trong, mọi người nhao nhao tản ra, trở lại riêng phần mình câu vị, tiếp tục chờ mong tiếp xuống thu hoạch. Phùng Diệp cũng một lần nữa trói lại một cái lưới câu, lại phủ lên mồi câu, thả vào trong biển. Mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng, hướng bốn phía dập dờn lan tràn. Ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn chằm chằm thao, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể câu được một đầu chân chính tốt cá. Nhưng tuyệt đối đừng gặp lại những cái kia cổ quái kỳ lạ chủng loại. Chương 868, trong ngộng câu rồng độn đi chương 868, trong ngộng câu rồng độn đi mặt nước bình tĩnh, phao có chút rung động, Phùng Diệp nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy cá cắn câu trong nháy mắt đó kinh hỉ. Chỉ là, liền lên mấy con cá, đều không phải là cái gì tốt cá, không phải tôm cá nhại nhép chính là thường thấy nhất biển lư. Đem hắn buồn bực không được, nhất là nghe được bên cạnh câu vị truyền đến hách gái quốc tiếng hoan hô, ha ha, ta cũng rốt cục bên trong cá lớn. Mũ nội nó, hôm nay vận khí thế nào như thế chênh lệch. Chẳng lẽ là vì đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Phùng Diệp lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt biển, hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính. Câu cá nha, giảng cứu chính là cái kiên nhẫn cùng mật khí, gấp không được. Thời gian còn sớm, cơ hội có là. Hai gái quốc bên kia đã bắt đầu cùng cá lớn đánh giằng co, cần câu vốn lượn thành một cái khoa trường đường cong, dây câu bị căng đến thật chặt. Mấy người khác đều bị hấp dẫn, vây quanh ở hách gái quốc bên người, hưng phấn quan chiến. Cũng không lâu lắm, Hách Ái Quốc đem cá kéo ra khỏi mặt nước, là một đôi áo xanh, cái đầu rất lớn, không sai biệt lắm có gần dài 1 mét. Phùng Diệp nhìn sang, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Cú may lúc này hắn bên này cũng tới cá, phao đông nhiên chầm xuống. Hắn cấp tốc xách can đâm cá, lại không cảm giác được quá lớn trọng lượng, không phải cái gì cá lớn. Hắn trực tiếp cuồng kéo cứng rắn túm, đem cá ném ra mặt nước. Phùng Diệp có chút nho nhỏ vui mừng. Nguyên lai tưởng rằng lại là thường gặp chủng loại, không nghĩ tới lại là một đầu bảo thạch thạch ban cá, chính là cái đầu hơi nhỏ, chỉ có 2 cân bộ dáng. Kỳ thật, loại này thạch ban cá lúc đầu cũng không lâu được bao lớn, thành cá thân dài 23-30 cm, lớn nhất cá thể cũng bất quá 50 cm. A, đây là thạch ban cá a. Tần Ái Quân nhìn thấy Phùng Diệp kéo lên cá, lại gần hỏi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đúng, thạch ban cá một loại, tên khoa học gọi bảo thạch thạch ban cá, tục xưng có rất nhiều, các nơi khác biệt. Giống cái gì lưu manh cát tử, nhu mị gợn, bảo thạch ban cá đều là chỉ nó. Chỉ đuôi cá, hắn tiếp lấy còn nói thêm, loại này thạch ban cá điển hình nhất đặc điểm liền ở cái đuôi bên trên, cuối cùng có tươi sáng bạch bên cạnh. Thạch ban cá chủng loại rất nhiều, có chút rất tương tự, chợt nhìn lại khó mà phân chia, nhưng cẩn thận quan sát vặn, màu sắc cùng hình thể, liền có thể phát hiện sự sai biệt rất nhỏ. Bảo thạch thạch ban cá bởi vì đặc biệt bạch bên cạnh vây đuôi mà dễ dàng nhận ra. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này cũng không được, hạt vừng ban vây đuôi cuối cùng cũng có tươi sáng bạch bên cạnh. Mà lại, cả hai đều là hình thể tương đối nhỏ thạch ban cá, còn cần kết hợp thể sắc cùng vặn phân bố đến phân biệt. Bảo thạch thạch ban cá thể xuất hiện lên tông màu nâu, bên ngoài thân dài màu nâu, màu vàng nâu hoặc màu vàng hình lục giác điểm lấm tấm, lớn nhất điểm lấm tấm hẹn tương đương con người lớn nhỏ, lại điểm lấm tấm phân bố đều đều. Mà hạt vừng ban điểm lấm tấm không giống, là giống hạt mẹ hơi đỏ chấm tròn, lại phân bố tương đối dày đặc. Phùng Diệp bắt được từng thạch ban cá chủng loại cũng không tính ít, lão hồ ban, chuột ban, rồng độn, đông tinh ban, hồng hạt dưa ban vân vân. Bất quá, bảo thạch thạch ban cá còn thuộc lần thứ nhất, cũng không biết đời này có khả năng hay không tập thể hoàn thành, đem tất cả thạch ban cá chủng loại đều đánh bắt một lần. Tiểu Phùng, con cá này ăn ngon không? Dương Vĩ cũng bu lại. Chưa ăn qua. Phùng Diệp lắc đầu, ngay sau đó lại hỏi ngược một câu, thạch ban cá có bất hảo ăn sao? Tần Ái Quân cười nói, mặc kệ là loại nào thạch ban cá, giá cả cũng không tính là thấp, tự nhiên là bởi vì chất thịt ngon, cảm giác tinh tế tỉ mỉ. Vô luận là hấp vẫn là thịt kho tàu, hương vị đều rất không tệ. Dương Vĩ lại hỏi, vậy cái này loại thạch ban cá cái gì giá cả? Không rõ ràng, bảo thạch thạch ban cá tương đối hiếm thấy, phải trở về sau hỏi thăm một chút mới biết được. Tần Ái Quân quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, Tiểu Phùng, ngươi biết không? Không có bán qua, ta cũng không biết giá cả. Cũng không biết, vẫn còn tương đối hiếm thấy. Đó chính là lại giá cả có thể sẽ tương đối cao. Chậc chậc, nhiều câu điểm cái đồ chơi này cũng không tệ. Dương Vĩ tiếp lấy lại nói thầm một tiếng, chính là con cá này cũng quá nhỏ điểm. Loại này thạch ban cá cứ như vậy, chưa trưởng thành, lớn nhất cũng liền 5-6 cân bộ dáng. Phùng Diệp cười cười, hình thể đại thạch ban cá cũng không ít, giống rồng độn loại này, có thể dài đến mấy trăm cân, thậm chí hơn ngàn cân cũng có khả năng. Như thế lại, Dương Vĩ mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Rồng độn có thể xưng thạch ban cá bên trong cự vô phách, giá cả cũng rất tốt, liền nhìn có hay không vận may này đủ phải. Hắc hắc, không tán gẫu nữa, ta muốn câu rồng độn. Dương Vĩ xoa xoa đôi bàn tay, chạy trở về hắn câu vị. Phùng Diệp mỉm cười, không có đả kích hắn tính tích cực. Rồng độn nơi nào có như thế tốt câu, đặc biệt là hình thể to lớn, coi như cắn câu cũng cần cực lớn kiên nhẫn cùng kỹ xảo mới có thể thành công câu lên. Càng mấu chốt chính là, vùng biển này có hay không rồng độn đều vẫn là ẩn số. Thạch ban cá đều là độc lai độc vãng cá, mà lại có cực mạnh lãnh địa ý thức, trong phạm vi nhất định thường thường chỉ có một đầu. Một lần nữa phủ lên mồi câu, Phùng Diệp lần nữa ném can vào biển, tiếp tục thả câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm dần dần sâu. Mọi người tại riêng phần mình câu vị bên trên kiến thủ, ngẫu nhiên truyền đến vài câu giao lưu cùng tiếng hoan hô. Câu được hơn 2 giờ, đến 8 giờ rưỡi đêm về sau, cá đều không thế nào mở miệng, bên trên cá tần suất rõ ràng giảm xuống. Phùng Diệp đem cần câu thu vào, chuẩn bị đi ngủ. Ban đêm lạnh hơn, trong đêm phấn chiến coi như xong. Mặc dù hôm nay thu hoạch không tính rất tốt, nhưng lúc này mới ngày đầu tiên, không cần thiết nóng lòng nhất thời, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày thứ 2 mới có tốt hơn trạng thái tái chiến. Tiểu Phùng, ngươi không câu được sao? Tần Ái Quân ngẩng đầu hỏi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ừm, các ngươi câu đi, ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ. Ai, thời gian thật dài đều không có cá cắn câu. Dương Vĩ ngáp một cái, được rồi, ta cũng đi ngủ đây, trong ngộng câu rồng đột đi. Hắn vừa nói, một bên thu trở về tuyến. Thái Quốc Cường đồng tâm hiệp lực thành lúc này cũng có chút buồn ngủ, cũng quyết định thu can nghỉ ngơi. Hách Ái Quốc lại là nhiệt tình 10 phần nói ra, trong ngộng câu không bằng hiện thực câu, 10 điểm về sau còn có một đợt cá tỉnh, là câu cá lớn thời cơ tốt nhất, ta lại kiên trì một lát. Tần Ái Quân cũng nói, ha ha, ta cùng ngươi lại câu một lát, nói không chừng cái này xong cá tỉnh có thể để cho chúng ta câu được đại gia hỏa. Phùng Diệp cười nói, được, vậy các ngươi cố lên, mong ước các ngươi thật có thể câu được đại gia hỏa, ta chưa hết nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói xong, hắn quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, thoát áo ngoài nằm tiến vào trong chăn, trong đầu hiện ra hôm nay thu hoạch. Mặc dù câu được cá phần lớn không phải đặc biệt lý tưởng, nhưng cũng có thể bỏng nhưng điểm cá. Bảo thạch thạch ban cá liền không nói, phía sau về câu được 2 đầu trương hồng, đáng tiếc đều không phải là vô cùng. Một đầu hơn 30 cân, một cái khác đầu càng nhỏ hơn, vẫn chưa tới 15 cân. Kim thương ngư cũng câu được một đầu, là một đầu tiểu hoàng mây cá, hơn 50 cân bộ dáng. Cái khác câu đi lên cá, hoặc là quá mức thường gặp chủng loại, hoặc là không đáng tiền, tỉ như cá sạo, cá thu, biển cả liên, gờ tờ. Bất quá, cái này ngày đầu tiên có thể có dạng này thu hoạch cũng không tính kém. Dù sao câu cá thời gian không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ câu được 3 giờ. Phùng Diệp trở mình, điều chỉnh một chút tư thế ngủ, nghĩ đến ngày mai nhất định phải câu được chân quý hơn, càng lớn cá. Mang theo dạng này chờ mong, hắn dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn câu được một đầu siêu cấp vô địch đại lam vây cá kim thương ngư, trọng lượng vượt qua ngàn cân, mừng rỡ hắn đều cười ra tiếng. Chương 869, kỳ kỳ quái quái cá chương 869, kỳ kỳ quái quái cá cũng không biết ngủ bao lâu, Phùng Diệp bị đi tiểu nhẹ tỉnh. Hắn mê mẩn dán mở to mắt, nhìn một chút xung quanh đen nhánh hoàn cảnh, mới nhớ tới hắn là trên thuyền. Thuyền theo sóng biển nhẹ nhàng lay động, hắn lục lọi măng dép, phủ thêm áo ngoài, chuẩn bị đi bên ngoài giải quyết một cái. Du thuyền phần lưng kỳ thật cũng là có phòng vệ sinh, chỉ bất quá hắn ngủ được có chút ngộng, không nhớ ra được. Đợi đến đi ra buồng nhỏ trên tàu, bị lạnh buốt gió biển thổi, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bầu trời một mảnh đen kịt, chỉ có mấy điểm tinh quang tô điểm, xa xa giếng khoan bình đài y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Ngắm nhìn một phía, bong tàu bên trên đã không có một người thân ảnh, đều đã về khoang thuyền nghỉ ngơi. Như là đã ra, hắn liền không có lại về buồng nhỏ trên tàu giải quyết, mà là đi đến mép thuyền, giải khai khố đối mặt biển tối như mực đi tiểu. Tiểu xong sau, Phùng Diệp run lên, kéo lên khố khóa kéo, quay người chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu tiếp tục ngủ. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, phát hiện đã rạng sáng 5 điểm rồi. Thao, về ngủ mau, câu cá câu cá. Lúc này, chính là sớm miệng thời gian, con cá kiếm ăn giờ cao điểm. Hắn cấp tốc trở về buồng nhỏ trên tàu, đơn giản rửa mặt qua sau, cầm cần câu cùng mồi câu liền xông lên bong tàu. Hạ câu về sau không lâu, còn không có cá cắn câu, hai gái quốc cũng tỉnh, vớt mắt đi tới, như thế sớm. Người cũng quá liều mạng đi. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, sáng sớm câu cá người có cá câu. Phùng Diệp cười hắc hắc, ngươi không phải cũng quá sớm sao? Ta là đi tiểu, nghe được cái này bên ngoài có động tĩnh, liền ra nhìn xem là ai. Kia thật đúng là đúng dịp, ta lúc đầu cũng là đi tiểu tới, nhìn xuống thời gian, phát hiện đã rạng sáng 5 điểm, dứt khoát liền câu cá. Câu được cá sao? Còn không có, vừa hạ câu, ngươi có muốn hay không cũng tới. Khẳng định, tối hôm qua 10 điểm sau kia một đợt cá tỉnh cũng không quá tốt, ta không có câu bao lâu cũng đi đi ngủ, hiện tại vừa vặn tiếp lấy sớm miệng thử lại lần nữa vật khí. Hai gái quốc nhẹ gật đầu, đang muốn về khoang thuyền đi lấy đồ đi câu, lại nhìn thấy Phùng Diệp cần câu đống nhiên trầm xuống, hiển nhiên là bên trong cá. Hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Tiểu Phùng, nhanh, có cá cắn câu." Phùng Diệp cấp tốc quay người, hai tay bắt lấy cần câu, dùng sức nhấc lên, dây câu trong nháy mắt kéo căng. "Cá lớn sao?" Hai gái quốc có chút kích động hỏi. "Lực đạo vẫn được, hẳn là có cái 20-30 cân bộ dáng. Cũng không nhỏ, xem ra sớm miệng cá tình không tệ, ta cũng phải tranh thủ thời gian hạ câu." Hai gái quốc cấp tốc trở lại buồng nhỏ trên tàu mang tới đồ đi câu, thuần thục treo tốt mồi câu, tại du thuyền khác một bên hạ câu. Theo sau, người lại chạy đến Phùng Diệp bên cạnh, thăm dò chiều mặt biển nhìn lại, còn không có xuất thủy sao? Không có như thế nhanh, còn muốn một hồi. Phùng Diệp nắm thật chặt cần câu, cảm thụ được cá dãy rủa. Dưới nước cá không ngừng phát lực, ý đồ tránh thoát lưới câu, khiến cho dây câu bị kéo căng thẳng tắp, vù vù cắt nước biển. Cũng không lâu lắm, nó vẫn là không thể không nhận mệnh, chậm rãi bị lôi ra mặt nước. Ta đi, đây là cái gì cá? Thế nào dáng dấp như thế quái, trên đầu lại có một cái bọc lớn. Hai gái quốc kinh ngạc kêu lên. Đây là kim hoàng đột trán long đầu cá, tại trong hải dương cũng coi là tương đối có nhận ra độ chủng loại. Trong biển rộng kỳ kỳ quái quái sinh vật có nhiều lắm, loại cá này chỉ là thứ nhất. Mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Kim hoàng đột trán long đầu cá điển hình nhất đặc điểm chính là nhức đầu, trán cao hở ra, cá thể càng lớn thì càng hở ra, hiện lên quan trạng lưu lồi. Bởi vậy, tục xưng lưu điêu, cũng gọi Á Châu đầu dê lại cá. Lưu điêu trong tương lai, nó còn sẽ có cái tên hiệu gọi sử lai khắc cá là Anh quốc một cái thợ là được. Bởi vì nó ngoại hình phi thường quái dị, cực kỳ giống lúc ấy ngay tại nóng chiếu phim hoạt hình quái vật sử lai khắc bên trong nhân vật chính, cũng bị hình dung là trên thế giới xấu nhất cá. Đừng nhìn nó ngoại hình kỳ lạ, nhưng lại ăn thật ngon, chất thịt tuyết trắng mềm mại, đầu lưỡi bộ vị bao hàm có đại lượng mỡ mềm tổ chức, càng mỹ vị, là rất chất lượng tốt cỡ lớn bạch thân cá. Hai gái quốc ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con cá này dáng dấp kỳ quái, danh tự cũng trách, nhưng cũng không gặp trên người nó có chỗ nào là kim hoàng sắc cá. Phùng Diệp lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, dù sao nó chính là như thế cái danh tự. Loại cá này đại đa số cá thể hiện lên màu nâu nhạt hoặc màu đỏ nhạt, bộ phận cá thể thì hiện ra vì màu hồng phấn, vẫn thật là cùng kim hoàng một từ không có nửa xu quan hệ. Hắn cười tiếp tục nói ra, ai biết đặt tên thời điểm, những người kia thế nào nghĩ? Nói không chừng là làm lúc phát hiện con cá kia vừa lúc là kim hoàng sắc, cho nên liền như thế mệnh danh, phía sau mới phát hiện đại bộ phận đều không phải là kim hoàng sắc. Người như thế suy đoán cũng có đạo lý. Hai gái quốc cười ha ha một tiếng, vậy cái này cá ăn ngon không? Giá cả như thế nào? Nghe nói ăn thật ngon, tại tiểu quỷ tử kia rất được ăn nên, về phần giá cả cũng không rõ ràng, trước kia không có bắt được qua. Ăn ngon là được, bình thường ăn ngon cá cũng sẽ không tiện nghi. Có lẽ đi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tại hai gái quốc hiệp trợ dưới, đem cá kéo lên thuyền. Hắn lại đi tìm dao ra, cho con cá này thả máu. Cứ việc cá kéo lên thời điểm còn sống, nhưng khu nước sâu cá, trên cơ bản đừng nghĩ lấy bỏ vào khoang thông nước bên trong nuôi sống, thật sự là thủy áp biến hóa quá lớn, tạm thời không chết, cũng không chống được bao lâu. Còn không bằng thừa dịp nó khi còn sống, cho nó thả máu băng tươi bảo tồn. Chờ hắn làm xong, hạ tốt câu, hai gái quốc bên kia cũng kéo lên một con cá. Ha ha, ta cũng câu được một đầu kim hoàng. Cái gì tới, danh tự này quá khó đọc, tuyệt không dễ nhớ. Kim hoàng đột trán long đầu cá, thực sự không nhớ được, nhớ nó tục xưng lưu điêu liền tốt nhớ nhiều. Lưu điêu sát thực dễ nhớ, danh tự này nghe xong liền có hình tượng cảm giác, đầu cá phía trên bao lớn không tựa như cái nhọn đồng dạng nha. Hách Ái Quốc vừa cười vừa nói, đáng tiếc ta đầu này nhỏ thật nhiều, chỉ có tầm 10 cân bộ dáng. Phùng Diệp cũng nhìn thấy hắn trên tay cá, xác thực không lớn, chỉ có không đến 50cm dài. So sánh hắn vừa rồi câu lên đầu kia, Hách Ái Quốc câu đầu này liền lộ ra bỏ túi nhiều. Ngươi đầu này hẳn là đầu thư cá, loại cá này muốn biến thành hùng cá về sau, hình thể mới có thể dài đến lớn hơn. Loại cá này còn có thể biến tính. Đúng, lớn lên đến trình độ nhất định, liền sẽ từ thư cá biến thành hùng cá. Biến tính là kim hoàng đột trán long đầu cá một đại đặc điểm. Bất luận cái gì giống cái kim hoàng đột trán long đầu cá lớn lên đến một cái mấu chốt kích thước lúc, thể nội liền sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại thể nội một loại đặc thù môi tác dụng dưới, nó giống cái hormone sẽ đình chỉ bài tiết, giống được hormone vô cùng sống động, bắt đầu không ngừng tại thể nội tiến hành tuần hoàn. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, chậm rãi biến thân hùng cá. Dáng người mở rộng mấy lần, đầu dần dần biến lớn, cái cằm cũng sẽ trở nên càng ngày càng dài. Bất quá, con cá này lớn nhất cũng liền dài 1 mét, 30 cân tả hữu, cùng Phùng Diệp câu đầu kia không sai biệt lắm. Chương 870, Long Đột, lại gặp Long Đột. Chương 870, Long Đột, lại gặp Long Đột. Lúc này, trừ Tần Ái Quân cùng Dương Vĩ còn không có bên trên cá, đứng tại Phùng Diệp bên cạnh, nhìn hắn cùng cá ác chiến bên ngoài, ba người khác cũng đều bên trong cá, ngay tại thu dây. Chỉ bất quá, xem bọn hắn thu dây tốc độ cùng cường độ liền biết, câu được cá kém xa Phùng Diệp con cá này tới lớn, nhiều lắm là cũng liền mấy chục cân bộ dáng. Lại là mười mấy phút quá khứ, dưới đáy nước cá lớn tựa hồ hơi có chút mệt mỏi, dãy rủa cường độ ít hơn một chút. Phùng Diệp tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội, cấp tốc tăng lớn cường độ thu dây, động tác trên tay mau lẹ như điện. Cổ nhân nói, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Người là như thế, cá cũng là như thế. Chỉ cần vượt qua đợt thứ nhất cái này thời khắc gian nan nhất, phía sau khiêu chiến liền sẽ tương đối dễ dàng chút. Đương nhiên, cũng không thể lơ là bất cẩn. Cá mỗi một lần dãy rủa đều có thể mang đến mới biến số, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, có chút thư giãn liền có thể phí công nhọc sức. Đem kéo ra ngoài dây câu một chút xíu thu hồi lại, cá lớn cũng bắt đầu lần thứ hai dãy rủa, nhưng cường độ rõ ràng yếu bớt. Mặc dù như thế, Phùng Diệp ứng đối cũng có chút gian nan, nắm chặt cần câu ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hắn cũng mệt mỏi. Bất quá, hắn còn tại kiên trì, cũng nhất định phải kiên trì. Kiên trì chính là thuận lợi. Rốt cục, cá lớn vẫn không thể nào tránh thoát Phùng Diệp trường khống, bị hắn một chút xíu kéo hướng mặt nước. Đường cá thân ảnh dần dần rõ ràng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Ái Quân hai mắt trừng đến căng tròn, sợ hãi thán nói, ông trời của ta, cái này điều long độn cũng quá lớn đi. Lại là long độn, vậy như thế một đầu lớn, đều giống như ta cao. Dương Vĩ cũng là kinh hô không thôi, lập tức lại có chút tiếc nuối thầm nói, thế nào không phải ta câu đây này? Ta hạ câu cũng không có chậm nhiều ý ta. Tiếng kinh hô của bọn họ cũng dẫn tới ba người khác quay đầu nhìn qua, vấn đề là cá còn tại trong nước, bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Mà bọn hắn lại còn tại vội vàng thu dây, không thể rời đi, chỉ có thể lòng ngưỡng ấy, lo lắng xuống. Tiểu Trần, chớ ngẩn ra đó, câu cá a. Phùng Diệp gặp Tiểu Trần tại ngây người bên trong tay cầm móc, lại là chậm chạp không có động tác, liền thúc giục một tiếng. Như thế đại cá, chép lưới không dùng được, chỉ có thể là mắc câu tử. Tiểu Trần lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mau tới trước, nô ra thân thể đến mạn thuyền bên ngoài, huy động trong tay móc. Cá lớn đã nổi lên mặt nước, liền đại biểu nó đã sức cùng lực kiệt, khó mà lại nhấc lên vận sóng. Bởi vậy, Tiểu Trần rất dễ dàng liền tinh chuẩn câu ở mang cá bộ vị. Chỉ là, chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng, căn bản cũng không khả năng đem đầu này đại long độn kéo lên thuyền. Tần Ái Quân cũng đã nhìn ra, vượt lên trước tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà, hai người nhưng lại không tiện phát lực, càng là khó mà hình thành hữu hiệu hợp lực, đồng dạng không thể kéo lên. Một bên Dương Vĩ mới vừa lên trước nô ra thân thể, Phùng Diệp liền la lớn, đừng lãng phí khí lực, đem cá kéo tới đuôi thuyền đi. Đúng a, có thể từ đuôi thuyền bên trên. Tần Ái Quân vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy ảo não, thao, ta thế nào liền vờ ngớ ngẩn, đem quên đi đâu. Mẹ nó, vẫn là chính ta thuyền. Du thuyền đuôi bong tàu cải tiến một cái chìm xuống thức thiết kế, kéo dài tiến vào trong nước biển, chính là vì thuận tiện bên trên cá lớn. Cá bị kéo đến đuôi thuyền, lấy tới liền đơn giản nhiều. Mấy người hợp lực, trước đem cá kéo đến xuống chìm thức bong tàu bên trên, rồi mới lại dùng dây thừng cố định trụ thân cá, kéo đi lên. Tiểu Trần không cần phân phó, đi lấy dao tới, cho đầu này đại long độn lấy máu. Phùng Diệp đặt mông ngồi xuống, thở dốc một hồi lâu mới bất đau tới. Không thể không nói, long độn lực đạo là thật mạnh, so không ít đồng thể nặng cá lớn đều mạnh, cùng gờ tờ có so. Tần Ái Quân cùng Dương Vĩ cũng có chút thở, ngồi xổm ở đại long độn bên cạnh, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Tần tổng, ngươi đoán có bao nhiêu cân? Tần Ái Quân hít mắt, chậm rãi mở miệng, 250 cân trên dưới đi, con số chính xác qua được cái cân mới biết được. Sợ là không chỉ đi. Dương Vĩ lại là có khác biệt ý kiến, bất quá nàng cũng không dám xác định, quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp. Tiểu Phùng, ngươi cho rằng nặng bao nhiêu? Phùng Diệp lướt một cái mồ hôi trên trán, lại lắc lắc cánh tay, 300 cân trên dưới đi. Cái này điều long độn sắc thực không thể coi thường, chiều dài đại khái tại 1m75 tả hữu, sắc thực cùng Dương Vĩ cao không sai biệt cho lắm. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, trọng lượng hẳn là tại 280 cân đến 320 cân ở giữa. Như thế đại long độn, hắn đời trước đều không có gặp qua, chỉ là nghe nói qua. Mà đời này thì càng khỏi phải nói, khẳng định là lần đầu tiên. Tiểu Phùng, ngươi lại phía dưới này vẫn sẽ hay không có như thế lớn, thậm chí càng lớn long độn? Dương Vĩ tràn đầy mong đợi hỏi. Cái này nhưng làm Phùng Diệp phí đang hỏi, đành phải nói ra, không rõ ràng, có lẽ có đi. Trong phạm vi nhất định chỉ có một điều long độn là không sai, nhưng bây giờ tình huống không thể tính toán theo lẽ thường. Cái này đại nhất cái trinh bầy cá, ai biết có thể hay không hấp dẫn địa phương khác long độn tới kiếm ăn. Hắn câu đi lên đầu này, có phải hay không bị hấp dẫn tới cũng chưa biết chừng. ngươi cũng đừng chỉ muốn long đột, cái khác cá lớn cũng không ít, giống kim thương ngư, trương hồng, cá cờ, cá kiếm đều rất không tệ, đặc biệt là lam vây cá kim thương ngư, giá cả so long đột bề cao. Dương Vĩ cười ha ha một tiếng, ta chính là như thế hỏi một chút, chỉ cần có thể bên trong. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện hắn cần câu bên trong cá. Đó, ta bên trong cá, vẫn là cá lớn. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, kích động ném một câu, ba chân bốn cẳng, phóng tới cần câu. Phùng Diệp chỉ là nhìn thoáng qua, cá xác thực không nhỏ, nhìn cần câu bốn lượn trình độ liền biết. Hắn không có đi qua tham gia náo nhiệt, tiếp tục ngồi liệt trên bong thuyền nghỉ ngơi. Vừa câu được như vậy nặng một con cá, đem hắn mệt đến ngất ngư. Tần Ái Quân ngược lại là đi qua, ở bên cạnh chỉ đạo lấy Dương Vĩ ứng đối ra sao cá lớn dãy rủa. Hắn hôm nay vận khí có vẻ như không làm sao, tất cả mọi người bên trong cá, liền hắn còn không có động tĩnh. Một bên khác, Trung Thành kéo lên một đầu dài vây cá kim thương ngư, cái đầu không tính lớn, cũng liền hơn 50 cân. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, ngược lại là có chút hài lòng. Hắn đem cá giao cho Tiểu Trần lấy máu sau, đến đây đua thuyền. Đại Long Độn còn tại sau bong tàu bên trên lấy máu, phải đợi máu đặt sạch sẽ mới có thể kéo vào khoang chứa cá tôm bên trong đi đông lạnh. Đừng nhìn đây là một chiếc du thuyền, lại bị đổi đến tương đương chuyên nghiệp, cùng hậu thế câu cá thuyền không có quá lớn khác nhau, chỉ bất quá bây giờ thiết bị càng đơn sơ một chút. Đông lạnh khoang chứa cá tôm tự nhiên là có. Trung Thành nhìn xem Đại Long Độn, cũng là chợt chợt cảm thán, con cá này lại, ta còn là lần thứ nhất trông thấy như thế đại cá. Phùng Diệp cười cười, thêm ra đến câu mấy lần cá, thấy cũng nhiều, cũng liền không ly kỳ. Hy vọng lần sau ta cũng có thể câu được như thế đại cá. Trung Thành gật gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không được đụng đến. A, câu như thế đại cá quá phí sức, cũng phải có đầy đủ kinh nghiệm cùng kỹ thuật, lấy ngươi bây giờ. Phùng Diệp lắc đầu, như thật sự có như thế đại cá cắn câu, đại khái suất không phải cắt đứt quan hệ, chính là thoát câu, thậm chí ngươi bị kéo tiến trong biển cũng có thể. Trung Thành nghe sau, sắc mặt biến hóa, có chút không cao hứng. Nhưng ngẫm lại Phùng Diệp câu cái này đại long độn lúc tốn sức bộ dáng, lại cảm thấy không phải không có lý. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói cũng phải, ta hiện tại kỹ thuật không được còn cần luyện nhiều. Bất quá, ta tin tưởng một ngày nào đó có thể khống chế cá lớn. Vậy khẳng định, chỉ cần chịu bỏ thời gian, kỹ thuật tự nhiên sẽ tăng lên. Còn nói ngươi vừa mới câu được đầu kia dài vây cá kim thương ngư cũng không tệ, mặc dù chỉ có hơn 50 cân, nhưng giá trị không thấp, giá trị cái hơn mấy trăm khối. Hai lần ra biển câu cá, Phùng Diệp đều không có câu được dài vây cá kim thương ngư, cũng liền không biết Tần Ái Quân sẽ cho cái gì giá. Bất quá, so sánh mắt to kim thương ngư, dài vây cá kim thương ngư giá cả muốn càng hơi rẻ. Chương 871, phân chim tẩy lễ chương 871, phân chim tẩy lễ bên này Phùng Diệp cùng Trung Thành chính trò chuyện bên kia Dương Vĩ đã bắt đầu cùng cá triển khai kịch liệt đọ sức. Mà đổi thành một bên, Hải Đại Quốc cùng Thái Quốc Cường cũng đem cá lưu lật ra. Chỉ là, vật khí của bọn hắn giống như không làm sao, đều đang giận hô hô cắt dây câu. Phùng Diệp liếc qua, lớn tiếng hỏi, thế nào chuyện? Các ngươi đây là câu được cá mập sao? Thái Quốc Cường cười khổ nói, thật đúng là bị ngươi đoán trúng, tiểu hách lại ta câu chính là cá mập trắng khổng lồ. Cá mập trắng khổng lồ à, đồ chơi kia không đáng tiền, cùng tốn sức kéo lên, còn không bằng thả, tiết kiệm một chút khí lực. Phùng Diệp lại chiều Hách Ái Quốc hỏi, ngươi câu lại là cái gì đồ chơi? Mũ nội nó, cắn ta câu chính là một đầu. Hách Ái Quốc dừng lại. Hắn quên đi con cá kia gọi cái gì, dạ nửa ngày cũng không nói ra. Cái gì cá tới? Ta nhớ được năm ngoái ngươi theo chúng ta nói qua. Hắn dùng sức nghĩ, vẫn là không nhớ ra được. Không phải cá mập sao? Phùng Diệp lập tức báo ra liên tiếp cá danh tự, kia là Biển Liên, Hải Lang, Châu Cảng. Hách Ái Quốc vỗ đùi, đúng rồi, chính là Châu Cảng, ta chỉ nhớ rõ con cá này dáng vẻ, lại là quên đi danh tự. A, Châu Cảng a, con cá này sức kéo thế nhưng là rất mạnh. Xác thực, đừng nhìn con cá này chỉ có 7-80 cân bộ dáng, nhưng lại rất hung mãnh, so rất nhiều hơn 100 cân cá lớn đều muốn khó đối phó. Phùng Diệp trêu ghẹo nói, vậy ngươi câu đến khẳng định cứ sướng. Thoải mái cái mau a, mệt chết ta. Hách Ái Quốc hùng hùng hổ hổ, mụ nội nó, phí hết lao đại kình, kéo lên xem xét lại là như thế cái đồ chơi, suối quẩy. Phùng Diệp cười ha ha một tiếng, đừng nụ trí, còn có cơ hội. Lúc này, Trung Thành đột nhiên nói ra, Tiểu Phùng, ngươi nhìn, thật nhiều chim biển. Chim biển không phải một mực rất nhiều sao? Có cái gì kỳ quái? Phùng Diệp lơ đễm. Không phải, trước đó chim biển cách có chút xa, nhưng bây giờ những này chim biển cách chúng ta càng ngày càng gần, mà lại số lượng giống như cũng thay đổi nhiều. Trung Thành chỉ vào bầu trời nói. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn chim biển chính hướng phía bọn hắn chô thuyền bay lượn mà đến, đen nghịt cánh che khuất bầu trời, phát ra ồn ào tiếng kêu to. Cỏ. Hắn bắn lên, cấp tốc chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc trở ra, trên đầu đã nhiều một đỉnh mũ. Tất cả mọi người lý giải không được hắn hành vi, không rõ hắn vì sao đột nhiên muốn đeo lên như thế một đỉnh mũ. Tần Ái Quân cau mày nói, ngươi mang mũ làm cái gì? Phùng Diệp chỉ bầu trời, những này chim biển cũng không phải đùa giỡn, bọn chúng. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời giống như mưa rơi xuống chim biển phân và nước tiểu, bong tàu bên trên lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Đám người nhao nhao muốn tránh né, làm sao chim biển số lượng quá nhiều, tránh cũng không thể tránh. Mỗi người đều trúng chiêu, trên đầu cùng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị phân chim đập trúng. Phùng Diệp đeo mũ, mặc dù trên đầu sạch sẽ, nhưng trên quần áo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mọi người nhìn nhau, đều cười lên ha hả. Nhưng mà, hai gái quốc lại chỉ nở nụ cười, liền im bặt mà dừng, xoay người cùng thổ. Một con chim biển thật vừa đúng lúc ở trên đỉnh đầu hắn phương kéo ngâm phần, lại bất thiên bất ỉn đện vào hắn cười to trong miệng. Vận khí này thật sự là có đủ lưng. Mọi người nhìn đều muốn tiếp tục cười to, nhưng nhìn thấy hắn tao ngộ, cũng đều không dám cười, kìm nén đến rất vất vả. chỉ có Phùng Diệp, ỷ có mũ bảo hộ, cười đến trước ngựa sau hợp, đập thẳng đùi, ngươi vận khí này cũng là không có người nào, thật sự là trên trời rơi xuống cam lâm a. Hay gái quốc nào có thời gian vừa đi vừa về miệng, hắn nhả ngay cả nước mật vàng đều nhanh ra. Những người khác thì là nhao nhao chạy vào buồng nhỏ trên tàu, buông lòng cười to đồng thời, lẫn nhau nhạo báng lần này tai họa bất ngờ. Chờ bọn hắn lúc trở ra, trên đầu đều có các loại phòng hộ. Có mũ trùm mũ, không có mũ liền dùng khăn mặt đem đầu bao trùm. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Dương Vĩ. Hắn đỉnh lấy thỉnh thoảng rơi xuống phân chim, còn tại cùng cá lớn vật lộn đâu. Phân chim tính cái gì, cũng liền ác tâm một phen, nhưng nếu là cá lớn chạy, hắn có thể đau lòng chết. Tần Ái Quân đoán niệm tràn đầy, rất là khó chịu nói, "Tiểu Phùng, ngươi thế nào không còn sớm nhắc nhở chúng ta, cũng quá không tử tế đi. Cái này cũng không nên trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chim biển, bọn chúng tới quá nhanh." Phùng Diệp cười đến không ngậm miệng được, "Lần sau nhất định sớm dự cảnh, cam đoan không cho các ngươi lại trúng thưởng." "Phi, lần sau." "Lần sau còn cần ngươi lại a, chúng ta sẽ không nhớ lâu sao? Ai còn hiếm có nhắc nhở của ngươi." Tần Ái Quân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nói giỡn thời gian, Dương Vĩ bên kia chiến đấu còn đang tiếp tục. Cá khí lực rất lớn, Dương Vĩ hai tay nắm thật chặt cần câu, thân thể theo cá lôi kéo mà không ngừng lắc lư, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng chuyên chú. Phùng Diệp nhìn hắn hơi mệt chút, liền đi qua hỏi, "Có muốn hay không ta hỗ trợ?" "Không cần, ta có thể ứng phó." Dương Vĩ cự tuyệt. Phùng Diệp liền về tới hắn câu vị, dùng chép lưới mò mấy đầu trinh cá đi lên làm mồi câu. Trước đó vớt những cái kia đã ngòm cụ tỏi, không thể dùng. Một lần nữa hạ tốt câu sau, hắn lại đến Dương Vĩ bên cạnh, chỉ điểm hắn thao tác. Không bao lâu, cá dây rùa tựa hồ giảm bớt. Phùng Diệp phán đoán con cá này hẳn là đến hai mà suy mọi mật kỳ, liền nói với Dương Vĩ, "Thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian thu dây, đừng cho nó cơ hội thở dốc." Dương Vĩ nhẹ gật đầu, cắn răng, trên tay điên cuồng chuyển động thu dây vòng, dây câu nhanh chóng bị thu trở về. Cá lớn lại bắt đầu một vòng mới dây rùa, nhưng lực đạo rõ ràng không bằng trước đó. Lại qua một đoạn thời gian, tại mọi người nhìn chăm chú, cá thân ảnh dần dần nổi lên mặt nước. Đúng là một đầu lam vây cá kim tương ngư, đại khái tại 100 cân tả hữu. "Nóa, lam vây cá kim tương ngư, ngươi đây là đạp cất chó đi." Phùng Diệp thốt ra. Hắn hâm mộ. Đây chính là bọn hắn lần này ra biển câu cá đến nay, câu đi lên đầu thứ nhất lam vây cá kim tương ngư. Thái Quốc cường tay một chỉ Dương Vĩ đầu, cất chó dẫm không có dẫm cũng biết, nhưng các ngươi nhìn hắn trên đầu, phân chim ngược lại là thật sự chịu không ít. Nhìn xem Dương Vĩ trên đầu đông một đống tây một đống phân chim, mọi người lại là một trận cười vang. Chương 872, đại hàng chương 872, đại hàng các ngươi đây là ghen ghét. Dương Vĩ hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy thông hồng, tiếp tục thu dây, đem cá hướng thuyền bên cạnh lạc. Nhìn đến đây, Phùng Diệp biết trên cơ bản không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên, liền chuẩn bị trở lại hắn câu vị trông coi. Ai ngờ vừa mới chuyển thân, lại nhìn thấy Tần Ái Quân cá khô cong thành cong, tuyến vòng bị kéo tới cao tốc xoay tròn, điên cuồng ra biên. Hiển nhiên là bên trong cá, mà Tần Ái Quân giờ phút này vẫn còn toàn bẹn không biết, con mắt con ngươi tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ câu đi lên làm vây cá kim tương ngư. Phùng Diệp đành phải nhắc nhở, "Tần tổng, ngươi cần câu có cá cắn câu." "Cái gì? Ta bên trong cá?" Tần Ái Quân sửng sốt một chút, rồi mới phản ứng được, "Ha ha, ta rốt cục bên trong cá." Hắn cười lớn, hùng hùng hổ hổ chạy về hắn câu vị, đưa tay liền muốn đi đem gậy che lấy xuống. Nhưng mà, tay còn không có sát bên cần câu, liền nghe bang một tiếng, lập tức chỉ thấy cần câu trong nháy mắt đàn hồi. Tần Ái Quân sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thanh. Phùng Diệp cũng trợn tròn mắt, tuyến đoạn mất sao? "Không phải đoạn mất, chạy rỗng." Tần Ái Quân có chút tức hỗn hện, "Thao, ta cái này tuyến vòng bên trong thế nhưng là có 500 mét dây câu, vậy mà đều bị kéo hết. Thật sự là gặp quỷ." Đoán chừng cá tương đối lớn đi, mà lại không có trước tiên phát hiện bên trong cá, cho cá đầy đủ thời gian đem tuyến vòng kéo không. Phùng Diệp như là suy đoán, hẳn là như thế chuyện gì. Tần Ái Quân ảo não vô một cái đuổi, thở dài nói, "Ai, chủ quan. Ta chạy tới góp cái gì náo nhiệt, trông coi hắn cần câu tốt bao nhiêu, cá liền sẽ không chạy. Cái này thật đúng là cho chúng ta một lời nhắc nhở, vẫn là canh giữ ở hắn cần câu trước mặt tốt, đừng bên trong cá còn không biết, bước người sau đuổi." Phùng Diệp nói, quay người đi trở về hắn cần câu trước. Những người khác cũng không muốn hắn trở thành kế tiếp Tần Ái Quân, nhao nhao trở lại riêng phần mình câu vị, không còn dám khắp nơi đi xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không cần nhìn chằm chằm vào cần câu, vậy cũng quá không thú vị. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, cùng bên trên tâm sự, cũng là một loại bông lòng. Đợi có kém không nhiều 10 phút, một mực không thấy có lưỡi câu, Phùng Diệp đều có chút hoài nghi lưỡi câu bên trên treo trình cá có phải hay không tránh thoát chạy, hoặc là bị ăn. Hắn đang muốn đem lưỡi câu thu lại, nhìn một chút mồi câu có phải hay không vẫn còn ở đó. Ý niệm này vừa lên, đã nhìn thấy cần câu đống nhiên chậm xuống, điên cuồng ra biên âm thanh vang lên theo. Phùng Diệp trong lòng vui mừng, rốt cục có cá cắn câu. Nói thì chậm, kia là nhanh. Hắn cấp tốc nắm chặt cần câu, liền muốn lấy xuống cắm vào bụng trên đỉnh lưu cá. Ai ngờ cần câu lại như bị cái gì đổ bật gắt gao kéo lại, không nhúc nhích tí nào. Vô luận hắn thế nào dùng sức, chính là lấy không xuống, phản phất bị hàn ở giống như. Phùng Diệp minh bạch, đây là bởi vì cá quá lớn, lực lượng của mình không đủ. Không có cách, hắn cũng chỉ có thể để cần câu cắm ở giá đỡ bên trên. Chỉ là như vậy vừa đến, liền không có cách nào rất tốt khống chế lại cá phương hướng, lưu cá độ khó tăng nhiều. Cá trong nước hạ điên cuồng giãy giụa, kéo theo lấy cần câu kịch liệt lắc lư, dây câu bị căng đến thật chặt, còn tại điên cuồng ra biên. Không lâu sau, liền đã đi ra gần 100 mét. Cứ việc Phùng Diệp đã đang cật lực khống chế xuất hiện tốc độ, nhưng hiệu quả lại không lắm lý tưởng. Tuyến vòng bên trong cũng đồng dạng là 500 mét dây câu, hiện tại còn thừa lại hơn 300 mét, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn thật lo lắng dây câu sẽ bị triệt để kéo không, vậy coi như xong đời. Hắn ngược lại là không có lo lắng cần câu có thể hay không chịu được, có thể hay không nổ can. Tần Ái Quân cái này mấy cây cần câu đều là đỉnh cấp hàng, chất lượng tiêu chuẩn, nghe nói câu ngàn cân đại hàng cũng không có vấn đề gì. Phùng Diệp cũng nghĩ qua mua lấy một cây, còn hỏi qua Tần Ái Quân giá cả, kết quả bị kia cao số lượng dọa lui. Cũng không phải mua không nổi, mà là không nỡ, quá mắc. Huống chi, hắn hiện tại cũng không có cái gì thời gian con cá, cần câu mua được cũng là đặt vào hít bụi thời gian tương đối nhiều. Thông qua cá phát lực chỗ cảm thụ đến lực đạo, Phùng Diệp rất là kinh hỉ, bởi vì hắn đánh giá ra cắn câu cá đại khái suất là một đầu kim thương ngư, cũng không biết là loại nào kim thương ngư, là hoàng vây cá kim thương ngư vẫn là làm vây cá kim thương ngư. Về phần mắt to cùng dài vây cá kim thương ngư, rất không có khả năng, bọn chúng hình thể tương đối nhỏ hơn một chút, không lâu được như thế đại mắt to kim thương ngư lớn nhất cũng liền 300 cân ra mặt, dài vây cá kim thương ngư thì càng nhỏ hơn, mà lại là không lớn lắm, lớn nhất cũng bất quá 100 cân tả hữu. Mà lấy hắn cảm nhận được lực đạo, con cá này chí ít vượt qua 400 cân trọng lượng. Những người khác cũng nhìn thấy hắn bên trong cá, nhưng không dám giống trước đó như thế vây tới, chỉ là quay đầu nhìn xem, về thỉnh thoảng về một chút đầu nhìn một chút hắn cần câu có phải hay không có động tĩnh. Chỉ có Dương Vĩ bu lại. Hắn đem lam vây cá kim thương ngư kéo lên thuyền sau, liền chạy tiến buồng nhỏ trên tàu thành tẩy một phen, mang theo cái mũ trở lại bong tàu. Ra sao? Lớn không lớn? Ngươi nhìn ta bộ dạng này, có khả năng nhỏ sao? Cũng là a, kia cùng trước đó long độn so ra như thế nào? Đầu này phải lớn hơn nhiều, ngươi không thấy được cần câu đều còn tại giá đỡ bên trên sao? Cũng là bởi vì cá quá nặng đi lấy không xuống, mới khiến cho nó một mực cắm. Dương Vĩ không tin tả tiến lên thử một chút, rồi mới con mắt trừng lớn, cả kinh nói, ta đi, cái này trọng lượng như thế khoa trương sao? Ta bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, một điểm phản ứng đều không có. Cũng không phải, cái này đại gia hỏa quá lớn. Phùng Diệp cười khổ gật đầu, bằng không ta đã sớm lấy xuống lưu cá, vậy sẽ giống bây giờ như thế phiền phức, tuyến đều khống chế không nổi, một mực ra bên ngoài ra. Dương Vĩ mặt mũi tràn đầy hâm mộ, chậc chậc, ngươi vận khí thật tốt, đây là đầu thứ hai đại gia hỏa. Vận khí tốt cũng không nhất định hữu dụng, ngươi nhìn cái này ra biên tốc độ, có thể là toi công bận rộn một trận. Phùng Diệp lo lắng mà nhìn xem tuyến vòng, không có biện pháp nào. Cũng may kim thương ngư lực đạo là đứt quãng, hắn còn có thể thừa cơ thu trở về một điểm tuyến, chính là hiệu quả không lớn. Mỗi lần kim thương ngư phát lực, tuyến lại bỗng nhiên ra ngoài một mảng lớn. Bất quá, nhiều ít cũng có thể kéo dài một chút thời gian, mang đến cho hắn một tia hy vọng. Chương 873, nam nhân cũng không thể không được a. Chương 873, nam nhân cũng không thể không được a. Cũng đừng thật chạy, như thế lại cá, chạy thì thật là đáng tiếc. Ai, nhìn mệnh đi. Phùng Diệp thật sự là không có bao nhiêu lòng tin, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đột nhiên, nguyên bản con thành con cần câu vậy mà trở về bán ra, dây câu cũng trong nháy mắt lỏng. Dương Vĩ thấy trong lòng siết chặt, cả kinh kêu lên, hỏng, không phải là thoát câu, thật để cá chạy à. Phùng Diệp tâm cũng đông nhiên trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm cần câu cùng dây câu, không thể tin được tình hình trước mắt. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, phân tích nói, không nhất định là thoát câu, có thể là cá đột nhiên cải biến phương hướng, hướng thuyền bên này xông lại, dẫn đến lực đạo trong nháy mắt biến mất. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Ta phải tranh thủ thời gian thừa cơ thu dây, nhìn xem có phải hay không cùng ta suy đoán đồng dạng. Nói, hắn cấp tốc chuyển động tuyến vòng, tốc độ nhanh đến cơ hồ xuất hiện huyễn ảnh. Hắn phải cùng kim thương ngư đoạt thời gian, mau chóng đem tuyến thu hồi, nếu không, để nó lẻn đến đáy thuyền dưới, coi như thật thất bại trong gang tấc. Theo tuyến vòng xoay nhanh, dây câu phi tốc thu hồi nắm chặt, lỏng xuống dây câu lại lần nữa kéo căng, trọng lượng cảm giác lại lần nữa truyền lại đi lên. Cá cũng không có thoát câu. Cái này khiến Phùng Diệp thở dài một hơi. Dương Vĩ cũng đi theo thở dài một hơi, hưng phấn nói, quá tốt rồi, cá không có chạy. Tiếp lấy lưu nó, đem nó thu được thuyền. Mẹ nó, hắn giảo hoạt. Sau đó một đoạn thời gian, ngoài ý liệu lâm vào thế bí bên trong. Dưới đáy nước cá tựa hồ cũng mệt mỏi, không thế nào phát lực, chỉ là ngẫu nhiên giãy giụa mấy lần. Nhưng chính là rất nặng, thu dây vẫn như cũ gian nan. Gần nửa giờ giằng co, Phùng Diệp chỉ thu trở về không đến 50 mét dây câu. "Tiểu Phùng, nếu không ta đến thu một hồi." Dương Vĩ nhìn hắn giữ vững được như thế lâu, hơi mệt chút, liền chủ động đề nghị. Phùng Diệp quả thật có chút mệt mỏi, nhưng cũng không phải là rất yên tâm đem cần câu giao ra. Cái này kim thương ngư quá lớn, Dương Vĩ tải câu cá vốn cũng không làm sao, không nhất định chịu nổi, vạn nhất xảy ra đừng dễ, trước mặt cố gắng liền đổ ví. Mà lại, hắn cũng không muốn chậm trễ đối phương thời gian. Hắn do dự một chút, được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi. Ngươi cũng đừng tại cái này thấy, thừa dịp bầy cá bất còn, tranh thủ thời gian hạ câu. Ngươi nhìn những người khác, đều lại bên trong cá. Dương Vĩ quay đầu nhìn một vòng, quả nhiên thấy Tần Ái Quân bọn hắn đều đang nhe răng nết miệng thu dây. Hiển nhiên cá không nhỏ, đều gặp khiêu chiến không nhỏ. Hắn lập tức trong lòng bừng lên, tranh thủ thời gian chạy về câu vị, mò mấy đầu nhảy nhót tưng bừng trình cá đi lên, cầm lấy một đầu liền hướng lưới câu bên trên treo, rồi mới cấp tốc văng ra ngoài. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lại chạy trở về xem náo nhiệt. Hắn cùng Phùng Diệp đều tại cùng một bên cạnh mạn thuyền, tùy thời đều có thể quan sát đến hắn cần câu động tĩnh. Chỉ một hồi sau, hắn có chút ngửa tay, lại đề nghị, để cho ta thử một chút cái này mấy trăm cân cá lớn xúc cảm a. Vừa bạn ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phùng Diệp do dự một chút, nghĩ đến có hắn ở bên cạnh nhìn xem, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn, liền gật đầu, được thôi. Dương Vĩ nắm chặt cần câu, dùng sức kéo một chút, lập tức cảm nhận được kia cỗ chịu nặng lực lượng, phảng phất dắt lấy toàn bộ hải dương. Ngoa tào, đây là câu được cái gì quái vật, cũng quá nặng a. Phùng Diệp ở một bên thấy khẩn trương không thôi. Dây câu thả ra không phải quá quan trọng, hắn tùy thời có thể tiếp nhận, sợ là sợ Dương Vĩ một cái thao tác không thích đáng, dẫn đến dây câu càng nước. Cũng may đây hết thảy đều không có phát sinh, hắn lo lắng vô ích. Dương Vĩ mặc dù phí sức, nhưng coi như ổn định. Lại có hắn ở một bên chỉ đạo, dây câu từng chút thu hồi. Mặc dù tốc độ chậm đáng thương, một phút cũng liền thu hồi lại cái hơn 2 thước, nhưng chung quy là tại hướng tốt phương hướng phát triển. Dương Vĩ cắn chặt răng giữ vững được hơn 10 phút, liền rốt cuộc không kiên trì nổi, mồ hôi thuận cái trán trượt xuống. Không được, không được. Hắn thở hổn hển, cánh tay run rẩy đem cần câu đưa trả cho Phùng Diệp. Hắn dù sao cũng là ngồi phòng làm việc, mặc dù có một thanh tử khí lực, lực bộc phát cũng không kém, nhưng lại khuyết thiếu bền bỉ sức chịu đựng. Lúc này mới bao lâu lại không được, ngươi cái này có chút hư a. Thái Quốc Cường quay đầu trêu chọc nói, nam nhân cũng không thể không được a. Dương Vĩ lắc lắc đau nhức hai đầu cánh tay, hiện tại so là khí lực, cũng không phải so thật. Hắn không được liền thừa nhận, đừng tìm lấy cớ. Thao, nói ngươi là được, ngươi đi ngươi đến a. Ta đến liền ta tới, chờ ta đem cá kéo lên. Qua có hơn 10 phút, Thái Quốc Cường kéo lên một đầu hơn 70 cân trương hồng sau, nghỉ ngơi một hồi, thật đúng là tới thử một cái. Nhưng mà, hắn mới nắm chặt cần câu không có mấy phút, cũng cảm giác khí lực của mình sắp bị rút khô. Mẹ nó, cái này cá lớn chính là không giống, muốn mạng già. Hắn cũng không thể kiên trì bao lâu, liền thua trận, không thể không đem cần câu trả lại cho Phùng Diệp. Ú, lúc này mới bao lâu lại không được, ngươi cái này có chút hư a. Lúc này đến phiên Dương Vĩ điều khiển, đem trước Thái Quốc Cường trêu chọc hắn nguyên dạng hoàn trả, nam nhân cũng không thể không được a. Thái Quốc Cường mặt mơ đỏ ửng, có chút cười xấu hổ cười, con cá này sát thực quá lớn, ai đến đều không tốt làm, cũng liền tiểu Phùng có thể một mực kiêng. Dương Vĩ tiếp tục nói, hắn không được liền thừa nhận, đừng tìm lấy cớ. Nghe lại là hắn trước đó đã nói, Thái Quốc Cường có chút thẹn quá hóa giận, mụ nội nó chờ chờ về sau, chúng ta tìm hai nữ nhân so tài một chút, nhìn xem đến cùng là ai không đi. So liền so, còn sợ ngươi không thành, ta một đêm này làm 7 lần danh hào cũng không phải chỉ là hư danh. Khoác lác ai không biết. Về một đêm làm 7 lần, ta về một đêm 10 lần lang đầu. Đừng chỉ lại không luyện chờ chờ về ta chỉ thấy chân trương. Được, liền sợ ngươi trông thấy ta tiền vốn sau tự ti, so cũng không dám so liền nửa đường bỏ cuộc. Thôi đi, cây tăm lại lớn vẫn là cây tăm, có thể lớn đến đi đâu, có ta kim cô đồng đại sao. Hai người ngươi một lời ta một câu đấu lấy miệng, những người khác bị bọn hắn chọc trò cười ha ha. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa, chúng ta đều không có khí lực lưu cá. Phùng Diệp có chút dở khóc dở cười, vội vàng cắt đứt bọn hắn đấu võ mồm. Hắn cách gần đó, bên trong cá lại lớn, nhất là bị hại nặng nề. Một hồi này công phu, dây câu không thu hồi đến không nói, ngược lại lại bị kéo ra ngoài 40-50 mét. Hai cái lao hỗn đản. Phùng Diệp trong lòng thầm mắng một tiếng, nói ra, các ngươi không có làm lực quán tính khí sống, ngẫu nhiên thử một chút vẫn được, thời gian dài dùng sức khẳng định không chịu được nổi. Mà ta liền không giống, chính là cán khổ lực mệnh, cho nên có thể kiên trì đến lâu một chút. Đặt ở hơn một năm trước kia, hắn kỳ thật cùng bọn hắn không có cái gì hai loại, cũng không có khả năng giống bây giờ kiên trì như thế lâu. Nhưng từ khi ra biển đánh cá sau, dãi nắng dầm mưa, kinh lịch hơn một năm gió táp sóng xô, làm cũng đều là việc tốn thể lực, lực lượng cùng sức chịu đựng đều chiếm được sự rèn luyện to lớn. Đã từng tiểu bạch kiểm, bây giờ đã biến thành tên cơ bắp, làn da cũng hắc không ít. Đây đều là ra biển đánh cá mang tới cải biến. Hiện tại, thân thể của hắn tựa như một đài tràn ngập năng lượng động cơ, có thể tiếp tục không ngừng mà chuyển vận cường đại động lực, ứng đối loại này thời gian dài khiêu chiến. Chương 874, siêu cấp đại lam vây cá. Chương 874, siêu cấp đại lam vây cá. Sau đó, Trần Ái Quân, Hách Ái Quốc cùng Trung Thành đem hắn cá kéo lên sau, cũng đều tới thử một chút, cảm thụ một chút cái này mấy trăm cân cá lớn lực lượng. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều không có kiên trì thời gian quá dài, nhao nhao thua trận. Mọi người không khỏi cảm thán, đầu này kim thương ngư thật sự là quá lớn, muốn đem nó thu được tuyển tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bọn hắn tạm thời cũng không giới câu, đều tụ ở bên cạnh nhìn xem, đều nghĩ trước tiên nhìn xem con cá này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ có Dương Vĩ bởi vì lại bên trong cá, chỉ có thể tạm thời trở lại hắn câu vị trí chỗ lý. Bất quá nàng vẫn là thỉnh thoảng quay đầu, hướng bên này nhìn quanh. Lúc này, khoảng cách cá lớn cắn câu đã qua nhanh nửa giờ. Phùng Diệp cũng rốt cục thấy được ánh dạng đông. Trải qua như thế thời gian dài đánh cờ, dây câu thu hồi lại không ít, đại khái còn có chừng phân nửa trong nước. Đoán chừng lại có 1 giờ, con cá lớn này liền nên kết lực, bị hắn lôi ra mặt nước. Chỉ là, kết quả là tốt, nhưng quá trình lại tràn đầy khó khăn chắc trở. Dưới đáy nước cá lớn đột nhiên giống như là tựa như phát điên, bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, dây câu trong nháy mắt bị căng đến thật chặt, lại bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài chạy tuyến. Cũng may cần câu là cắm ở giá đỡ bên trên, không có lấy xuống. Nếu không đột nhiên tới này sao một chút, khẳng định bắt không được, thế tất yếu tụ tay, bị kéo nước vào bên trong. Cứ việc còn có một đạo thất thủ dây thường bảo hiểm, nhưng dây câu lại có đứt đoạn phong hiểm. Thao, con cá này thế nào đột nhiên lại lai kỉnh. Dương Vĩ ở một bên thấy là hãi hùng kết vía, nắm đấm siết thật chặt, lông mày thành một đoạn. Con cá lớn này mặc dù là Phùng Diệp câu đến, nhưng cuối cùng không phải là hắn. Hắn là cũng không muốn nhìn thấy cá chạy mất. Ai biết con cá này phát cái gì điên. Phùng Diệp cũng có chút sốt ruột. Thoáng một cái thế nhưng là bị kéo ra ngoài hơn 100 mét dây câu, tuyến vòng bên trong dây câu vẹn vẹn còn có 100 mét ra mặt. Cái này nếu là lại đến một chút, coi như thật phải thất bại trong gang tấc. Hơn 1 giờ vất vả, cũng không thể liền như thế bỏ phí. Tê cay sắt vách, ta cũng không tin chị không được ngươi đầu này thối cá. Phùng Diệp cắn răng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cấu ngoan kình, hai tay nắm ở cần câu, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, hai chân chăm chú đứng vững mặt thuyền, thân thể sau ngửa. Bắt đầu cùng cá lớn triển khai một vòng mới đọ sức. Đây là thuần lực khí so đấu. Cá lớn khí lực lớn, dây câu căng đến như là sắp đứt gãy dây đàn, phát ra ong ong tiếng vang. Phùng Diệp cảm giác hai cánh tay của mình đều nhanh không phải là của mình, mỗi một chút sức lực đều tại cùng cá lớn đối kháng. Thân thuyền cũng theo hắn cùng cá lôi kéo mà xuất hiện lắc lư, phảng phất tại vì trận này kịch liệt đỏ sức mà run rẩy. Người bên cạnh đều nín thở, con mắt chăm chú nhìn mặt nước cùng cây kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ gây mất dây câu. Thời gian phảng phất đọc lại, mỗi một giây đều trôi qua vô cùng dày vò. Đáng được ăn mừng chính là, dây câu cũng không có đứt đoạn, mà cá lớn khí lực cũng dần dần yếu đi xuống tới. Người sẽ mệt mỏi, cá cũng biết. Lại là hơn một giờ đánh răng co, theo dây câu thu về, cá lớn cũng từng chút bị lôi kéo hướng thuyền bên cạnh tới gần. Ở trong quá trình này, Phùng Diệp mệt mỏi thật sự là chịu không được, không thể không khiến Tần Ái Quân bọn hắn lại qua một thanh nghiệm. Rốt cục, cá lớn thân ảnh loáng thoáng xuất hiện ở dưới mặt nước, thân thể cao lớn xuyên thấu qua sóng gợn lằn tăn mặt biển như ẩn như hiện. Kia to lớn hình thể để đám người không khỏi hít sâu một hơi. Đây là lam vây cá kim thương ngư a. Tần Ái Quân kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Không sai, chính là lam vây cá kim thương ngư. Phùng Diệp khẳng định nói. Vừa bên trong cá lúc, hắn liền có cảm giác kim thương ngư, nhưng lúc đó không xác định là hoàng vây cá kim thương ngư vẫn là lam vây cá kim thương ngư. Bây giờ thấy cái này khổng lồ thân hình, mặc dù về cách một tầng nước biển, không thể hoàn toàn thấy rõ chi tiết, nhưng hoàn toàn có thể xác định là lam vây cá kim thương ngư. Hoàng vây cá kim thương ngư nhưng dài không đến như thế đại ngoại tảo, tên lốc này cũng quá lớn đi, như cái tiểu tàu ngầm giống như. Hách Ái Quốc sợ hãi thán nói, mắt mở thật to, tràn đầy rung động. Cái này nếu là kéo trở về, cũng không đến oanh động cả huyện thành. Tần Ái Quân hai tay không tự giác nắm chặt, hai mắt hiện ra không hiểu quan mang. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại kia như ẩn như hiện to lớn thân ảnh bên trên, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hưng phấn. Đầu này lam vây cá kim thương ngư hình thể viễn siêu tưởng tượng của mọi người, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy hình dáng, cũng đủ để cho người cảm giác được nó to lớn cùng lực lượng. Phùng Diệp mệt mỏi cơ hồ thoát lực, nhưng lúc này còn không phải buông lòng thời điểm, lại không dám có chút lười biếng. Hai tay của hắn cầm thật chặt cần câu, chống đỡ mọi mệnh thân thể, đem cá lớn chậm rãi rút ngắn đến thuyền bên cạnh. Không cần hắn nhiều lời, Tiểu Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Như thế đại lam vây cá kim thương ngư, chép lưới không dùng được, móc cũng khó có thể đảm nhiệm. Quá lớn, kéo không núp đích. Hắn dùng chính là dây thừng, sớm đánh tốt nút buộc. Nhưng mà, dây thừng quá mềm, đuôi cá lại là trong nước, trong lúc nhất thời vậy mà bộ không lên. Liên tục thử mấy lần, kết quả đều như thế. Mọi người thấy đều gấp. Tiểu Trần cũng là gấp đến độ cái trán đưa ra mồ hôi, thế nhưng là càng nhanh càng là luôn cuống tay chân, nút buộc lần lượt chất tuột. Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ bộ bên trong. Phùng Diệp cũng gấp, nhưng đội vàng sao động không làm nên chuyện gì. Tiểu Trần nhìn thoáng qua mặt biển, cắn răng, đột nhiên đem quần áo trên người cấp tốc hướng xuống thoát. Tiểu Trần, ngươi. Phùng Diệp lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiểu Trần mang theo dây thừng thả người nhảy lên, bình một tiếng nhảy vào trong biển. Nước biển băng lãnh, để Tiểu Trần dùng mình một cái, nhưng hắn không để ý tới những này, ra sức bơi tới cá lớn bên cạnh. Lần này liền tốt chụp vào. Tiểu Trần thuần thủ, liền đem dây thừng một mực bọc tại cá lớn cái đuôi bên trên. Người trên thuyền lập tức giữ chặt dây thừng một đầu, rút lại nút buộc. Chỉ cần dây thừng không ngừng, đầu này lam vây cá kim thương ngư liền chạy không xong. Tiểu Trần, mau lên đây. Phùng Diệp khẩn trương hô. Đây chính là giữa mùa đông, nước biển băng lênh thấu xương, trong nước ở lâu muốn xảy ra chuyện, nhẹ thì bệnh một trận, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. Mà lại, cái này trong nước nguy hiểm cũng không chỉ là rét lạnh, còn có cá mập, cá kiếm, cá cờ chờ uy hiếp tiềm ẩn. Tiểu Trần, bắt lấy. Tần Ái Quân cấp tốc cầm lấy một bên đặt vào móc, rơi xuống dưới. Tiểu Trần cũng không dám trì hoãn, cấp tốc bắt lấy rơi xuống tới móc, vận lực đi lên leo lên. Liên như thế mất một lúc, hắn đã bị đông cứng đến bờ môi phát tím, toàn thân run run. Phùng Diệp thấy cảnh này, rốt cục thở dài một hơi, đồng thời cũng không kiên trì nổi, đặt mông ngồi liệt tại bong tàu bên trên. Hắn có một loại thân thể tiêu hao cảm giác. Lần trước loại cảm giác này vẫn là đi năm gặp được cá mọi phong bạo lúc, tung lưới vung đến đôi cánh tay phế đi mấy ngày mới chợt tới. Chương 875, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 875, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nghỉ ngơi mấy phút, Phùng Diệp mới bất đau đến, chậm rãi đứng người lên. Mọi người lúc này đã lôi kéo dây thừng, kéo lấy kim thương ngư hướng đôi thuyền đi. To lớn như vậy làm vây cá kim thương ngư, cũng chỉ có thể từ đôi thuyền kia chìm xuống thức bong tàu kéo lên tới. Phùng Diệp hít sâu một hơi, đi hướng đôi thuyền, ánh mắt lướt qua đầu kia lại tại trong nước dãy rủa lấy cá lớn. Nó hiện tại dãy rủa cũng không phải là chậm quá mức, lại có khí lực, mà là bởi vì ngạt thở, thiếu dưỡng đưa đến thống khổ dãy rủa. Chỉ là, cái đuôi của nó bị dây thừng nút buộc, lại thế nào dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, chẳng qua là để mọi người tốn nhiều một điểm khí lực mà thôi. Theo lý thuyết, hẳn là trước tiên đem nó triệt để giết chết mới đúng. Nhưng vấn đề là hiện tại trong biển có quá nhiều chim ăn thịt đại gia hỏa, nhất là cá mập. Một khi trong nước giết chết đầu này làm vây cá kim thương ngư, mùi máu tươi phát tán ra, rất có thể sẽ đem cá mập hấp dẫn tới, đến lúc đó đầu này đại làm vây cá coi như giữ không được. Cho nên, cũng chỉ có thể tốn nhiều chút khí lực, trước tiên đem nó kéo lên thuyền, rồi mới lại đến giải quyết nó. Kim thương ngư ở trong nước thời điểm còn tốt, dù sao có sức nội tại, kéo lấy nó coi như nhẹ nhõm. Nhưng là chờ kéo tới đuôi thuyền, đưa nó chìm xuống dưới thức bong tàu bên trên kéo lúc, độ khó liền đột nhiên tăng lên. Không có nước sức nổi chèo chống, đám người mỗi kéo lấy một chút cũng phải bỏ ra to lớn khí lực. Mọi người đồng tâm hiệp lực lôi kéo dây thừng, cơ bắp căng cứng, từng cái mặt đỏ tiến hai, ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Phùng Diệp mặc dù đã lấy lại sức, nhưng vừa mới kinh lịch thời gian dài vật lộn, lại không nghỉ bao lâu, thể lực khôi phục được có hạn. Nhưng lúc này cũng không thể ở một bên xem kịch, hắn chỉ có thể hàm răng, gia nhập vào dây kéo trong đội ngũ. Rốt cục, trải qua một phen chật vật cố gắng, Lam vây cá kim thương ngư hơn nửa người rốt cục bị kéo lên chìm xuống thức bong tàu, chỉ còn lại một cái đầu cá bề lộ ở bên ngoài. Không phải bọn hắn không muốn đem nó toàn bộ kéo lên đến, mà là bong tàu lớn nhỏ có hạn, không chứa được toàn bộ cá. Không được, không được. Thái Quốc Cường thở hổn hển, hai tay run rẩy buông lỏng ra dây thừng, đặt mông ngồi trên bong thuyền. Những người khác cũng đều không sai biệt lắm, mệt mỏi gần như hư thoát, không chỗ ở thở dốc. Tần Ái Quân bỏ tới trên lan can, từng ngụm hấp khí, ánh mắt lại không có rời đi đầu này cá lớn, thật đạp ngựa nặng, đoán chừng phải có 800-900 cân. Hẳn là có, đều nhanh dài 3 mét. Hách Ái Quốc cũng là rất giật mình tại cái này đại gia hỏa trọng lượng. Lưu cá thời điểm, hắn cũng tới qua tay, cảm giác xác thực giống dắt lấy một tòa tiểu sơn, nhưng cũng không có nghĩ tới sẽ có như vậy nặng. Phùng Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng nhiều lắm là chỉ có 500-600 cân, bạn không nghĩ tới thế mà tiếp cận ngàn cân. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, ngược lại là minh bạch tại sao hắn sẽ dự đoán sai lầm. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ cần câu cũng không có lấy xuống, một mực cắm ở giá đỡ bên trên. Tại lưu cá quá trình bên trong, đại bộ phận lực lượng bị giá đỡ chia sẻ, thực tế cảm nhận được cá lực lượng cũng không có như vậy đại cho nên mới đánh giá thấp cá trọng lượng. Cái này kim thương ngư vậy mà có thể mọc như thế lớn, ta còn là lần thứ nhất biết. Thái Quốc Cường tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chuyến này ra câu cá thật sự là chuyến đi này không tệ, chẳng những kiếm tiền, về mở rộng tầm mắt. Chỉ có lam vây cá kim thương ngư có thể dài đến như thế lớn, cái khác chủng loại đều không được. Bất quá, như thế đại lam vây cá kim thương ngư cũng sắp thực hiện thấy, nghe nói có người bắt được qua càng lớn kim thương ngư, trọng lượng vượt qua 1400 cân. Về phần cái kỷ lục này hiện tại có hay không sinh ra, Phùng Diệp liền không được biết rồi, đây là hắn đời trước biết tin tức. Dù sao hiện tại tin tức lưu thông không quái, nghĩ kiểm chứng cũng rất không có khả năng. Đám người không khỏi lưu lưới, đều tưởng tượng lấy kia 1400 cân cá lớn sẽ là như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Con cá này quá lớn, muốn kéo đến phía trên này đến không thực tế, nhưng để ở phía dưới cũng không phải chuyện gì à. Tần Ái Quân nhíu mày, để một cái trước mắt gặp phải vấn đề thực tế. Sắp thực không thể thả ở phía dưới, đầu cá về khoác lên bên ngoài đâu. Bạn nhất đến đầu cá mập, vậy coi như xong đời. Hách Ái Quốc lắc đầu, ta nói ngươi thế nào liền không giảm một đại cần cầu đâu. Chúng ta vừa mới cũng sẽ không cần kéo đến như thế phí sức. Ai, tính sai, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ câu được như thế đại cá a? Tần Ái Quân cũng là bất đắc dĩ. Hắn trước này du thuyền ra biển câu cá số lần cũng không ít, ngẫu nhiên cũng có thể câu được có chút lớn cá, nhưng như hôm nay dạng này cá lớn lại là đầu một lần. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Phùng Diệp lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại, điều chỉnh một chút vị trí, đem con cá này nghiêng thả, ngược lại là có thể miễn cưỡng thả xuống được, vấn đề là khái thế nào dự phòng cá mập. Dừng một chút, hắn lại thì thào nói ra, nếu có thể có cái gì đồ vật có thể cản một chút liền tốt. Lời này ngược lại là nhắc nhở Tần Ái Quân, dùng lưới đánh cá ra sao? Trên thuyền có lưới đánh cá. Phùng Diệp rất là ngoài ý muốn. Có, vậy vẫn là rất lâu trước kia mua. Tần Ái Quân nhẹ gật đầu, từ khi ngươi năm ngoái Đoan Ngọ mang theo tới một lần Nam Hải sau, liền vô dụng qua, một mực ném ở trong kho hàng hít bụi. Ta dựa vào, có lưới đánh cá ngươi không nói sớm, trước mấy ngày gặp phải kia một đợt hoàng gà cá con bầy, nếu là đem lưới buông xuống đi, làm cái 1-2 ngàn cân dễ dàng. Phùng Diệp rất là tiếc rẻ nói, bỏ qua há lại chỉ có từng đó lần này bầy cá. Hắn đi theo ra biển câu cá 3 lần, mỗi một lần đều hoặc nhiều hoặc ít có thể gặp được bầy cá. Tuy nói đều không phải là cái gì quá mức chân quý chủ loại, nhưng dùng lưới đánh cá bắt cá, sát lại chính là số lượng nhiều, không ở chỗ giá cả cao thấp. Đương nhiên, cũng không thể quá tiện nghi, dù sao khoang chứa cá tôm dung lượng có hạn. Tần Ái Quân cười xấu hổ cười, ta quên mất, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều nghĩ không ra trên thuyền còn có cái đồ chơi này. Cũng chỉ có thể là dùng lưới đánh cá thử một chút, đem đầu cá bọc lại, lại đem lỗ hổng ngăn lại, hy vọng có thể ngăn cản cá mập đi. Phùng Diệp suy tư một lát sau nhẹ gật đầu, cảm thấy đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lập tức, mọi người cũng không nói hoài tới nghỉ ngơi, lập tức hành động. Tần Ái Quân mang theo mọi người đi nhà kho tìm ra kia hồi lâu không dùng lưới đánh cá, đem đến sau bong tàu bên trên. Lưới đánh cá số lượng vẫn rất nhiều, khoảng chừng 20 tấm, đều là lưu đâm lưới. Những này lưới đánh cá bởi vì thời gian dài để đó không dùng, phía trên rơi xuống không ít cho bụi. Bất quá, lại là thật sạch sẽ, không có quấn lấy cái gì tạp vật, cũng chỉnh lý rất khá. Mọi người trước phí hết một phen kình, điều chỉnh một chút cá vị trí, khiến cho toàn bộ cá xéo xuống đặt vào, đầu cá miễn cưỡng đẩy ra chìm xuống thức bong tàu bên trên. Rồi mới đem lưới đánh cá mở ra, tại đầu cá bên trên bao khỏa một tầng lại một tầng. Dây dưa nữa mấy đạo, mới có thể tận lực tại cá mập đột kích lúc cung cấp đầy đủ phòng hộ, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng so không có chút nào phòng bị một tốt. Ngay sau đó, lại đem lưới đánh cá dọc theo bong tàu chỗ lỗ hổng lấy tốt, cũng tăng thêm cố định. Dạng này lại nhiều một đạo phòng tuyến. Mặt khác, cột vào đuôi cá bên trên dây thừng cũng không có cởi bỏ, mà là một lần nữa gia cố, bên kia thắt ở mạn thuyền bên trên, bảo đảm cá sẽ không trượt vào trong biển. Chương 876, cá mập trắng khổng lồ đột kích. Chương 876, cá mập trắng khổng lồ đột kích. Một lúc lâu bận rộn, mới đưa hết thể bố trí thỏa đáng. Mặc dù không biết cái này lưới đánh cá có thể ngăn trở hay không có thể tới tập cá mập, nhưng ít ra tất cả mọi người cảm thấy trong lòng an tâm một chút. Hy vọng là ta đa tâm. Phùng Diệp lẩm bẩm một câu, không để ý tới nghỉ ngơi, tìm đến đao liền cho đầu này lớn lam vây cá lấy máu. Cũng không thể chậm trễ nữa đi xuống. Đầu này lam vây cá kim thương ngư đã chết, tiết ớt kịp thời xử lý, huyết dịch thẩm thấu vào trong thịt, chất thịt sẽ giảm mất đi nhiều, cũng liền bán không lên giá tiền. Đây chính là hắn vất vả 3 giờ thành quả, hơn nữa còn là hai đời cộng lại, bắt được qua nhất mập một đầu kim thương ngư. Lưới đao xẹt qua mang cá, vây ngực, đuôi cá 3 cái bộ vị, máu tươi cốt cốt chảy ra, thuận bong tàu chạy vào biển cả, nhuộm đỏ nước biển chung quanh. Tân tổng, như thế cái đại gia hỏa, giá trị nhiều ít? Hẳn là cùng ta câu đầu kia giá cả không giống a? Dương Vĩ tò mò hỏi. Tần Ái Quân không có trả lời, quay đầu nhìn Phùng Diệp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tiểu Phùng, ngươi nhìn. Hắn cũng không nói đến nửa câu sau, nhưng ý tứ rõ ràng. Như thế đại lam vây cá kim thương ngư, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, hắn khẳng định là muốn cầm xuống. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, hắn lại không tiện mở miệng. Tên ngốc này quá lớn, giá cả khẳng định không thể lấy bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Mặc dù bởi vì Dương Vĩ cũng câu được một đầu lam vây cá kim thương ngư, hắn tại giá cả bên trên sẽ lật một phen, nhưng cũng chưa chắc có thể xứng đôi đầu này cá lớn chân chính giá trị. Cân nhắc kim thương ngư giá trị, trọng lượng kỳ thật chiếm so không lớn, phẩm chất mới là nhân tố chủ yếu. Nhưng đầu này lam vây cá kim thương ngư trùng hợp hai loại đều chiếm. Phẩm chất không thể nghi ngờ là đỉnh cấp, không cần kiểm tra, chỉ nhìn một cách đơn thuần tròn vo hình thể liền có thể đánh giá ra chất thịt nhất định màu mỡ vô cùng. Dạng này chân quý cá lớn, nhất hẳn là bán phương thức là đấu giá, hấp dẫn người mua đấu giá mới có thể thể hiện giá trị thực sự. Phùng Diệp lau sạch lấy trên dao vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hải Quân, "Tần tổng, ngươi ra giá đi. Ta biết con cá này muốn bán đi giá cao, tốt nhất là lấy tới tiểu quỷ tử vậy đi, nhưng ta không có môn này đường, kiếm không được số tiền này." Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, con cá này giá trị viễn siêu tưởng tượng, nhưng điều kiện thực tế hạn chế hắn lựa chọn. Kỳ thật, không chỉ là kim tương ngư, chỉ cần là thích hợp đâm thân loài cá, tốt nhất thị trường đều là tại tiểu quỷ tử bên kia. Đừng nói hiện tại trong nước còn không có hình thành thành thục ngày liệu thị trường, coi như tiếp qua mấy chục năm, cũng không sánh bằng. Mặc dù rất nhiều đều là lẫn lộn, nhưng không thể phủ nhận, tiểu quỷ tử bên kia đối cái này cá nhu cầu cùng ra giá đều cao hơn nhiều. Nhất là phẩm chất cực cao lam vây cá kim tương ngư, luôn luôn có thể đánh ra giá trên trời. Tần Ái Quân nghe được Phùng Diệp lời này, trong lòng vui mừng, trầm ngâm một lát sau nói ra, "Tiểu Phùng, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Như vậy đi, con cá này tạm thời định giá khối, sau tục đấu giá đoạt được vượt qua bộ phận, chúng ta chia đôi. Ngươi nhìn ra sao?" Phùng Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhẹ gật đầu, "Được, liền theo Tần tổng nói xử lý. Cái này đã là lựa chọn tốt nhất." Hắn không biết Tần Ái Quân thế nào cân nhắc, nhưng cái giá tiền này đã so với hắn mong muốn cao hơn, đơn giá đều đến 30 nhiều khối. Coi như sau tục đấu giá không có ngoài định mức chia, khối này cũng đầy đủ để hắn hài lòng. Mà nếu có thể đấu giá giá tốt, còn có thể có phần thành, vậy coi như kiếm lợi lớn. Tần Ái Quân cũng rất hài lòng. Hắn cũng không phải là rất coi trọng con cá này lợi nhuận, một con cá lại như thế đáng tiền, cũng là có hạn. Chân chính để tâm hắn động chính là, thông qua con cá này mở ra tiểu quỷ tử bên kia cấp cao thị trường cơ hội, đó mới là lâu dài lợi ích. Trước kia, hắn cũng không nghĩ tiến vào lĩnh vực này, nhưng từ khi đoạn thời gian trước thu Phùng Diệp bọn hắn một nhóm kia kim thương ngư sau, liền manh động ý nghĩ này. Trước mắt mà nói, hải sản cái này một khối, thị trường quốc nội còn tại cất bước giai đoạn, còn có rất lớn không gian phát triển. Mặt khác, hắn xem trọng là Phùng Diệp người này. Vẹn vẹn hơn một năm, liền từ một chiếc thuyền gỗ nhỏ phát triển đến có được hai chiếc hơn 30 mét thuyền lớn quy mô, phần này kiếm tiền năng lực, hắn tự xưng là không bằng. Mà những người khác nghe được cái giá tiền này, cũng là khiếp sợ không thôi. Biết đầu này đáng tiền, nhưng không nghĩ tới có thể bán đi cao như thế giá. Bất quá, tinh tế tưởng tượng, chủ yếu vẫn là con cá này trọng lượng cũng đủ lớn, kỳ thật đơn giá cũng không tính cao bao nhiêu. Ngay tại trước mấy ngày, bọn hắn thực được chứng kiến đơn giá vượt qua 800 khối cá đỏ dạng, đây mới thực sự là giá trên trời. So sánh dưới, đầu này lam vây cá kim thương ngư đơn giá liền không đáng chú ý, thấp quá nhiều. Đúng lúc này, Hách Ái Quốc đột nhiên cả kinh kêu lên, "Các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không cá mập, giống như hướng về phía chúng ta tới bên này." Mọi người lập tức khẩn trương lên, nhao nhao hướng mặt biển nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn cá mập đang nhanh chóng tới gần, nhấc lên trận trận bọt nước. Mùi máu tươi cuối cùng vẫn là đem cá mập hấp dẫn đến đây. Thao, cá mập trắng khổng lồ, phiền toái. Phùng Diệp sắc mặt đột biến, bắt đầu lo lắng lên lưới đánh cá có thể hay không chịu được đầu này cá mập trắng khổng lồ lực trùng kích. Lưới đánh cá nếu là bị phá hư, đầu này lam vây cá kim thương ngư đoán chừng là giữ không được. Ta đi mở thuyền. Tần Ái Quân quay người liền hướng khoang điều khiển chạy, lòng nóng như lửa đốt. Diêu Hà đang ngủ, quát lên cũng phải tốn thời gian, hiện tại cũng chỉ có chính hắn tới lái thuyền. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đầu này lớn lam vây cá bị cá mập trà đạp. Mặc dù du thuyền tốc độ so ra kém cá mập trắng khổng lồ, nhưng ít ra cũng có thể tranh thủ một chút thời gian, nhất định phải dãy rủa một chút. Không chừng rời đi trước mắt vị trí, không có mùi máu tươi hấp dẫn, cá mập sẽ tự hành rời đi cũng có nói. Tiến vào khoang điều khiển, Tần Ái Quân cấp tốc khởi động động cơ. Nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh, du thuyền khẽ chấn động, lập tức chậm rãi gia tốc, sóng biển bị cấp tốc để qua phía sau. Phùng Diệp nhìn chằm chằm tới gần cá mập trắng khổng lồ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhưng nhất định phải chống đỡ a. Hắn chỉ hận không có mang thương ra, nếu không giờ phút này liền có thể cho cái này đại gia hỏa một kích chí mạng. Những người khác cũng đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt một khắc cũng không dám từ cá mập trên thân rời. Mặc dù đầu này lớn lam vây cá không phải là của mình, nhưng lại có ai nguyện ý trơ mắt nhìn xem nó bị cá mập cướp đi đâu. Dù sao, bọn hắn cũng bỏ ra không ít khí lực mới đem đầu này lam vây cá kim thương ngư cho kéo lên. Cá mập trắng khổng lồ càng ngày càng gần, nó kia thân thể khổng lồ ở trong nước biển bốc lên, sắc bén răng dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Sóng biển cuộn cuộn, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Đám người nín hơi nhìn chăm chú, tim đập như trống trầu, lại cũng chỉ có thể liền như thế trơ mắt nhìn xem. Về phần lưới đánh cá có thể hay không ngăn cản được cá mập trắng khổng lồ công kích, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đột nhiên, cá mập trắng khổng lồ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một đạo thiểm điện bạch phá mặt biển, mục tiêu minh xác, lao thẳng tới lớn lam vây cá mà tới. Phùng Diệp tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, mắt thấy cá mập trắng khổng lồ răng nhọn liền muốn tới gần lưới đánh cá. Chương 877, cá kiếm đại chiến cá mập trắng khổng lồ. Chương 877, cá kiếm đại chiến cá mập trắng khổng lồ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên vang lên hai tiếng súng vang, kia tiếng súng thanh thúy mà vang dội, đang khẩn trương bầu không khí bên trong phá lệ rung động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cá mập trắng khổng lồ trên đầu tóe lên hai đóa huyết hoa. Đám người kinh ngạc sau khi quay đầu xem xét, nguyên lai là Tiểu Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau bong tàu, cầm một cây súng lục nhắm ngay cá mập trắng khổng lồ nổ hai phát súng. Chỉ là uy lực của súng lục có hạn, không đủ để đối cá mập trắng khổng lồ tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá, cũng thành công ngăn trở cá mập trắng khổng lồ công kích tình thế. Nó bị đau, thân thể đột nhiên dừng lại, ở trong nước biển lăn lộn, dãy rủa, khơi dậy to lớn bọt nước. Mọi người đều là thở dài một hơi, nhưng tâm vẫn treo lấy, biết đây chỉ là tạm thời làm dịu. Tiểu Trần, ngươi từ chỗ nào lấy được thương? Phùng Diệp kinh ngạc hỏi. Tiểu Trần nhếch miệng cười một tiếng, tần tổng trước đó đặt ở trên thuyền dùng để phòng thân, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có đất dụng võ. Đáng tiếc không có đánh chết, nó lúc nào cũng có thể lại xung lại. Thái Quốc Cường lo âu nói. Không có cách, uy lực của súng lục cũng chỉ có như thế. Đại Phùng Diệp lắc đầu, nếu là đổi thành súng trường, vừa rồi kia hai thương liền có thể muốn mạng của nó. Đang nói, chỉ gặp cá mập trắng khổng lồ lại một lần nữa khí thế hung hăng bật lên, kia bén nhọn răng cùng ánh mắt hung ác nhìn thấy người tê cả da đầu. Nó lại tới. Hách Hải Quốc kêu to, Tiểu Trần, nhanh, lại cho nó hai thương. Đến hay lắm. Tiểu Trần cấp tốc điều chỉnh tư thế, lần nữa nhắm chuẩn cá mập trắng khổng lồ đầu, bóp lấy cò súng. Tiếng súng vang lên lần nữa, cá mập trắng khổng lồ đầu lại tóe lên huyết hoa. Nhưng là, lần này nó cũng không có dừng lại, ý nguyên ngoan cường mà tiếp tục lao đến. Đau đớn tựa hồ khơi dậy nó hung tính, tốc độ ngược lại càng nhanh, ánh mắt càng thêm hung ác. Ba ba ba. Lại là mấy tiếng súng vang, Tiểu Trần đem trong băng đạn đạn một mạch đánh ra ngoài. Nhưng mà, lại như cũng không thể ngăn cản cá mập trắng khổng lồ xông về phía trước tình thế. Cá mập trắng khổng lồ chỉ là hơi trì hoãn một chút, vẫn như cũng không quan tâm hướng xem du thuyền phần đuôi đánh tới. Lòng của mọi người lần nữa nâng lên cổ họng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thao, chẳng lẽ liền thật muốn toi công bận rộn một trận sao? Phùng Diệp trong lòng cũng là trầm xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, nhưng là vô kế khả thi. Ngay tại cá mập trắng khổng lồ khoảng cách du thuyền bẹn bẹn chỉ có kỷ mễ với lúc, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Cá mập trắng khổng lồ đột nhiên thân thể dừng lại, giống như là bị cái gì lực lượng kiểm chế lại, tiếp lấy bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đào mệnh giống như lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Đám người kinh ngạc há to miệng, một hồi lâu mới phản ứng được. Phát sinh cái gì rồi? Thế nào cá mập trắng khổng lồ đột nhiên liền chạy? Đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có thể là nó đã nhận ra nguy hiểm đi. Phùng Diệp suy đoán nói, đừng quên nó thụ thương, một mực tại đổ máu, không chừng lại hấp dẫn cái khác cá mập tới. Cá mập thực có siêu cường khứu giác hệ thống, có thể phát hiện trong nước biển cực vi lượng huyết dịch thành phần, như axit amin, trên lý luận nhưng cảm giác mấy cây số ngoài huyết dịch tín hiệu. Thật lòng nghiệm một chút chứng, đại lượng huyết dịch nhưng cấp tốc hấp dẫn cá mập tụ tập. Cho dù là đơn giọt huyết dịch, tại 2000m ngoài cũng hữu hiệu kết quả, chỉ bất quá bởi vì nước biển pha loãng tác dụng, hiệu quả có hạn. Có đạo lý, có lẽ là cái khác loài săn mồi người thấy mùi máu tươi. Thái Quốc Cường gật đầu, có chút tán đồng. Các ngươi nhìn bên kia mặt biển. Hai gái quốc chỉ vào cá mập trắng khổng lồ biến mất phương hướng, giống như có cái gì đồ vật đang cùng cá mập trắng khổng lồ vật lộn, khơi dậy thật là lớn bọt nước. Mọi người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy trên mặt biển bọt nước bốc lên đến kịch liệt, hình thành mảng lớn màu trắng bọt biển, phi thường dễ thấy. Phùng Diệp lẩm bẩm, cá mập trắng khổng lồ quả nhiên là bị cái khác loài săn mồi để mắt tới. Cũng không biết là cái gì đồ vật có thể đem cá mập trắng khổng lồ bức lui. Dương Vĩ tò mò nói, quản nó là cái gì, tóm lại là giúp đại ân. Phùng Diệp nói, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, may mắn tại lớn lam vây cá bảo vệ. Đám người chăm chú nhìn kia phiến bốc lên mặt biển, muốn nhìn rõ ràng đến tuột cùng là cái gì tại cùng cá mập trắng khổng lồ vật lộn. Nhưng đại chiến phát sinh ở dưới mặt nước, ánh mắt bị tầng tầng nước biển che chắn, căn bản là không có cách thấy rõ. Mà theo du thuyền không ngừng đi xa, đem kia phiến kịch liệt bốc lên mặt biển dần dần để qua phía sau, liền càng thêm thấy không rõ. Được rồi, không có cái gì dễ nhìn, mọi người giúp một chút, làm điểm khối băng ra cho lớn lam vây cá giữ tươi. Phùng Diệp nói một tiếng, dẫn đầu đi hướng chữ băng quan thuyền. Đầu này lớn lam vây cá kim thương ngư thực bảo bối, nhất định phải hào hào bảo vệ. Kim thương ngư tốt nhất chứa đựng phương thức là nhiệt độ thấp đông lạnh, còn đến cứng rắn giống cục gạch đồng dạng cái chủng loại kia. Nhưng du thuyền bên trên không có điều kiện này, chỉ có thể là dùng khối băng đến giữ tươi, tận lực bảo trì nhiệt độ thấp. Dạng này băng tươi xử lý cũng có thể duy trì thịt cá mới mẻ độ, nhưng không thể quá lâu, nhiều nhất không thể vượt qua 2 ngày. Nếu không, thịt cá ngon liền sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí khả năng biến chất. Ngay tại mọi người bận rộn lúc, đột nhiên có cái tối như mực giống như là lá cờ đồng dạng đồ vật đỉnh lấy con cá từ du thuyền bên trái xông ra. Rồi mới, siêu một chút bay đi lên, phanh một tiếng nặng nề mà ngã tại trước bong tàu bên trên. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Phùng Diệp mới từ chữ băng khoang thuyền lộ ra đầu, lập tức cũng là bị dọa đến không nhẹ, không tự chủ được cả kinh kêu lên, mẹ nó, cái gì quỷ? Thăm dò nhìn lên, lại là hai con cá lớn quấn quýt lấy nhau, trên bong thuyền quần quần lấy, dãy rủa. Trong đó một đầu là cá mập trắng khổng lồ, nhìn xem có dài 4 mét dáng vẻ. Phùng Diệp một chút liền nhận ra, chính là bị Tiểu Trần đả thương đầu kia cá mập trắng khổng lồ, kia đầu cá bên trên lưu lại mấy cái vết đạn còn tại cốt cốt buốc lên máu. Mà đổi thành một đầu thì là cá kiếm, trong biển rộng kiếm khách. Con cá này thực trong hải dương đỉnh cấp thợ săn, bơi lội tốc độ phi thường khoa trường, vận tốc có thể đạt tới 120.000m, là loài cá bên trong bơi lội quán quân. Cá kiếm tính cách hung mãnh, miệng phía trước mọc ra một chi lợi kiếm đã kiên cố, lại sắc bén, chiếm cứ thân thể 1/3. Nó chính là dựa vào chi này lợi kiếm tại trong biển rộng hành hành bá đạo, đánh đâu thắng đó. Chỉ có hình thể khổng lồ lại giỏi về đánh lén, có được hơn 400 khỏa sắc bén răng hổ kình là thiên nhiên khắc tinh. Khó trách trước đó cá mập trắng khổng lồ muốn chạy trốn lấy mạng, nguyên lai là bị cá kiếm để mắt tới. Hắn còn tưởng rằng là cá mập trắng khổng lồ máu hấp dẫn cái khác cá mập, không nghĩ tới lại là đoán trước sai. Cá kiếm bật lên lực cũng là cực mạnh, toàn lực nhảy lên, có thể nhảy ra mặt nước cao 3 mét, nhảy lên thuyền dễ dàng. Đầu này cá kiếm cũng có khoảng 4 mét, cùng kia cá mập trắng khổng lồ lực lượng ngang nhau. Thật dài hàm trên đâm vào cá mập phân bụng, đem cá mập trắng khổng lồ gắt gao đinh trụ, phản phất kẹp lại như vậy, một mực không có rút ra. Hai cuốn bít lấy nhau, trên bong thuyền lăn lộn bay nhảy, tóe lên mảng lớn huyết thủy. Chương 878, đại chiến hình chương 878, đại chiến hình đám người bị bất thình lình một màn dọa đến đứng chết chân tại chỗ, thì phản ứng liền hiếu kỳ tiến lên trước quan sát. Đừng đi qua, tuyệt đối đừng tới gần, đều trốn tránh điểm. Phùng Diệp lớn tiếng la lên, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Lúc này, cũng không dám để bất cứ người nào tới gần. Dù sao cái này hai đầu cự thú vật lộn cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến. Mẹn mẹn liền bọn chúng hình thể, tùy tiện bị chạm thử, liền có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Huống chi còn có cá kiếm hàm trên, vạn nhất từ cá mập phần bụng rút ra, tùy tiện tại trên thân người lục một chút, hậu quả có thể nghĩ, đại khái suất muốn đưa mệnh. Chính hắn cũng cầm trong tay sách khối băng quan ra, cấp tốc chui ra chữa băng quan thuyền. Đi đi đi, đừng tại đây phía dưới lợi, chúng ta lên lầu 2 đi xem. Trên bong thuyền đợi không an toàn, cho dù là có buồng nhỏ trên tàu cách. Cá kiếm cái kia hàm trên thực cực kỳ nguy hiểm vũ khí, ngay cả thép tấm đều có thể đâm xuyên. Có tư liệu ghi chép, tại thế chiến thứ 2 vẻ lo lắng hạ một trận ngoài ý muốn mặt biển tập kích khiến bà Enlot bốc hào tàu chở dầu bên trên thuyền biên đoàn lâm vào tuyệt cảnh. Mà đó cũng không phải đến từ quân địch tàu ngầm công kích mãnh liệt, mà là một đầu phẫn nộ cá kiếm gây nên. Nên thuyền từ thép cùng đồng phiến tạo thành kiên cố sắc ngoài, tại cá kiếm cường lực va chạm hạ dường như bông bị trên đó quai hàm tùy tiện bị xuyên thấu. Nước biển tùy theo tràn vào buồng nhỏ trên tàu, thuyền viên đoàn bất đắc dĩ, nhao nhao nhảy xuống biển cầu sinh. Sự kiện này không chỉ có chấn kinh toàn cầu, càng khiến người ta loại khắc sâu lĩnh ngộ được, tại mênh mông hải dương trước mặt, cho dù là khoa học kỹ thuật chế tạo kiên cố thuyền, cũng lộ ra không chịu được như thế một kích. Bởi vậy có thể thấy được, tốt nhất là cách xa xa. Phùng Diệp dẫn đám người cấp tốc hướng lầu 2 rút lui biên đi bên cạnh giải thích nói, một đầu là cá kiếm, một đầu là cá mập trắng khổng lồ, đều là trong hải dương đỉnh cấp loài săn mồi, đều là muốn mạng người, rất là nguy hiểm. Nhất là cá kiếm hàm trên như là lợi kiếm, vô cùng kiên cố, tùy tiện hướng chỗ nào cắm xuống, chính là một cái độc lớn, ngay cả thép tấm đều có thể tùy tiện xuyên thủng. Chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách vi diệu, đến phía trên đi xem. Đám người nghe theo Phùng Diệp chỉ huy, bước chân vội vàng trên mặt đất lầu 2. Bọn hắn dựa vào lan can, từ trên cao nhìn xuống quan sát trận này kinh tâm động phách đọ sức. Ai nha ma ơi, thật kích thích. Ta dựa vào, máu đều chảy một giáp tấm, cây gậy kia còn tại cắm, chính là không rút ra, kiếm này cá cũng quá mạnh lực đi. Nhìn kia cá mập trắng khổng lồ thống khổ dáng vẻ, xem ra là bị cắm vào rất sâu a. A, rút ra. Dựa vào, lại cắm đi vào. Ma ơi, đây cũng quá trưởng, khó trách cá mập trắng khổng lồ chịu không được, còn chảy như vậy nhiều máu. Thao, ta thế nào nghe các ngươi rất không thích hợp. Mọi người ngoài miệng nói, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn phía dưới chiến trường, hết sức hưng phấn. Loại này đại chiến ngàn năm một thở, lại sao bỏ được bỏ lỡ. Hai con cá lớn quấn quýt lấy nhau, bị một cây vết máu loang lổ hàm trên nối liền cùng một chỗ, khó bỏ khó phân, trên bong thuyền lăn lộn tứ ngược. Bong tàu bên trên một mảnh hỗn độn, bọn chúng khổng lồ trọng lượng, ngay cả còn không thu lên cần câu đều đè gãy mấy cây, máu tươi càng là chảy tràn đầy bong tàu đều là. Nếu không phải cá mập trắng khổng lồ hình thể to lớn, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nếu không, còn thế nào khả năng tại chảy như vậy nhiều máu tình huống dưới, còn có thể kịch liệt như thế dãy rủa. Kỳ thật, cá kiếm thủ đoạn công kích cũng không nhiều, cũng liền hàm trên lợi hại. Nhưng chính là cái này đơn nhất lại chí mạng vũ khí, để nó trở thành trong hải dương chúa tể một phương. Chương 879, nhặt được cái đại tiện nghi chương 879, nhặt được cái đại tiện nghi ầm, một tiếng súng vang, đạn gào thét mà ra. Cá kiếm chấn động mạnh một cái, ngay sau đó liền đau đến kịch liệt dãy rủa, đầy bong tàu lăn lộn, hàm trên cũng từ cá mập trắng khổng lồ phần bụng rút ra. Người tại sao đánh thân thể, đánh đầu không tốt sao? Tần Ái Quân kỳ quái hỏi. Phùng Diệp rất là lung túng nói, ta ngắm chính là con mắt. Thao, ngươi cái này cái gì quỷ thương pháp, thế mà đánh chật như thế nhiều. Tần Ái Quân kia là không chút lưu tình nhả ránh. Đám người cũng là một mảnh cười vang. Không có đánh qua súng ngắn, trong lúc nhất thời khó thích ứng, tay run một cái liền lệnh. Phùng Diệp mặt đỏ lên, một thương sau nhất định có thể đánh chuẩn. Nói, hắn lại giơ súng lên. Được rồi, liền ngươi tài nghệ này, ngươi vẫn là đừng lãng phí ta đạn, ta tìm cao thủ tới. Tần Ái Quân quay người hướng phòng điều khiển hô, Diêu Hà, ra đánh hai thương. Diêu Hà nghe tiếng đi ra, tiếp nhận súng ngắn nhắm chuẩn cá kiếm đầu, nín hơi một lát sau, nhẹ nhàng bóc cỏ. Một thương này đồng dạng không có đánh trúng cá kiếm con mắt, cũng không phải thương pháp của hắn không cho phép, mà là vận khí không tốt lắm. Tại súng vang lên một cái mắt, cá kiếm đột nhiên một cái quay thân, khiến cho đạn lệch một chút xíu, đánh vào cá kiếm hốc mắt bên trên. Diêu Hà nhíu nhíu mày, đang chờ tiếp tục nhắm chuẩn, cá kiếm lại bởi vì nhói nhói phía dưới, đột nhiên nhảy lên kết quả không có phân rõ phương hướng, thật vừa đúng lúc chính đối nhiều người mà tới. Ta mẹ nó! Đám người vô ý thức kinh hô, liên tục không ngừng liên tục lùi lại. Cũng may cá kiếm vọt lên độ cao không đủ, chỉ vọt lên đến 2 mét không đến, mà bọn hắn đứng địa phương khoảng cách bong tàu chừng 2m6 cao. Chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, mọi người rõ ràng cảm giác được thuyền lâu chấn động một cái. Hiển nhiên, cá kiếm đâm vào thuyền lâu trên vách tường. A. mẹ nó, dọa chết người. Đúng vậy a, kém chút bị dọa đến tâm đều nhảy ra ngoài. Còn tốt không có nhảy đến như vậy cao, xem bộ dáng là đâm vào trên vách tường. Đi, đi xem một chút. Mọi người hướng phía trước mấy bước, thò đầu ra nhìn xuống dưới đi. Chỉ gặp cá kiếm treo trên vách tường, chính kịch liệt bãi động cái đuôi dãy rủa, máu tươi thuận thuyền lâu chảy xuôi. Nó kia cứng rắn hàm trên thế mà dễ dàng đâm xuyên qua thuyền lâu mặt tường, cùng cắm ở trong đó. Thao, cắm đi vào. Ai u, con cá này quá mạnh, vách tường đều đục lom đi vào một khối. Cái này cây gậy thật sự là rắn chắc, thế mà có thể đâm xuyên vách tường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi mạo hiểm một màn. Nếu là cá kiếm lại nhảy cao một chút, tùy tiện đâm trúng một người, kia hậu quả ngẫm lại liền không rét mà run. Đây chính là tấm sắt ta, thật là sống gặp quỷ. Tần Ái Quân thấy cũng là mở rộng tầm mắt. Hắn cái này du thuyền lâu bên ngoài một tầng thực tấm sắt, thế mà bị cá kiếm tùy tiện đâm xuyên, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta đã sớm nói với các ngươi qua cá kiếm hàm trên rất lợi hại, ngay cả thép tấm đều có thể đâm xuyên. Phùng Diệp đứng bay, xem ra các ngươi trước đó là không tin, hiện tại tin chưa? Tin, kiếm này cá cũng quá kinh khủng. Đám người nhao nhao gật đầu, một mặt lòng còn sợ hãi. Cá kiếm kẹt tại trên vách tường, còn tại không ngừng dãy rủa. Phùng Diệp lo lắng tên ngốc này sẽ tránh thoát, đuổi đội vàng nói, lại cho nó đến một thương. Diêu Hà đem thân thể nô ra thuyền lâu, từ trên hướng xuống nhắm chuẩn. Cá kiếm hàm trên đâm vào thuyền lâu vách tường, chẳng khác gì là một mực cố định trụ mình, lúc này thành bia sống. Ầm. Theo một tiếng súng vang, cá kiếm càng không ngừng run run, con mắt tuôn ra một đoàn tuyết sương mù. Đạn tinh chuẩn xuyên thấu cá kiếm ánh mắt, tiến vào não bộ. Bất quá, như thế đại thể hình cá kiếm, sinh mệnh lực dị thường ngưỡng ngạnh, không có như vậy nhanh tiêu tán. Nó dây rủa lại càng thêm kịch liệt, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ vách tường. Nhưng mà, chỉ là sắp chết dây rủa thôi, cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí đạn bổ súng, chờ xem sinh mệnh lực của nó trôi qua liền tốt. Vòng đầu bên trên còn nằm một đầu cá mập trắng khổng lồ, trên đầu vết thương đạn bắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị cá kiếm xuyên thủng phần bụng lại đủ để cho nó mất đi tính mạng. Lúc này, đã là thoi thóp, ngay cả dãy rùa khí lực đều trở nên yếu đi một chút. Sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng chịu không được huyết dịch một mực càng không ngừng sói mòn. Diêu Hà cũng không khách khí, trực tiếp nhắm chuẩn cá mập trắng khổng lồ con mắt, lại bổ một thương, gia tốc sinh mệnh kết thúc. Hai con cá lớn, một đầu treo, một đầu nằm, đều là sắp chết trạng thái. Lẫn nhau huyết dịch xen lẫn cùng một chỗ, trên bong thuyền chảy xuôi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ là lạc đà gầy so mã đại, bọn chúng hình thể quá lớn, sinh mệnh lực cũng ngưỡng ngạnh, trong thời gian ngắn khó mà triệt để tắt thở, cho dù chết đều muốn so với bình thường cá chết đến gian nan dài dằng dặc. Đám người vây quanh ở lan can một bên, nhìn chăm chú lên một màn này, cũng không khỏi đến thở dài nhẹ nhõm. Tần Ái Quân càng là hưng phấn nói, rốt cục làm xong, đi xuống xem một chút. Đừng nội, chờ bọn chúng chết lại xuống đi. Phùng Diệp ngăn cả nói, cá mập trắng khổng lồ còn tại cả thuyền lăn lộn, cá kiếm mặc dù treo trên tường, khó đảm bảo sẽ không tránh ra, cũng còn gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người kiềm chế một chút, chứ không muốn đi xuống, ngay tại phía trên này nhìn xem, chờ bọn chúng triệt để đều chết hết lại nói. Nói đúng, an toàn đệ nhất, vừa mới là ta lỗ mãng. Tần Ái Quân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cẩn thận. Đám người y hiền ngôn, tiếp tục tựa ở trên lan can, nhìn xem bọn chúng một cái treo trên tường run rẩy dãy rủa, một cái trên bong thuyền lăn lộn. Sinh mệnh dần dần trôi qua. Mấy phút sau, cá kiếm dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, cái đuôi của nó đong đưa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất rốt cục đình chỉ động đậy. Cá mập trắng khổng lồ cũng mất trước đó giữ dội sức lực, chỉ còn lại ngẫu nhiên rất nhỏ run rẩy, máu tươi còn tại theo nó phần bụng cốt chảy ra. Lại đợi một hồi, thẳng đến xác nhận bọn chúng triệt để không có động tĩnh, Phùng Diệp lúc này mới nói ra, hẳn là chết hẳn, chúng ta đi xuống đi. Bất quá đều cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng buông lòng cảnh giác. Đám người cẩn thận từng ly từng tí từ lầu 2 đi xuống, chậm rãi tới gần nơi này hai con cá lớn. Hai gái cốt xích lại gần cá mập trắng khổng lồ, dùng chân nhẹ nhàng đá nó, xác định không có phản ứng sau, nói ra, ha ha, cái này đại gia hỏa rốt cục trung thực. Tần Ái Quân đi đến cá kiếm bên cạnh, nhìn xem nó kẹt tại trên vách tường hàm trên, y nguyên sợ hãi thán nói, cái đồ chơi này thật sự là cứng đến nỗi có thể. Phùng Diệp nhắc nhở, mặc dù bọn chúng chạy thật là nhiều máu, nhưng khẳng định không có chạy khô chỉ toàn, tốt nhất là lại phóng nhất hạng. Đúng, Tiểu Phùng nhắc nhở đối với. Tần Ái Quân tán đồng gật đầu, rồi mới chỉ huy nói, Tiểu Trần, đi lấy lao tới. Mọi người vây quanh hai đầu cá, mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận. Chậc chậc, bánh từ trên trời rớt xuống sự tình đều bị chúng ta đụng phải, vẫn là như thế đại hai đầu cá. Còn không phải sao, hôm nay thật sự là gặp may mắn, nhặt được cái đại tiện nghi. Thật to lớn, nguyên lai tưởng rằng Tiểu Phùng câu đi lên đầu kia làm vây cá kim thương ngư liền đủ lớn, không nghĩ tới lại tới hai đầu càng lớn. Đời này đoán chừng cũng khó gặp lại trường hợp như vậy, thật sự là mở rộng tầm mắt, thêm kiến thức. Chương 880, lại tới cá mập cùng cá cờ. Chương 880, lại tới cá mập cùng cá cờ. Tiểu Trần rất nhanh lấy ra dao cụ, bắt đầu cho cá kiếm cùng cá mập trắng khổng lồ lấy máu. Đầu này cá kiếm tạm thời không có lấy xuống, treo lại càng dễ đem máu đặt sạch sẽ. Lại nói, không có công cụ tình huống dưới, bọn hắn cũng khó có thể đưa nó từ trên tường rút ra, đồ tốn sức. Tiểu Trần thuần thục tại cá kiếm mang bộ, vây ngực cùng cái đuôi bên trên cắt tới một đao, máu tươi như chú tuân ra, thuận vách tường chạy tới vòng tàu bên trên. Cá mập trắng khổng lồ mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng không có khác nhau đối đãi, đồng dạng cho nó tới ba đao. Đúng lúc này, hai gái quốc đột nhiên nói đùa mà nói, hẳn là sẽ không lại có cá lớn nhảy đến trên thuyền tới a. Một câu nói kia, ngược lại là nhắc nhở Phùng Diệp. Cái này hai đầu cá chảy như vậy nhiều máu, mặc dù đại bộ phận đều tồn trữ trên bong thuyền, nhưng khẳng định có bộ phận chảy vào trong biển. Mà một vùng biển này vốn là bởi vì trinh bảy cá nguyên nhân, cá lớn tụ tập, nói không chừng thật đưa tới cái khác loại săn mồi. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến thuyền một bên, thăm dò nhìn về phía thuyền vị phương hướng. Cái này xem xét không sao, thấy Phùng Diệp sắc mặt đổi biến. Hắn bất thật là nhìn thấy có mấy đầu cá lớn truy đuổi tại du thuyền phía sau, ngay cả vây cá đều lộ ra mặt nước. Cũng không biết là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, vẫn là nói truy đuổi tại du thuyền phía sau săn mồi. Hy vọng không phải mùi máu tươi nguyên nhân. Phùng Diệp âm thầm cầu nguyện. Nhưng sau một khắc, hắn tâm liền chìm xuống dưới. Hắn nhận ra những cái kia vây cá đều là cá mập vây lưng. 89/10, vẫn thật là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Mẹ nó, thật vất vả câu được đầu lớn lam vây cá, thế nào liền như thế không thuận đâu. Phùng Diệp không lo lắng vấn đề an toàn, nhưng là lo lắng đang chìm xuống thức bong tàu bên trên cột lớn lam vây cá. Ngay sau đó, hắn lại thấy được một loại khác vây lưng nhanh như tên bắn mà vừa qua. Kia giống như đón gió phấp phới lá cờ đồng dạng vây lưng, không có chỗ nào mà không phải là đang nói rõ thân phận của nó, cá cờ. Đây cũng là cùng cá kiếm, có chí mạng hàm trên vũ khí hung mãnh loài săn mồi. Mấu chốt là cá mập cùng cá cờ cũng không chỉ một đầu, mà là đều có mấy đầu. Đây là vây lưng lộ ra mặt nước, có thể nhìn thấy, về phần dưới đáy nước cất giấu còn có bao nhiêu, ai cũng không biết. Cỏ, đạp ngựa. Hắn lập tức miệng phun phân phương. Tần Ái Quân trong lòng lộn bộ một tiếng, dự cảm đến không ổn, hỏi vội, "Tiểu Phùng, thế nào?" Nói, hắn vội vã chạy hướng thuyền bên cạnh. Phùng Diệp chỉ vào đuôi thuyền, sau bên cạnh có không ít cá mập cùng cá cờ. Lần này, không chỉ là Tần Ái Quân, những người khác cũng đều vây quanh, nhìn thấy đuôi thuyền những cái kia cá mập cùng cá cờ vây lưng, cả đám đều sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngoa tạo, như thế nhiều, chúng ta phiền phức lớn rồi. Cái này nhưng làm sao xử lý a? Phùng Diệp cố tự chấn định nói, mọi người đừng đợi tại cái này mặt, đều đến phía trên đi, cá cờ cùng cá kiếm không sai biệt lắm, đều rất là nguy hiểm, để phòng bọn chúng đột nhiên nhảy đến trên thuyền tới. Mọi người đối với cá kiếm uy lực thực lòng còn sợ hãi, nghe Phùng Diệp như thế nói chuyện, nhao nhao bồi rối hướng lầu hai chạy. Phùng Diệp lúc này cũng không lo được lớn lam với cá, trước bảo đảm an toàn lại nói. Hắn đi theo đám người lên lầu 2, đứng tại lan can bên cạnh tiếp tục quan sát đến đuôi thuyền tình huống. Diêu Hà cũng biết tình huống nguy cấp, đã đem du thuyền tốc độ mở tối đa, để có thể thoát khỏi bọn này cá mập cùng cá cờ. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng đây cũng là trước mắt duy nhất ứng đối phương pháp. Du thuyền trên biển cả tốc độ cao nhất lao vùn vụt, đuôi thuyền bọn nước bị quấy đến sôi trào mãnh liệt. Nhưng những cái kia cá mập cùng cá cờ tựa như giỏi trong xương, chăm chú theo đuôi, không có chút nào ý tứ buông tha. Bất quá, bọn chúng nhưng cũng không có đối đuôi thuyền lam vây cá kim thương ngư phát động công kích. Có lẽ là bởi vì lam vây cá kim thương ngư huyết dịch sớm đã khô, không chảy máu nữa nguyên nhân đi. Phùng Diệp âm thầm nghĩ, lập tức hơi cảm giác an tâm một chút. Chỉ cần không công kích mình lớn lam vây cá, nguyện ý đi theo liền theo đi. Dù sao tất cả mọi người tại lầu hai đợi, coi như cá cờ có thể nhảy đến du thuyền đi lên, cũng nhảy không được như thế cao, an toàn không ngại. Mà những người khác lại tâm thần có chút không tập trung, từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm hậu phương mặt biển, sợ những manh thú kia đột nhiên nổi lên. Đến nghĩ biện pháp a, không phải bọn chúng một mực đi theo cũng không phải sự tình. Ai, có thể có cái gì biện pháp, đánh lại đánh không đến, chạy lại không chạy nổi, chỉ có thể phó thác cho trời, chờ xem chính bọn chúng tán đi. Đúng rồi, chúng ta không phải còn có thương cùng đạn sao? Thôi đi, vừa mới không đều nhìn thấy sao? Uy lực của súng lục quá nhỏ, trừ phi đánh trúng con mắt, nếu không không được bao lớn tác dụng. Đúng vậy à, mà lại hiện tại tình huống này, muốn chúng đích con mắt đơn giản khó như lên trời, cơ bản không có khả năng. Ai, các ngươi chúng nói chúng nó thế nào liền không tự giết lẫn nhau đâu. Nếu là cá cờ cũng giống đầu kia đại kiếm cá, cũng đi công kích cá mập liền tốt. Ngươi sẽ không lại nghĩ đến cá cờ sẽ mang theo cá mập nhảy lên thuyền a? Loại chuyện này có một lần là đủ rồi, thế nào khả năng còn sẽ có lần thứ hai? Ha ha, nếu quả như thật có thể một lần nữa, vậy coi như quá tốt rồi. Đúng đấy, lấy không tiện nghi, ai không muốn a? Đừng có nằm động, thế nào khả năng? Nghe nghị luận của mọi người, Phùng Diệp trong lòng hơi động, nghĩ đến có lẽ thật đúng là có thể để cá cờ cùng cá mập đấu. Chỉ bất quá, không phải cá cờ công kích cá mập, mà là trái lại, để cá mập đi công kích cá cờ. Hắn vừa mới cũng là hồ đồ rồi, nhất thời không nghĩ. Cá mập thực khát máu động vật, đối huyết dịch phi thường mẫn cảm. Chỉ cần có thể để cá cờ thụ thương đổ máu, cá mập tự nhiên sẽ từ bỏ theo đuôi du thuyền, ngược lại đi công kích những cái kia cá cờ. Với bạn, du thuyền bên trên có một khẩu súng lục. Không cầu đối cá cờ tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ cần để nó lưu điểm huyết, hấp dẫn cá mập lực chú ý, như vậy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Hắn cấp tốc quay đầu nói với Tiểu Trần, đi khẩu súng lấy ra. Trước đó xuống dưới bong tàu lúc, Tiểu Trần không có khẩu súng mang ở trên người, lại để lại chỗ cũ rồi. Những người khác lại có chút không hiểu, nhao nhao nhìn về phía Phùng Diệp, phát ra nghi vấn. Tiểu Phùng, cầm thương ra làm cái gì, lại đánh không chết bọn chúng? Không phải muốn đánh chết, mà là muốn để cá cờ đổ máu, dẫn cá mập đi công kích bọn chúng. Mọi người nghe xong, mới chợt hiểu ra. Biện pháp tốt, dạng này có lẽ thật có thể để cá mập cùng cá cờ đánh nhau, chúng ta liền có thể thoát khỏi bọn chúng. Đúng vậy à, những này đại gia hỏa một mực theo sau đầu, vẫn là rất dọa người, có thể thoát khỏi bọn chúng tốt nhất, chúng ta cũng có thể an tâm một chút. Vẫn là Tiểu Phùng đầu óc linh hoạt, chúng ta như thế nhiều người vậy mà đều không nghĩ tới biện pháp này. Đâu có đâu có. Mọi người đừng quên, ta thực ngư dân, đối sinh vật biển tập tính ít nhiều có chút hiểu rõ. Cá mập đối mùi máu tươi cực kỳ mất cảm, chỉ cần nghe được mùi máu tươi, liền sẽ trở nên điên cuồng, không quan tâm mà tiến lên công kích cắn xé. Con cá này nhưng hung mãnh, đừng nói là cá cờ, liền xem như đồng loại chảy máu, bọn chúng cũng sẽ không chút do dự nhào tới, đem nó xé thành mảnh nhỏ ăn. Chương 881, máu tanh thịnh yến chương 881, máu tanh thịnh yến dừng một chút, Phùng Diệp tiếp tục nói ra, ta kỳ thật hẳn là sớm nghĩ tới, chỉ là vừa mới quá khẩn trương, mạch suy nghĩ nhất thời không có đuổi theo. Tần Ái Quân vô vô bờ vai của hắn, hiện tại cũng không muộn à, chỉ cần có thể đem bọn chúng dẫn ra liền tốt. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Trần liền cầm lấy một lần nữa ép khắp đạn súng ngắn trở về. Cho ta. Phùng Diệp đưa tay, đem súng lục nhận lấy. Hai gái quốc cười trêu nói, Tiểu Phùng, ngươi sẽ không lại tay run một cái, đem đạn đều đánh chật đi. Đúng vậy à, Tiểu Phùng, ngươi thực có tiền hoa, trước đó tiện tay run lên, không có đánh trúng cá kiếm con mắt. Nếu không vẫn là gọi lái thuyền cái kia ai ra đi, hắn thương pháp tốt. Đúng, vẫn là đừng lãng phí đạn. Này, ta nói các ngươi cũng thật là, liền để Tiểu Phùng qua tay nghiện, chờ hắn thất thủ, đổi lại người khác cũng không một nhà. Những người khác cũng đi theo ngươi một lời ta một câu nhạo báng các ngươi cũng đừng xem nhẹ người, như vậy đại nhất cái biêm ngắm, thế nào có thể sẽ đánh không chúng. Phùng Diệp lường hắn nhóm một chút, đều đem tâm thả trong bụng, nhìn ta cho chúng nó đến bên trên một thương. Sau đầu đi theo cá mập cùng cá cờ mặc dù không có trên thuyền hai con cá lớn tới lớn, nhưng cái đầu cũng đều không nhỏ, mà lại khoảng cách cũng không phải rất xa. Cái này thỏa thỏa lớn biêm ngắm a. Thương pháp của hắn là không ra thế nào địa, đặc biệt là súng ngắn, nhưng vẫn thật là không tin sẽ kém đến đánh không chúng tình trạng. Hít sâu một hơi, Phùng Diệp giơ tay lên thương, nhắm ngay khoảng cách gần nhất một đầu cá cờ. Chỉ là vì để đổ máu là được, bởi vậy không cần thiết nhắm chuẩn bộ vị yếu hại. Hắn nhắm chuẩn chính là cá cờ thân thể. Ầm. Một tiếng súng vang, đạn bạch phá không khí, tinh chuẩn trúng đích cá cờ. Cá cờ nhói nhói phía dưới, kịch liệt dãy rủa hỗn méo. Đồng thời, máu tươi ở trong nước biển choáng nhiễm ra, tựa như một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm tại màu lam vải vẽ bên trên nở rộ. Mùi máu tươi cấp tốc ở trong nước biển tràn ngập ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, cá mập nhóm giống như là người thấy dụ người nhất mỹ thực tín hiệu, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng phía thụ thương cá cờ vào tới. Những cái kia cá mập lộ ra vây lưng ở trong nước biển cấp tốc xuyên thẳng qua, kích thích từng đạo màu trắng bọt nước. Cá cờ tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần, liều mạng bãi động nó kia giống như thuyền mái chèo cái đuôi to, ý đồ đào thoát cá mập nhóm vây bắt. Tốc độ của nó cực nhanh, phía sau lưu lại một đầu thật dài vết nước. Nhưng bất đắc dĩ cá mập số lượng đông đảo, bốn phương tám hướng đều có, mà lại nồng đậm mùi máu tươi để bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng. Rất nhanh, cá mập liền đem cá cờ vây quanh, mở ra huyết buồn đại khẩu, xông đi lên cắn xé cá cờ thân thể. Bọn chúng sắc bén kia răng như là từng thanh lưỡi dao, tùy tiện liền có thể xé mở cá cờ thân thể. Cá cờ cũng không cam chịu yếu thế, nó kêu bén nhọn hàm trên như là lợi kiếm, cũng hướng phía cá mập đâm tới. Làm sao cá cờ thế đơn lực ô, song quyền nan địch tứ thủ. Nó quan tâm được đầu liền không cố được mông, quan tâm được mông liền không cố được đầu. Không đầy một lát, cá cờ liền rơi xuống hạ phòng, trên thân đã là vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng mà theo nó trong thân thể tuôn ra, đem nước biển chung quanh đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Bất quá, nó cũng không phải hoàn toàn không có chiến quả, có mấy đầu cá mập cũng bị nó hàm trên đâm trúng, thủ khác biệt trình độ tổn thương, máu tươi đồng dạng ở trong nước biển tản ra. Tràn ngập máu tươi tản ra càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, cái này tiến một bước kích thích cái khác cá mập. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi, hỗn chiến bắt đầu. Cá mập nhóm công kích không còn chỉ là cá cờ, cũng đồng dạng công kích kia mấy đầu bị thương cá mập. Bọn chúng lẫn nhau cắn xé, tràn diện càng thêm hỗn loạn. Đám người mắt thấy trận này sinh tử vật lộn, cũng là rung động không thôi, nhao nhao phát ra sợ hãi thảm phục. Ngoa tạo, cái này nhưng quá hùng vĩ, liền cùng trong phim ảnh tràng cảnh giống như. Không nghĩ tới thật đúng là để Tiểu Phùng biện pháp này cho thành, bọn chúng thật đánh nhau. Đúng vậy a, biện pháp này thật có tác dụng, bọn chúng thật đúng là tự giết lẫn nhau. Mọi người hưng phấn nghị luận, tâm tình khẩn trương cũng theo đó buông lỏng không ít. Phùng Diệp cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem phía dưới hỗn loạn tràn diện, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra chiêu này có tác dụng, cá mập cùng cá cờ một đấu, liền không để ý tới theo chúng ta phía sau. Nói, hắn không ngừng cố gắng, lại giơ tay lên thương. Bị vây công cá cờ chỉ có một đầu, sau đầu đi theo nhưng còn có mấy đầu. Hắn không khách khí chút nào đem thương bên trong còn lại đạn đều đánh ra ngoài, cho mỗi một đầu đi theo cá cờ đều thưởng chí ít một viên đạn. Cá mập nhóm nhất thời không để ý tới bên này, đều còn tại vội vàng cắn xé lúc trước kia một đầu cá cờ cùng thụ thương đồng bạn. Bất quá, Phùng Diệp đã triệt để yên tâm. Cái này mấy đầu cá cờ thụ thương đổ máu, bị cá mập nhóm đuổi theo cắn xé chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, không có quá dài thời gian, những cái kia sau bị đánh tổn thương cá cờ cũng lần lượt bị cá mập để mắt tới. Cá mập nhóm giống một đám đói khát ác lang, hướng phía những này thụ thương cá cờ bổ nhào qua. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển lúc này bị đánh vỡ, khắp nơi đều là vây cá tại xuyên thẳng qua, đôi cá đang đông đưa. Tiểu Phùng, tiếp tục, cho cá mập cũng tới mấy phát, để bọn hắn cho cắn chó một miệng lông. Tần Ái Quân hưng phấn hô. Mọi người nghe được cười ha ha, không còn trước đó lo lắng cùng khẩn trương. Phùng Diệp giơ lên một lần nữa lấp đầy đạn súng ngắn, nhắm ngay cá mập. Lại là mấy tiếng súng vang lên sau, trên mặt biển hỗn chiến càng thêm kịch liệt. Cá mập cùng cá cờ ở trong nước biển lăn lộn, va chạm, tranh đấu dị thường thảm liệt, không ngừng có cá tại trận này trong chém giết tụ thương, lạc bại, tiến tới bị cái khác cá mập cắn xé gặm ăn. Máu tươi không ngừng mà ở trong nước biển lan tràn, chợt bị pha loãng rơi. Gặp nguy hiểm biến mất, Tần Ái Quân dứt khoát để Diêu Hà đem du thuyền ngừng. Mọi người ghé vào trên lan can, tràn đầy phấn khởi quan sát trận này kịch liệt hỗn chiến. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, so xem phim còn đã nghiền. Đúng vậy à, như thế khó được trang diện, ngàn năm một thở, đoan chừng cả một đời đều quên không được. Các ngươi nhìn đầu kia cá mập lớn, bị cá cờ cho đâm một cái, nó xong đời. Kia cá cờ cũng đủ thảm, bị cá mập vây công, đoan chừng không chống được bao lâu liền xong đời. Ai nha, nhìn bên kia, lại tới mấy đầu cá mập. Há lại chỉ có từng đó à, nhìn xem nơi này, còn có nơi đó, không đều có cá mập thân ảnh sao. Ngoa tạo, cái này cần có hơn mấy chục đầu cá mập đi. Nhìn xem không ít, đoán chừng có vượt qua 50 đầu. Mọi người chỉ trỏ, nhiệt liệt nghị luận, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều cá mập cùng cá cờ thụ thương, mùi máu tươi ở trong nước biển càng thêm nồng đậm. Cái này lại hấp dẫn càng nhiều cá mập từ bốn phương tám hướng chạy đến, gia nhập trận này máu tanh thịnh yến trong. Mà theo càng nhiều cá mập gia nhập, hỗn chiến quy mô càng lúc càng lớn, tình hình chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Mặt biển như là sôi trào nổi, vây cá tung bay, bọt nước văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết cùng nước biển khuấy động âm thanh đan vào một chỗ. Nơi này mặt biển nghiễm nhiên thành cối xay thịt, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh ở chỗ này vẫn lạc. Chương 882, nhân sinh khổ đoạn. Chương 882, nhân sinh khổ đoạn. Đáng tiếc không mang máy ảnh ra, cái này kinh tâm động phách một màn không có cách nào ghi chép lại. Tần Ái Quân tiếc rẻ lắc đầu, nhưng lại nhịn không được tiếp tục nín hơi nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Phùng Diệp phụ hòa nói, đúng vậy a, đáng tiếc, nếu là có cái máy ảnh liền tốt. Hắn suy nghĩ trở về sau có phải hay không đi bán một cái máy ảnh đặt ở trên thuyền, nếu là lại đụng phải bầy cá, cá lớn loại hình hùng vĩ chẳng diện, cũng có thể tùy thời ghi chép lại. Cái này đều là suy nghĩ bức vô liếng. Đợi đến về hưu về sau, còn có thể xuất ra những hình này, cùng con cháu nhóm khoe khoang một phen, giảng thuật mình lúc tuổi còn trẻ ở trên biển chuyển kỳ kinh lịch. Đời trước làm đến nhanh 60, đều còn tại trên biển phiêu bạt, nếu không phải ngoài ý muốn trùng sinh trở về, đoán chừng mình muốn làm đến làm bất động mới thôi. Mà đời này, hắn cũng không muốn làm đến lúc kia, đến sớm liền về hưu hưởng thụ sinh hoạt. Đợi đến sau này thuyền nhiều, mình liền có thể buông tay, không cần thiết mỗi lần đều đi theo ra biển. Rồi mới, định chế bên trên một chiếc câu cá thuyền, không có việc gì liền mang theo lão bà ra biển câu cá, vô vô chiếu. Mà những hình này, chính là hắn mỹ hảo hồi ức, cũng là hắn trở lại qua chứng minh. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp thuận thế hỏi, Tần Tổng, ngươi máy ảnh là cái nào bảng hiệu? Bao nhiêu tiền mua a? Hắn đối thời đại này máy ảnh cũng không hiểu rõ, không biết nên lựa chọn cái gì dạng loại hình cùng công năng, giá cả càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tần Ái Quân nghĩ nghĩ, ta bộ kia là lai thẻ, cũng không thế nào quý, chỉ tốn hơn 4.000 khối. Mặc dù biết máy ảnh không rẻ, nhưng Phùng Diệp vẫn có chút bị cái giá tiền này hù dọa. Hơn 4.000 khối mua đài máy ảnh, có chút không nỡ á hẳn là có đi, ta không hiểu rõ qua. Tần Ái Quân nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi cũng nghĩ mua một đài sao? Có ý nghĩ này. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, có một đài máy ảnh cũng tốt, có thể ghi chép sinh hoạt một chút, bắt giữ những cái kia thoáng qua liền mất phấn khích trong nháy mắt. Vô luận là trên biển tráng lệ phong quang, vẫn là đụng phải cá lớn cùng bầy cá, hay là cùng người nhà cùng chung ấm áp thời gian, đều có thể thông qua ống kính vĩnh cửu dừng lại. Dạng này, cho dù tương lai lão lật ra album ảnh, cũng có thể một lần nữa hồi ức những cái kia mỹ hảo thời khắc, phảng phất đảo ngược thời gian, hết thảy đều còn tại trước mắt. Ôi, ngươi mới nhiều ít tuổi a, đều nghĩ đến già thời điểm đi, cũng quá xa a. Hách Ái Quốc cười nói, bất quá ngươi ý tưởng này ngược lại là rất tốt, ghi chép sinh hoạt, lưu lại hồi ức, xác thực có ý nghĩa. Kỳ thật cũng không coi là xa xôi đi, ta năm nay 26, nhiều nhất lại làm cái 20 năm sau, liền nên về hưu. Phùng Diệp cảm khái nói, này thời gian a, nhoáng lên liền đã qua, rất nhanh. Nghe hắn dáng vẻ nặng nề, tất cả mọi người vui vẻ. Thái Quốc Cường đống nhiên vỗ một cái Phùng Diệp bả vai, ngươi tuổi tác nhẹ nhàng, nói cái gì về hưu dưỡng lão? Nhìn xem chúng ta mấy cái nào không thể so với ngươi lớn, không phải cũng đều còn tại cố gắng công việc sao? Thật đúng là đừng nói, cả trên chiếc thuyền này liền số Phùng Diệp niên kỷ nhỏ nhất. Tần Ái Quân mấy người bọn hắn liền không nói, nhỏ nhất cũng 40 hơn sắp 50 tuổi. Liền ngay cả nhỏ nhất Tiểu Trần, kỳ thật cũng muốn so Phùng Diệp lớn hơn mấy tuổi, nhanh 30. Tần Ái Quân cũng nói, tuổi trẻ chính là dốc sức làm thời điểm tốt, cũng không thể già nghĩ đến về hưu không làm. Ngươi nhìn ngươi bây giờ đầu óc sống, ý tưởng nhiều, cũng không nhỏ sự nghiệp. Còn có cái này trên biển nhiều ít cơ hội chờ ngươi đi bắt, đưa ánh mắt buông dài xa một chút, trước tiên đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh. Ta đây không phải nghĩ đến phòng ngừa chu đáo nha, sớm quy hoạch sau này mới có thể càng thong dong tự tại. Phùng Diệp cười nói, lại nói, ta cũng không nói hiện tại liền về hưu, chỉ là có cái hy vọng. Thái Quốc Cường ngữ trọng tâm trường nói, người có thấy xa là chuyện tốt, nhưng đừng quá cho sớm mình thiết hạ. Nhân sinh đường dài, nhiều kinh lịch chút mưa gió, già mới có càng nhiều cố sự có thể giảng. Ngươi nói đúng, ta sẽ chân quý lập tức, cố gắng phấn đấu, tranh thủ tương lai có nhiều đặc sắc hơn cố sự chia sẻ. Phùng Diệp ngoài miệng phụ họa, trong lòng lại không như thế muốn. Thật vất vả làm lại một lần, hắn cũng không muốn sống được quá mệt mỏi. Tiền là dạy không hết, đủ là được, không cần thiết làm kim tiền nô lệ. Nhân sinh cổ đoạn, hưởng thụ sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, tạm thời tới nói, hắn vẫn là phải nỗ lực kiếm tiền, dù sao khoảng cách thực hiện tài phú tự do còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Lúc này, trong biển hôn chiến vẫn còn tiếp tục. Cá mập số lượng tựa hồ càng nhiều, toàn bộ trên mặt biển khắp nơi đều là cá mập cái bóng. Mà kia mấy đầu cá cờ đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt biển không nhìn thấy bọn chúng kia giống đón gió phấp phới đại kỳ tử đồng dạng vây lưng. Cũng không biết bọn chúng là bỏ trốn mất dạng, vẫn là bị cá mập xé nát sau ăn. Sóng biển cuộn cuộn, mùi máu tươi tràn ngập, cá mập nhóm lúc này điên cuồng công kích đều là thụ thương đồng loại. Trận này tàn khốc chiến đấu, như nói tự nhiên vô tình pháp tắc sinh tồn. Chương 883, hoành động bến tàu. Chương 883, hoành động bến tàu. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng nhiều, huyện bến tàu hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Bởi vì cần dỡ hàng, du thuyền trước đô ngư nghiệp bến tàu, rồi mới có thể lái đi vận chuyển hành khách bến tàu. Lúc này bến tàu tương đối thanh nhàn, không có bao nhiêu người. Nên ra biển thuyền đánh cá đã sớm đi ra, cũng còn không có trở về, nên trở về tới cũng đã sớm trở về, ngay cả hàng đều chút gỡ xong. Bất quá, theo du thuyền xuất hiện tại bến tàu phía ngoài trên mặt biển, lập tức đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Có một cái tính một cái, đều hiếu kỳ nhìn quanh, thấp giọng nghị luận. Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn vừa tới bến tàu, chuẩn bị lái thuyền về nhà, vừa vặn cũng nhìn thấy. Cái này tựa như là Tần tổng du thuyền. Khoảng cách còn có chút xa, Phùng Gia Thanh thấy không rõ ràng lắm, không dám xác định. Diệp Hải Sơn sửng sốt một chút, Tần tổng, có phải hay không gọi A Diệp ra ngoài câu cá cái kia Tần tổng? Không sai, chính là cái kia Tần tổng, tính toán thời gian, A Diệp cũng là thời điểm nên trở về tới. A, vậy chúng ta chờ một chút, nhìn xem A Diệp lần này ra biển câu cá thu hoạch điều gì. Lấy vận khí của hắn, khẳng định không ít câu, cũng không biết có hay không cái gì hàng hiếm sắc. Hai người liền đứng tại trên bến tàu, kiên nhẫn chờ đợi du thuyền cập bờ. Không có qua quá lâu, du thuyền chậm rãi lái vào bến tàu, vững vàng ngừng lại. Vong tàu bên trên, đầu kia treo trên vách tường ca kiếm, phá lệ làm người khác chú ý, còn có cá mập trắng khổng lồ, cũng đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Về phần lam vây cá kim thương ngư, bởi vì là tại đuôi thuyền chìm xuống thức vong tàu bên trên bờ đứng đấy người không nhìn thấy, ngược lại là không có gây nên chú ý ai ra, một đầu cá kiếm, một đầu cá mập trắng khổng lồ, đều là khó gặp siêu cấp đại gia hỏa. Phùng Gia Thanh mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ta đi, trong biển cá đều như vậy lớn sao? Ta chưa từng thấy qua như thế đại cá đâu. Diệp Hải bên trên càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, A Diệp thật sự là thật bản lãnh, có thể câu được dạng này đại gia hỏa. Hắn chưa thấy qua nhiều ít hải ngư, tự nhiên không biết trong biển cá có thể dài đến bao lớn. Cá nước ngọt ngược lại là cũng có đại, nhưng phi thường hiếm thấy, thấy qua người ít càng thêm ít. Mà lại, so với trong biển cự thú, càng là tiểu vu gặp đại vu. Phùng Gia Thanh giải thích nói, trong biển cá lớn rất nhiều, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp, phần lớn vẫn là phổ thông hình thể cá làm chủ. Bất quá, cá mập trắng khổng lồ cùng cá kiếm ngược lại là tương đối phổ biến một chút, hình thể cũng đại. Diệp Hải Sơn cái hiểu cái không gật đầu, con mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm kia hai con cá lớn. Đi, chúng ta lên đi hỏi một chút nhìn. Là phải hỏi một chút, ta thật tò mò con cá kia thế nào chuyện. Lại cút ở trên tường. Cá kiếm miệng bên trên có một cây bén nhọn gai, chắc là dùng nó đâm xuyên qua vết tường, không rút ra được. Thật sao? Phùng Diệp đã sớm trong đám người phát hiện cha hắn cùng cha vợ, cũng nhảy xuống du thuyền cười nên đón tiếp lấy. Cha, các ngươi thế nào ở chỗ này? Phùng Gia Thanh cười nói, chúng ta vừa tới bến tàu, chuẩn bị lái thuyền về nhà, nhìn thấy Tần tổng du thuyền trở về, liền nghĩ đẳng cập bờ sau nhìn xem ngươi câu cá thu hoạch. A Diệp, con cá này thế nào chuyện, thế nào còn treo ở trên tường rồi? Diệp Hải bên trên cũng không kịp chờ đợi hỏi lên, muốn biết có phải hay không như Phùng Gia Thanh nói như vậy. Vấn đề này cũng là trên bến tàu xem náo nhiệt đám người suy nghĩ mới đến. Bởi vậy, nguyên bản nguyên náo bến tàu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn xem Phùng Diệp, chờ xem câu trả lời của hắn. Đầu này cá kiếm a, xuống chết. Phùng Diệp liền đem cá kiếm cùng cá mập trắng khổng lồ đại chiến, chủ động nhảy đến trên thuyền, rồi mới gặp trở ngại kẹt tại chuyện phía trên một năm một mười nói ra. Đám người nghe, không khỏi sợ hãi than, đều nói đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện lạ, cũng tán thưởng bọn hắn vận khí nghịch thiên, loại chuyện tốt này đều có thể gặp gỡ. Phùng Gia Thanh lại là có chút thất vọng. Dù sao cái này hai đầu cá là chủ động nhảy lên thuyền, cũng liền cùng Phùng Diệp không có gì quan hệ. Vậy con ngươi, câu được nhiều ít cá? Có hay không cái gì hàng tốt? Đương nhiên là có, ta mang các ngươi đi lên xem một chút. A, vậy nhưng phải hảo hảo nhìn một cái. Hai người đi theo Phùng Diệp thượng du thuyền, tới trước đến treo ở ca kiếm thuyền lâu bên tường bên trên. Bọn hắn còn vươn tay sờ lên đầu này đại kiếm cá. Thật là một cái đại gia hỏa, cái này tối thiểu có hơn ngàn cân. Phùng Gia Thanh sợ hãi thán nói. Diệp Hải Sơn gõ gõ thuyền lâu bên tường, phát ra tiếng vang nặng nề, tường này tựa như là thép tấm a, thế mà đều bị đâm xuyên, cái đồ chơi này như thế bền chắc không? A, thép tấm. Phùng Gia Thanh có chút giật mình, cũng gõ gõ, thật đúng là thép tấm, ta biết ca kiếm hàm trên có thể đâm xuyên tấm ván gỗ cùng sắt lá, vẫn thật không nghĩ tới ngay cả thép tấm đều có thể đâm xuyên. Phùng Diệp cười nói, đúng vậy a, lúc ấy chàng diện kia đáng kinh ngạc hiểm. Chúng ta liền đứng ở phía trên, nếu là lại nhảy cao một chút, cũng có thể đâm trúng người. Hai người ngẩng đầu nhìn lầu hai, dù chưa tận mắt nhìn đến, cũng có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó hung hiểm. Đi, ta mang các ngươi đi xem một chút ta thu hoạch lớn nhất. Phùng Diệp nói, mang theo bọn hắn đến đuôi thuyền. Nhìn thấy bị khối băng hoàn toàn phục cái không biết đại gia hỏa, hai người lại một lần trừng lớn hai mắt. Đây là cái gì cá? Chờ một chút các ngươi liền biết. Phùng Diệp cười thần bí, xuống đến phía dưới, đem phục đắp lên làm vây cá kim thương ngư bên trên vụn băng khối vỡ ra. Theo khối băng giảm bớt, làm vây cá kim thương ngư dần dần lộ ra chân dung, hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. A Diệp, cái này, làm vây cá kim thương ngư, hình thể cũng quá lớn a. Phùng Gia Thanh không dám tin tưởng, rủi rủi con mắt, chấn kinh đến nói chuyện đều có chút cả lăng. Như thế đại làm vây cá kim thương ngư, đến có kém không nhiều 1000 cân a. Ta đời này đều chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua có ai bắt được qua. Diệp Hải Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, ai ra, như thế lớn cái cá, rất đáng tiền sao? Xem chừng hẳn là tại 900 cân trên dưới, cụ thể đa trọng qua được cái cân mới biết được. Phùng Diệp cười cười, hạ thấp thanh âm, Tần tổng nói cho khối. Hai người vừa lại kinh ngạc một chút. Diệp Hải Sơn càng là không dám tin tưởng lặp lại hỏi, nhiều ít. Đầu này lớn lam vây cá rất béo tốt, Tần tổng muốn làm đi tiểu quỷ tử kia đấu giá, đoán chừng có thể đánh ra cái giá trên trời. Cho khối là rất nhiều, nhưng cũng coi là bình thường giá. Phùng Diệp không có đem sau tục còn có chia nói ra, nếu không, hai người không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Ừm, ta cũng đã được nghe nói tiểu quỷ tử liền thích ăn cái này một ngụm, lam vây cá kim thương ngư tại bọn hắn giá cả kia cao đến quá đáng. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái đồ chơi này là câu đi lên. Đương nhiên, kia cá khí lực cũng lớn, ràng có hơn 3 giờ mới lôi ra mặt nước. Ta mệt mỏi đều nhanh báo hỏng, còn tốt du thuyền thượng nhân nhiều, Tần tổng bọn hắn cũng giúp một chút, bằng không thật đúng là không nhất định có thể đem nó lấy tới. Diệp Hải Sơn cảm thán nói, nghe ông thông gia nói ngươi vận khí tốt, ta còn không tin, không nghĩ tới tốt đến mức này. Liên đầu này cá, ta phải làm vài chục năm mới có thể kiếm đến như thế nhiều. Phùng Gia Thanh cũng đi theo gật đầu, khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc, còn có cái khác sao? Sẽ không liền đầu này a? Đương nhiên không chỉ, hàng tốt nhiều nữa đâu, ta mang các ngươi đi khoang chứa cá tôm nhìn xem. Phùng Diệp dẫn hai người tới khoang chứa cá tôm, cửa khoang mở ra, một cô hơi lạnh nhào tới trước mặt. Hai người cũng nhịn không được sợ run cả người. Tần Ái Quân cái này du thuyền bên trên khoang chứa cá tôm thực có làm lạnh công năng, nhiệt độ thấp đủ cho để cho người ta răng run lên. Phùng Gia Thanh khoát tay áo, được rồi, chúng ta liền không tiến vào, ngươi theo chúng ta nói một chút có chút cái gì thu hoạch là được. Diệp Hải Sơn cũng nói ra, đúng vậy a, quá lạnh. A Diệp, ngươi liền nói đơn giản nói đi. Được, ngoại trừ đuôi thuyền đầu kia lớn lam vây cá, ta còn câu được một lớn một nhỏ hai điều long đột, một đầu 300 cân tả hữu, một cái khác đầu chỉ có 40 cân bộ dáng, còn có một đầu góc nô lên mũi cá, cũng rất lớn, có 80 cân trên dưới. Phùng Diệp thuộc như lòng bàn tay, đem chuyến này câu cá thu hoạch tinh tế nói tới, mặt khác, còn câu được một đầu dầu cá cùng một đầu biên cá, đáng tiếc đều không có giá trị, chỉ có thể thả. Hai người nghe được trợn mắt hốt mồm. Diệp Hải Sơn cảm thán nói, ngươi lần này ra biển thật sự là kiếm lợi lớn. Đúng vậy a, vận khí tốt đến bạo dạng. Thật muốn có cơ hội cũng đi theo ra câu một lần cá. Phùng Gia Thanh trong mắt tràn đầy hâm mộ, không vì cái gì khác, chính là nghĩ thể nghiệm một chút câu cá lớn quái hoạt. Phùng Diệp cười hắc hắc, cái này còn không đơn giản, chờ ta mua câu cá thuyền, các ngươi nghĩ lúc nào ra biển câu cá đều được. Khen ngươi hai câu, ngươi thật đúng là nhẹ nhàng. Phùng Gia Thanh trừng mắt, tức giận nói, có tiền này mua thuyền đánh cá không tốt sao? Mua cái gì câu cá thuyền, món đồ kia có thể làm sản xuất, có thể bắt cá sao? Hắn mặc dù không biết câu cá thuyền là vật gì, nhưng nghe cái kia danh tự cũng biết không phải làm chính sự đồ vật, khẳng định là lấy ra chơi. Mặc dù hơn một năm nay đến kiếm không ít tiền, tin tưởng sau này cũng sẽ không thiếu dãy, nhưng cũng không thể như thế bại ra phung phí. Đối với hắn loại này mệt nhọc hơn nửa đời người người mà nói, chưa hề liền không nghĩ tới hưởng thụ, vậy quá xa xỉ. Kiếm tiền cùng tiết kiệm tiền mới là chính sự, đem tiền hoa đang vui đùa bên trên chính là không làm việc đàng hoàng. Diệp Hải Sơn cũng ở một bên hát đệm, đúng vậy à, phải đem tiền hoa tại trên lưới đao, câu cá thuyền cái gì chính là cái tiêu khiển đồ vật, không bằng đem tiền ném đến thuyền đánh cá bên trên, nhiều kiếm chút tiền mới là bây giờ. Phùng Diệp lại là lơ đễnh, ai nói câu cá thuyền không thể làm sản xuất, các ngươi nhìn xem cái này đẩy khoang chứa cá tôm hàng, so thuyền đánh cá ra biển một tháng dây đến đều nhiều. Ngẫm lại 2-30 cuối năm, câu cá thuyền thực hưu nhàn ngư nghiệp trọng yếu công cụ, đã có thể khiến người ta nhóm hưởng thụ câu cá niềm vui thú, lại có thể mang đến khả quan kinh tế hiệu quả và lợi ích. Dẫn người ra biển câu cá, nhận được tiền khả không ít, một người nói ít cũng phải hơn ngàn, thậm chí mấy vạn đều có. Hắn ngược lại là không muốn dãy số tiền này, chỉ muốn mua một chiếc mình chơi đùa. Phùng Gia Thanh nhíu mày, lần này là vận khí tốt, ai dám cam đoan mỗi lần ra biển đều có thể dãy đến như thế nhiều. Thuyền đánh cá liền không đồng dạng, mặc dù dãy đến không có như thế nhiều, nhưng thắng ở ổn định, mỗi lần đều có thể có không tệ thu hoạch. Phùng Gia Thanh nhíu mày, lần này là vận khí tốt, ai dám cam đoan mỗi lần ra biển đều có thể dãy đến như thế nhiều. Thuyền đánh cá liền không đồng dạng, mặc dù dãy đến không có như thế nhiều, nhưng thắng ở ổn định, mỗi lần đều có thể có không tệ thu hoạch. Sau này rồi nói sau. Phùng Diệp không có cùng hắn cha đi tranh luận, dù sao mua câu cá thuyền cũng là nhiều năm về sau sự tình, tạm thời không nóng nảy. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, A Linh còn tốt đó chứ? Tốt đây, có ông thông gia cùng bà thông gia hỗ trợ chiếu cố, ăn ngon ngủ ngon, không có cái gì nhưng lo lắng, liền đợi đến qua mấy ngày lâm buồn. Vậy là tốt rồi. Phùng Diệp lại chuyển hướng Diệp Hải Sơn, cha, ngươi thời điểm nào tới? Ngươi đi xế chiều hôm đó chúng ta đã đến, là cha ngươi đến trên chân tiếp. A, ta vừa đi, các ngươi liền đến. Thế nào không còn sớm một ngày tới, ta cũng tốt cùng các ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tâm sự. Phùng Diệp có chút tiếc nuối nói. Chúng ta ngược lại là nghĩ sớm một chút, nhưng là trong nhà còn có một điểm sống không có làm xong, liền chậm trễ một hai ngày. Hàn huyên một hồi chuyện trong nhà, Phùng Gia Thanh xen vào hỏi, ngươi hôm nay về nhà sao? Vẫn là nói muốn ngày mai trở về. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, hồi đi, đợi ngày mai lại tới tính tiền cũng giống vậy. Hắn câu cá đều là muốn bán cho Tần Ái Quân, trễ một ngày sớm ngày tính tiền cũng không lo ngại, hắn yên tâm cực kỳ. Được, vậy chúng ta liền chờ một lát nữa, vừa bạn cũng nghĩ nhìn các ngươi một chút câu được cá lớn cụ thể trọng lượng. Qua không lâu, tiến đến cảnh hồng để cho người Tiểu Trần mang theo nhiếc mập mạp và vài cái công nhân đi theo một cỗ nhỏ xe hàng về tới bến tàu, còn mang đến cái cân cùng một đài tay kéo hồ lô. Chuyển hàng sự tình, tự nhiên có công nhân làm, Phùng Diệp cả đám đang đứng tại bên cạnh nhìn xem. Liền ngay cả Thái Quốc Cường mấy người cũng đều còn lưu tại trên thuyền, đều hiếu kỳ những này cá lớn đến tột cùng nặng bao nhiêu. Đầu tiên cái cân chính là cá mập trắng khổng lồ. Mặc dù cái đồ chơi này không đáng tiền, nhưng là lớn à, là du thuyền bên trên một cái lớn nhất cá. Có tay kéo hồ lô, lát đặt quá trình trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cá mập trắng khổng lồ bị dễ dàng treo đến trên cái cân. 1823 cân. Đứng tại cái cân bên trên một cái công nhân lớn tiếng báo ra trọng lượng. Thế mà ngay cả một tấn đều không có, như thế lớn Phùng Diệp ngoài ý liệu. Nhìn cái này cá mập trắng khổng lồ hình thể, hắn còn tưởng rằng có một tấn nhiều đây. Bất quá, to lớn như vậy trọng lượng, cũng làm cho người chung quanh kinh thán không thôi. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị, dù sao con cá này cũng liền nhìn cái hiếm lạ, mọi người càng tò mò hơn là những cái kia kinh tế giá trị cao cá loại. Ngay sau đó, cái cân đầu thứ hai cá chính là treo trên vách tường cá kiếm. Mượn nhờ tay kéo hồ lô, trước đem cá kiếm treo lên, rồi mới lại hướng ngoài ném thẳng liền không có như vậy phí sức. Phí hết một phen công phu, cá kiếm rốt cục bị hoàn chỉnh từ trên tường đổ xuống, liền lên quai hàm đều không có một chút tổn thương, theo sau bị treo đến trên cái cân.
1135 cân.
Công nhân lần nữa lớn tiếng báo ra trọng lượng. Phùng Diệp âm thầm gật đầu, cái này trọng lượng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Mà trên bến tàu tự nhiên lại là một trận sợ hãi thán phục, vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Ngoa tạo, kiếm này cá cũng quá nặng đi, thật sự là mở con mắt. Đúng vậy a, ta sống hơn nửa đời người, đều chưa thấy qua như thế đại cá kiếm. Ta ai ra, như thế đại cá, bọn hắn là thế nào câu đi lên?
Đúng vậy à, còn lập tức câu được hai đầu, một đầu so một đầu đại không tầm thường, thật sự là không tầm thường a.
Đám người tiếng thán phục còn chưa lắng lại, khoang chứa cá tôm bên trong cá lần lượt bị mang ra ngoài cân. Trọng lượng không đồng nhất, to to nhỏ nhỏ trương hồng, hoàng vây cá kim thương ngư, mắt to kim thương ngư, hồng bạn, áo xanh. Còn có hơn 300 cân đại long đột, 40 cân tiểu long đột, 890 cân góc nô lên mũi cá, hơn 10 cân dầu truy, nặng 100 cân lam vây cá kim thương. Mỗi một con cá xuất hiện, đều để trên bến tàu bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đương Thái Quốc Cường đến đầu kia nặng hơn 30 cân cá đỏ dạ xuất hiện lúc, bầu không khí càng là đạt đến cao trào, tiếng than thở bên tai không dứt. Ngoa tạo, đều là đáng tiền hàng tốt, đây cũng quá nhiều đi. Chậc chậc, cũng đều là lớn hàng, vật khí của bọn hắn đơn giản mỹ tiên, thật là khiến người ta hâm mộ à.
Đúng vậy à, thật làm cho người hâm mộ, ta đánh cá nửa đời người, đều không có một lần tính gặp qua như thế nhiều đáng tiền cá lớn.
Các ngươi nhìn đầu kia cá đỏ dạ, thật không dám tin tưởng cá đỏ dạ có thể mọc như thế đại, sát thực quá hiếm thấy, cá đỏ dạ có thể dài đến hơn 30 cân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Mẹ nó, hôm nay tới này trên bến tàu đến đúng, thêm kiến thức.
Chương 884, kém một chút 1000 cân chương 884, kém một chút 1000 cân Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn cũng bị chấn kinh đến không ngậm miệng được. Bọn hắn thực hướng khoang chứa cá tôm bên trong liếc một cái, thấy được không ít lớn hàng, còn biết Phùng Diệp thu hoạch. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới thực tế câu đi lên cá có như thế nhiều, mà lại mỗi một đầu đều hình thể to lớn, có giá trị không nhỏ. Về phần phía sau rời ra ngoài hoàng gà tử, cá sạo, điêu ngư, cá thu đẳng hình thể tương đối nhỏ cá, mặc dù số lượng nhiều, giá cả cũng còn có thể, nhưng so sánh dưới liền lộ ra không có ý nghĩa. Đẳng khoang chứa cá tôm bên trong hàng đều gọi nặng hoàn tất, trên bến tàu đám người đều coi là kết thúc, đang chuẩn bị tán đi. Ai ngờ lại trông thấy du thuyền bên trên đám người từ nay về sau bong tàu đi, còn nắm tay kéo hổ lô cho dọn tới.
Quá, chẳng lẽ còn có cá lớn?
Xem bộ dáng là còn có hàng không có xương đâu, chúng ta chờ một chút, nhìn xem còn có cái gì hiếm có đồ chơi.
Ừm, nhìn nhìn lại, cũng không kém một hồi này.
Mọi người lòng hiếu kỳ lại bị điểm đốt, nhao nhao dừng bước, đều rũ cổ, trông mong mà nhìn chằm chằm vào du thuyền sau bong tàu phương hướng.
Cũng không lâu lắm, một đầu to lớn lam vây cá kim thương ngư bị tay kéo hồ lô treo, chậm rãi hướng phía trước bong tàu di động.
Trên bến tàu trong nháy mắt sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng thán phục, tiếng nghị luận đan vào một chỗ.
A, lớn lam vây cá.
Ta dựa vào, lại một đầu lam vây cá kim thương ngư, vẫn là như thế to lớn.
Trời ạ, ta lại có hạnh gặp được như thế đại lam vây cá kim thương ngư.
Cái này cần nặng bao nhiêu a?
Hơn ngàn cân a.
Nhìn cái này hình thể, coi như không có hơn ngàn cân, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu.
Quáng ưu, thế mà câu được như thế đại lam vây cá kim thương ngư, đơn giản tuyệt.
Rốt cục, đầu này lam vây cá kim thương ngư bị chậm rãi bỏ vào trên cái cân, tất cả mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn cái cân, chờ mong kết quả.
948 cân.
Công nhân cao giọng hô.
Cái này nhất trọng lượng lần nữa để trên bến tàu đám người sôi trào lên.
Phùng Diệp lại là có chút tiếc nuối, đầu này lớn lam vây cá vẫn thật là như dự liệu của mình, không có đạt tới ngàn cân quy cách. Mặc dù chỉ là kém 52 cân, nhưng tên tuổi lại khác nhau rất lớn. Gần ngàn cân cùng hơn ngàn cân là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Riêng là cái này 52 cân chênh lệch, liền để đầu này lam vây cá kim thương ngư tại trên thị trường giá trị có cách biệt một trời, đặc biệt là bên trên đập.
Bất quá, dù vậy, cái này 948 cân lam vây cá kim thương ngư cũng đã là cái cực kỳ kinh người tồn tại.
Cái kỷ lục này, rất khó có người có thể phá được.
Tần Ái Quân nhìn xem đầu này lớn lam vây cá kim thương ngư, cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là mừng rỡ.
Hắn sảng lãng cười ha ha, cá xương xong, đi, vừa bạn mau ăn cơm trưa, chúng ta đi trong tiệm ăn trực một bữa, chúc mừng hôm nay bội thu.
Thời gian cũng xác thực không tính sớm, xương những cái kia cá liền xài hơn một giờ, đều hơn 11 giờ.
Phùng Diệp tiến lên phía trước nói, Tần Tổng, các người đi, ta thì không đi được, cha ta cùng cha vợ vẫn chờ ta trở về đâu.
A, cái kia là ngươi lão cha vợ a.
Tần Ái Quân chợt nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, hồi cái gì về, kêu lên bọn hắn cùng một chỗ. Hôm nay như thế cao hứng, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút.
Cái này không được đâu.
Phùng Diệp có chút do dự, dù sao cha hắn cùng cha vợ cùng du thuyền bên trên những người này đều không quen.
Đặc biệt là hắn cha vợ, một người cũng không nhận ra.
Mà cha hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì thường xuyên đưa hàng đi Cảnh Hồng, nhận biết Tần Ái Quân thôi.
Phùng Diệp lo lắng bọn chúng đột nhiên đi tham gia dạng này liên hoan, sợ bọn họ sẽ không được tự nhiên.
Có cái gì không tốt, ăn bữa cơm mà thôi.
Tần Ái Quân vô vỗ Phùng Diệp bả vai, ngươi liền điểm ấy không tốt, quá khách khí, một chút cũng không có người tuổi trẻ sảng khoái. Cố kỵ cái này cố kỵ kia, cảm giác như cái lao đầu tử giống như.
Lời nói này, Phùng Diệp đều không cách nào phản bác.
Hắn đời trước sống 59 tuổi, tâm lý tuổi vẫn thật là cái lao đầu tử, so trên thuyền này bất cứ người nào còn lớn hơn.
Đều nói người càng già càng dễ dàng xem trước cố sau, lo lắng trùng điệp.
Cứ việc trùng sinh trở về, hắn trong lúc vô tình, cuối cùng sẽ mang theo chút cổ lỗ cùng cẩn thận.
Phùng Diệp cười khổ một cái, quay đầu nhìn về phía Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn, Tần Tổng mời chúng ta cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng, nếu không chúng ta liền đi tham gia náo nhiệt.
Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn liếc nhau một cái, Phùng Gia Thanh mở miệng nói, đã người ta thịnh tình mời, chúng ta liền đi đi, đừng quét mọi người hưng. Diệp Hải Sơn cũng nhẹ gật đầu, tham gia náo nhiệt đi. Phùng Diệp gặp bọn họ đáp ứng, liền nói với Tần Ái Quân, được, Tần tổng, vậy chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Tần Ái Quân thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, tốt, mọi người xuất phát, hôm nay không say không về. Một nhóm tám người lên bờ, trùng trùng điệp điệp rời đi bến tàu. Cảnh Hồng một cái ghế lô bên trong, đám người ngồi vây chung một chỗ, náo nhiệt không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Phục vụ viên rất nhanh liền thượng tràn đầy một bàn thịt rượu. Phùng Diệp làm ở đây một cái duy nhất tiểu bối, dẫn đầu bưng chén rượu lên, đứng lên, ta trước kính mọi người một chén, các ngươi tùy ý, ta làm. Dứt lời, hắn hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đám người cũng nao nao bưng chén rượu lên, đáp lại nhiệt tình của hắn. Một lần nữa rót đầy sau, Tần Ái Quân giơ chén lên, cười nói, theo lý thuyết, một chén này hẳn là trước kính những người khác, tỉ như Thái lão bản. Bất quá, ta lại nghĩ trước kính Tiểu Phùng, nếu không phải hắn, lần này ra biển câu cá, chúng ta tuyệt đối không có dạng này thu hoạch và vui sướng. Cho nên, ta đề nghị, mọi người cùng nhau nâng chén, kính Tiểu Phùng một chén. Hách Quốc Quá cũng ha ha cười nói, lão Tần lời này không sai, ta cùng lão Tần hơn một năm nay đến, ra biển câu cá số lần cũng không ít, thu hoạch cũng coi như còn có thể. Nhưng lại xa xa không có cùng Tiểu Phùng cùng đi ra thu hoạch như vậy phong phú. Đặc biệt là lần này, quả thực là trước nay chưa từng có kinh hỉ. Có thể nói, Tiểu Phùng chính là chúng ta phúc tinh, trước kính hắn một chén xác thực hẳn là. Được, trước kính Tiểu Phùng. Thái Quốc Cường cũng phụ họa nâng chén, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, các ngươi nói ba người chúng ta không có trải nghiệm, bất quá, Tiểu Phùng cái này câu cá bản sự xác thực lợi hại, như vậy đại lam vây cá kim thương ngư đều có thể câu đi lên, thật là khiến người ta bội phục. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, cùng một chỗ nâng chén. Quá khen, ta chính là nhất thời vận khí hơi tốt mà thôi. Phùng Diệp có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, hai tay bưng chén rượu lên cùng mọi người chạm cốc sau, lại uống một hơi cạn sạch. Tần Ái Quân đặt chén rượu xuống, cười nói, ta còn muốn có vận khí của ngươi đâu, đáng tiếc một lần cũng không có. Một mực nghe các ngươi nói Tiểu Phùng vận khí tốt, ta ngược lại thật ra muốn biết Tiểu Phùng vận khí này đến cùng tốt bao nhiêu, có thể hay không cho chúng ta cẩn thận nói một chút. Dương Vĩ vừa hỏi xong, Hách Ái Quốc liền đem máy hát nhận lấy, phải nói không bằng tự mình trải nghiệm, dạng này, chờ sau đó tiếp có thời gian, chúng ta lại đi câu cá, không mang theo Tiểu Phùng, các ngươi liền biết Tiểu Phùng vận khí tốt bao nhiêu. Thái Quốc Cường cười nói, đề nghị này không tệ, lần sau chúng ta thử một chút, nhìn xem không có Tiểu Phùng, chúng ta thu hoạch sẽ kém bao nhiêu. Dương Vĩ nói đùa, thử một chút cũng được, nếu là thật chênh lệch quá lớn, sau này chúng ta liền phải đem Tiểu Phùng cùng bãi, mỗi lần ra biển đều phải mời hắn tọa trấn. Đám người một trận cười vang, đều nói chủ ý này không tệ. Phùng Diệp đều không còn gì để nói, còn đem mình cùng bãi, kia không thành trong chùa miếu Bồ Tát rồi. Chương 885, sớm sản xuất chương 885, sớm sản xuất một bữa cơm ăn nhanh 2 giờ mới kết thúc. Phùng Diệp cùng cha hắn, cha vợ trở lại thôn bến tàu, cũng đã gần 4 giờ chiều. Hai người chưa có về nhà, trực tiếp chui vào tác phường, chuẩn bị ngày mai muốn đưa đi hoa quả khô đi. Trong nhà, chỉ có Diệp Thanh Linh một người ngồi ở dưới mái hiên, xuất thần nhìn qua biển cả phương hướng. Gió biển thổi phật xem mái tóc dài của nàng, ánh nắng vẩy vào nàng không thi phấn trang điểm thanh tú trên mặt, lộ ra phá lệ yên tĩnh mà mỹ lệ. Nhìn thấy Phùng Diệp trở về, nàng mừng rỡ muốn đứng lên, lại bởi vì nhanh đến sinh kỳ, dạ dày quá lớn, động tác có chút vụng về gian nan. Phùng Diệp vội vàng nói, "A Linh, đừng lúc nhích, ngươi đại dạ dày đâu, cẩn thận một chút." "Không có việc gì, ta động tác chậm một chút liền tốt." Diệp Thanh Linh mỉm cười, "Ngươi thế nào hôm nay trở về rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới ngày mai hoặc là ngày mốt mới trở về đâu." Phùng Diệp bước nhanh về phía trước, đưa nàng theo trở về trên ghế, không có để nàng đứng lên, vốn là chuẩn bị ngày mai trở về, nhưng cập bờ thời điểm, vừa vận động phải cha bọn hắn, liền đồng thời trở về. "A, dạng này a." Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi hắn thế nào thời gian này điểm mới trở về, mà là hỏi, "Ngươi lần này ra ngoài câu cá thu hoạch ra sao?" Phùng Diệp từ trong nhà rời một chương ghế ra, ngồi tại bên cạnh nàng, cười nói, "Thu hoạch cũng lớn, câu được thật nhiều cá, trong đó có không ít lớn hàng." Hắn kỹ càng cùng Diệp Thanh Linh nói về ở trên biển câu cá kinh lịch, cương điệu giảng thuật đụng phải trinh bày cá câu cá lớn quá trình, đặc biệt là câu đầu kia 948 cân lam vây cá kim thương ngư quá trình. Còn có phía sau cá kiếm mang theo cá mập trắng khổng lồ nhảy lên thuyền, cùng cá cờ cùng cá mập hỗn chiến, hắn cũng giảng được sinh động như thật. Diệp Thanh Linh nghe đến mê mẩn, trợn cả mắt lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. "Nghe ngươi như thế nói chuyện, cảm giác các ngươi không phải ra ngoài câu cá, càng giống là đi mạo hiểm, cũng quá kích thích." Phùng Diệp cười sờ lên đầu của nàng, chính là vận khí vẫn được, đụng phải bầy cá. Diệp Thanh Linh khắp khuôn mặt là ý cười, lần này câu cá cũng là bán cho Tần tổng đi, có bao nhiêu tiền? "Ngươi đoán xem nhìn." "Ta nhưng không đoán ra được, như thế nhiều cá, lại có như vậy bao lớn hàng, khẳng định bán không ít tiền, ngươi cũng đừng tựa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết." Nói ra dọa ngươi nhảy một cái. Phùng Diệp cố ý dừng lại một chút, mới cười nói ra, "Cụ thể kỳ thật ta tạm thời cũng không biết, còn không có tính tiền, chờ ngày mai ta lại đi Tần tổng nơi đó một chuyến, liền có thể cầm tới tiền, cũng có thể biết cụ thể số lượng." Diệp Thanh Linh đập hắn một bàn tay, giận trách, "Ngươi liền sẽ đùa ta, chính mình cũng không biết, còn để cho ta đoán." Phùng Diệp cười ôm bờ vai của nàng, "Nhưng ta có thể đại khái đoán được a, đoán chừng sẽ không ít hơn 4000 khối." "A?" Diệp Thanh Linh kinh ngạc bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, kích động nói, "Đây cũng quá nhiều à?" "Ừm, ta nói cho ngươi, chỉ là đầu kia lớn lam với cá, Tần tổng liền cho khối, chờ Tần tổng kéo đi tiểu quỷ tử kia lâu giá, chúng ta..." Nói đến đây, Phùng Diệp phát hiện Diệp Thanh Linh có chút không đúng. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi dị, tay thật chặt bắt lấy cái ghế lan can, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Phùng Diệp lập tức khẩn trương lên, "A Linh, ngươi thế nào rồi? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Diệp Thanh Linh khó khăn mở miệng, "Ta dạ dày có đau một chút, khả năng có thể là muốn sinh." "A, muốn sinh?" Phùng Diệp trong nháy mắt hoảng hồn, đầu óc trống rỗng, vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được, "Ngọa tạo, dự tính ngày sinh không phải còn có mấy ngày sao? Thế nào đột nhiên liền trước thời hạn?" Nhìn xem cái kia bồi rối luôn cũng dáng vẻ, Diệp Thanh Linh cố nén đau đớn nói, "Ngươi đừng lại nhảy bên trong a lắm điều, nhanh đi gọi người, tẩu tử tại tác phường bên trong." Phùng Diệp không dám có chút trì hoãn, hướng về phía tác phường lớn tiếng hô, "Tẩu tử, ngươi mau tới, A Linh muốn sinh." Tại tác phường bên trong bận rộn Đỗ Quế Lan nghe được tiếng la, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không để ý tới công việc trên tay mà tính, vội vàng liền xông ra ngoài. Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn cũng chạy theo ra, còn có Diệp Thanh Vũ, bọn hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Ai, nước ối phá, đúng là muốn sinh." Đỗ Quế Lan dù sao sinh qua hai đứa bé, kinh nghiệm túc, một chút liền đoán được. "Nhanh, mau đưa A Linh mang lên trong phòng đi." Đám người luống cuống tay chân đem Diệp Thanh Linh mang tới trong phòng, đặt lên giường. Đỗ Quế Lan khẩn cấp xem chỉ huy đám người, "A Diệp, ngươi nhanh đi nấu nước, cha, ngươi đi trong thôn cứ gọi Ngọc Anh Thẩm tới đón sinh, nàng hẳn là trong nhà, thúc, ngươi đi trên bờ biển tìm mẹ ta cùng tím, các nàng đi thảo biển rồi, A Mưa lưu tại trong phòng hỗ trợ. Tạm thời nhân thủ có hạn, nàng cũng chỉ có thể an bài như vậy." Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn nghe xong, lập tức chạy vội ra khỏi nhà, chia ra đi tìm người. Phùng Diệp cũng biết lúc này đưa đi trong huyện bệnh viện không còn kịp rồi, còn tại rất là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hắn lại không hiểu sinh con sự tình, chỉ có thể nghe theo an bài. Đỗ Quế Lan gọi hắn làm gì, hắn liền làm gì, hỏa thiêu hỏa liệu chạy phòng bếp nấu nước đi. Phùng Diệp luống cuống tay chân châm tủi nấu nước, trong lòng lại giống kiến bò trên chảo nóng, lo lắng bất phần. Hắn thỉnh thoảng lại chạy ra phòng bếp, nhìn xem trong phòng tình huống, lại nhìn một cái Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn trở lại chưa. Mỗi một giây đều lộ ra như vậy dài dằng dặc. Trong phòng truyền đến Diệp Thanh Linh thống khổ tiếng rên rỉ, thanh âm này níu lấy hắn tâm, để hắn hận không thể có thể thay nàng tiếp nhận phần này thống khổ. Sinh nhi từ thời điểm, hắn vẫn là tên hỗn đản, cũng không ở nhà, không có cái gì khẩn trương cảm giác. Nhưng bây giờ, nghe Diệp Thanh Linh như thế dày vò, hắn lòng tràn đầy hãy náy lại cực kỳ đau lòng. Hắn chỉ có thể không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng hết thảy thuận lợi, A Linh cùng hài tử đều có thể bình an. Dù sao cũng là trong nhà sinh, phong hiểm lớn, không giống bệnh viện có dụng cụ chuyên nghiệp cùng bác sĩ, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn nhưng làm sao đây? Hắn càng nghĩ càng sợ, động tác trên tay nhanh hơn, nước còn không có đốt lên, hắn đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thật vất vả, Phùng Gia Thanh mang theo Ngọc Anh Thẩm trước chạy về. Phùng Diệp tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, vội vàng hấp tấp mà nói, "Ngọc Anh Thẩm, làm phiền ngươi." "Không phiền phức, ta đỡ đẻ như thế nhiều năm, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi." Ngọc Anh Thẩm khoát tay áo, một mặt trấn định. "Vậy ngươi tiến nhanh đi xem một chút, chị dâu ta nói nước ối đã phá." "Nước ối phá tốt, xin nhanh, lão bà ngươi cũng có thể ít tụ điểm tội." Ngọc Anh Thẩm nói, bước chân vội vàng vào phòng. Chương 886 Toại nguyện chương 886, toại nguyện một lát sau, Diệp Hải Sơn cũng mang theo Tiêu Xuân Tú cùng Cao Liên Hương chạy về, cùng nhau còn có tiểu gia hỏa Phùng Hy Nam. Tiêu Xuân Tú cùng Cao Liên Hương vừa vào cửa, liền vội vã hỏi thăm tình huống. "Trách dạng, không biết, Ngọc Anh Thẩm mới vừa đi vào không lâu." Phùng Diệp trả lời, ánh mắt lo nghĩ mà nhìn chằm chằm vào đóng chặt cửa phòng. "Bà thông ra, chúng ta vào xem." Tiêu Xuân Tú lôi kéo Cao Liên Hương đẩy cửa phòng ra, đi vào. Phùng Diệp còn muốn thăm dò vào xem, lại bị mẹ hắn ngăn cản, "Nữ nhân sinh con có cái gì để mắt? So còn không bằng đi xem một chút nước đốt lên không có, đừng ở chỗ này thêm phiền." "Tốt tốt tốt." Phùng Diệp xoay người đi phòng bếp nhìn một chút, lại chạy về cửa phòng miệng, đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng còn đưa tay nhìn một chút thời gian. Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn cứ việc cũng lo lắng, nhưng so sánh hắn tới nói, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. "Cha, mẹ muốn sinh muội muội sao?" Phùng Hy Nam lôi kéo góc áo của hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Phùng Diệp sờ lên đầu của hắn, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Đúng thế, ngươi lập tức liền muốn có muội muội à, đến lúc đó ngươi cần phải làm cái hảo ca ca." Nhưng nương kêu như vậy lửa tiếng, giống như rất đau bộ dáng. Phùng Hy Nam nhướng mày lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Phùng Diệp nào có ý định này giải thích cho hắn, chỉ thuận miệng qua loa nói, "Sinh ngươi thời điểm, mẹ ngươi cũng là dạng này." Phùng Gia Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng biết hắn lo nghĩ, không có gì tâm tư dỗ hài tử, đi qua một thanh ôm lấy cháu trai. "A Nam ngoan, đừng lo lắng, chờ muội muội ra đời, mẹ ngươi liền hết đau. Ngươi trước ngoan ngoãn, đừng quấy rầy cha ngươi, hắn cũng đội ba đâu." Phùng Hy Nam cái hiểu cái không gật đầu, tay nhỏ nắm chặt Phùng Gia Thanh vào áo, ánh mắt lại nhịn không được hướng trong phòng nghiêng mắt nhìn. Nhưng nhìn lấy nhi tử gấp đến độ xoay quanh, một khắc cũng ngừng không ngừng bộ dáng, Phùng Gia Thanh lập tức nhướng mày, tức giận nói, "Ngươi lại gấp cũng vô dụng, liền không thể yên tĩnh một điểm, đừng loạn lắc. Sinh A Nam thời điểm cũng không gặp ngươi như thế để bụng, cũng còn có nhàn tâm ở bên ngoài chơi." Bị lao cha như thế nói chuyện, Phùng Diệp trên mặt lập tức có chút không nhịn được, nhưng cũng không có tranh luận, chỉ là nói, "Muốn sinh bao lâu?" Thật làm cho người sốt ruột. Diệp Hải Sơn vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, nhẹ giọng an ủi, "Sinh con nào có như vậy nhanh, kiên nhẫn chút. Đây đều là thứ hai thai, sẽ thuận lợi, đừng lo lắng. Nữ nhân sinh con thứ nhất thai tương đối khó, phía sau liền dễ dàng nhiều, sẽ nhanh rất nhiều." Phùng Gia Thanh dừng một chút, còn nói thêm, "Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, chẳng phải thật mau, một giờ liền sinh ra tới. Nếu không phải vừa vặn có người đi bên trên nhà xí, phát hiện kịp thời, ngươi kém chút liền sinh ở trong nhà xí." Phùng Diệp khỏe miệng co giật một chút, lúc này lao cha thế nào còn nói lên những này chuyện cũ năm xưa. mình kém chút bị sinh ở trong nhà xí sự tình, hắn từ nhỏ nghe được lớn, mỗi lần nghe đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đầu năm nay người phụ nữ có thai trên cơ bản đều không có làm qua sinh kiểm, không biết cụ thể dự tính ngày sinh, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác để phán đoán. Cũng bởi vậy, có không ít người phụ nữ có thai sẽ ở các loại không tưởng tượng được địa phương đột nhiên sản xuất, tỉ như trong ruộng, trong núi, trên bờ biển. Lại hoặc là sinh ở trong nhà xí cũng không phải không có. Kỳ thật, đừng nói hiện tại, chính là tiếp qua 2-30 năm, loại tình huống này cũng khó có thể hoàn toàn phòng ngừa. Sinh mệnh đến luôn luôn tràn ngập biến số. Nghe một tiếng cao hơn một tiếng thê lương tiếng kêu thống khổ từ trong nhà truyền đến, Phùng Diệp đau lòng càng chặt hơn. Thế nào còn chưa tốt ta? Hai tay của hắn nắm chặt, móng gai cơ hồ khắc vào lòng bàn tay, con mắt nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng đóng chặt. Nhìn thấy Tiêu Xuân Tú từ trong phòng ra nấu nước nóng, hắn vội vàng theo cái mông sau đầu hỏi, "Nương, trách dạng, còn bao lâu nữa mới có thể sinh ra tới? Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi gấp cái gì gấp, an an tĩnh tĩnh chờ lấy, có biến ta sẽ nói với ngươi, đừng giả tới quấy rầy." Tiêu Xuân Tú đánh một thùng nước nóng, dẫn theo đội vàng vào phòng. Phùng Diệp bị đối đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tiếp tục tại cửa ra vào lo lắng xung. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây cũng giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Mặt trời chậm rãi lặn về tây, dư huy vẩy vào trong viện, pha tạp quang ảnh chiếu rọi ra hắn lo lắng thân ảnh. Phùng Diệp lại giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, kim đồng hồ đã nhanh chỉ hướng 6 giờ rồi. Cái này đều đi qua hơn một canh giờ, thế nào còn không có sinh ra tới? Thật sự là gấp chết người. Hắn cảm giác lòng của mình đều sắp bị cái này dài dằng dặc chờ đợi dày vò đến vỡ vụn. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một tiếng thanh thúy hải nhi khóc nỉ non. "Sinh, sinh." Phùng Diệp căng cứng thần kinh trong nháy mắt bùng lòng, kém chút cao hứng nhảy dựng lên. "A, sinh, sinh liền tốt. Rốt cục sinh ra tới, quá tốt rồi." Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn cũng đều nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Nghe động tĩnh bên trong, khẳng định là đại nhân cùng tiểu hài đều bình an. Phùng Diệp kích động đến hốc mắt phím hồng, ba chân bốn cẳng vọt tới cổng, đẩy cửa ra liền muốn vào xem hải tử cùng Diệp Thanh Linh. Chỉ là, cửa vừa đẩy ra, liền bị Tiêu Xuân Tú ngăn cản, "Ngươi tiến đến làm cái gì?" "Lan ra ngoài." Phùng Diệp bị Tiêu Xuân Tú cái này vừa hô, sửng sốt một chút, "Nương, ta liền vào xem A Linh cùng hải tử, cái này đều sinh ra tới, có cái gì không thể nhìn?" Tiêu Xuân Tú hay hắn một cái, tức giận nói, "Chờ một chút sẽ chết à, bên trong còn không có thu thập xong." Nói, nàng không chút lưu tình đem hắn đẩy ra ngoài cửa, phịch một tiếng đóng cửa lại. "Không phải, tốt xấu nói cho ta một tiếng sinh chính là nhi tử vẫn là nữ nhi a?" Phùng Diệp bất đắc dĩ tựa ở cạnh cửa, lỗ thai dán chặt lấy khe cửa, ý đồ bắt giữ trong phòng bất luận cái gì động tĩnh. Trong lòng của hắn là đã hưng phấn lại thấp thỏm, muốn cái nữ nhi, góp một chữ hảo ra, nhưng lại sợ là nhi tử, mình sẽ thất vọng. Diệp Hải Sơn cười vỗ vỗ bả vai hắn, "Đừng nóng đội, chờ một lát nữa liền biết." "Ừm." Phùng Diệp vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, đều đã bình an sinh xuống tới, cũng không kém một hồi này. Lại một lát sau, cửa phòng rốt cục lại một lần nữa mở ra. Tiêu Xuân Tú trên mặt tràn đầy tiêu dung, ôm từng cái nho nhỏ bộ dáng đi ra. Nam Hải vẫn là nữ Hải. Phùng Diệp lòng tràn đầy vui vẻ tiến ra đón, con mắt nhìn chằm chằm Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, thốt ra, "Ha ha, thật xấu." Làn da đỏ rực rúng gió, đầu vây lớn, cùng thân thể kém xa, mí mắt nhìn rất dày, có chút không mở ra được, tựa như một cái khe nhỏ. Hình tượng này cũng đúng là xấu có thể. Vừa ra đời bút bê đều như vậy, nào có đẹp mắt, chờ qua một hai ngày liền tốt nhìn. Tiêu Xuân Tú lườm hắn một cái, cười nói, "Là nữ Hải, nghe A Linh nói qua ngươi muốn cái nữ nhi, lần này như nguyện." Chương 887, mập mạp cô nương chương 887, mập mạp cô nương thật sự chính là nữ nhi. Phùng Diệp mừng rỡ không thôi, "Cho ta ôm một chút." Tiêu Xuân Tú đem Hải Tử đưa tới Phùng Diệp trong ngực, dặn dò, "Ôm ổn, cẩn thận một chút." Tốt xấu phía trước còn có con trai, Phùng Diệp mặc dù không có thế nào ôm qua, nhưng cũng không trở thành sẽ không ôm. "Ai nha, vẫn rất nặng, có hay không xương quá nhiều nặng?" "Cái cất qua, 7 cân 8 lượng." Ngọc Anh thẩm tiếp lời gốc dạ, cười nói, "Sắp thực thật nặng, ta đỡ đẻ qua như vậy nhiều hài tử, vượt qua 7 cân cũng không nhiều, đây là lần đầu gặp như thế nặng." Phùng Diệp vui mừng nhướng mày, cực kỳ đắc ý khó trách dạ dày như vậy lớn, nguyên lai là mang thai cái mập mạp cô nương a. Phùng Gia Thanh cùng Diệp Hải Sơn cũng vây quanh, vui tươi hớn hở mà nhìn xem cái này mới ra đời tiểu sinh mệnh. Phùng Hi Nam từ Phùng Gia Thanh trong ngực nô ra thân thể, tò mò tiến đến trước mặt, con mắt nhìn chằm chằm muội muội, ngại thanh mại khi nói, "Xấu quá." Phùng Gia Thanh cười vuốt vuốt Phùng Hi Nam đầu, "Ngươi vừa ra đời thời điểm còn càng xấu đâu, gầy bẹp, còn không có nặng 6 cân, muội muội nhưng so sánh ngươi lúc đó đẹp mắt nhiều." Phùng Hi Nam không phục chu cái miệng nhỏ nhắn, "Ta không tin, A công gặp người, trên mặt nàng run gió, xấu hổ chết rồi, A Nam mới không có như thế xấu." Phùng Gia Thanh cười ha ha, "Muội muội vừa sinh ra chính là như vậy, đợi đến minh ngày mốt liền biến sinh đẹp nha." Phùng Hi Nam cái hiểu cái không gật đầu, vẫn là nhìn chằm chằm muội muội không rời mắt. Lúc này, Diệp Thanh Linh trong phòng suy yếu hô, "A Diệp, ôm vào đến ta xem một chút." "Tới." Phùng Diệp đội ôm xem nữ nhi vào trong nhà. Diệp Thanh Linh nằm ở trên giường, trên đầu bao hết một tấm vải, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Phùng Diệp ôm nữ nhi, thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa như thế sốt ruột muốn ra gặp cha mẹ. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cũng không phải chưa thấy qua như vậy nhiều tiền, ngươi như vậy kích động làm cái gì, kém chút làm ta sợ muốn chết. Còn tốt thuận lợi sinh ra tới, đại nhân hài tử đều bình an, không phải ta cũng không biết nên thế nào làm." Phùng Diệp lại đau lòng lại trách cứ nói, đem nữ nhi đặt ở bên người nàng. Tiêu Xuân Tú nghe xong, liền vội vàng hỏi, "Tình huống gì?" "A Linh sớm sinh là quá kích động tạo thành." "Đúng vậy à, nàng nghe được ta câu cá kiếm tiền, cao hứng không được, kết quả động thai khí, liền sống sinh." Phùng Diệp mang trên mặt bất đắc dĩ, sớm biết nàng có thể như vậy, ta liền không nói với nàng. Tiêu Xuân Tú vỗ đùi, ta đã nói rồi, thế nào em đẹp lại đột nhiên sớm vài ngày, nguyên lai là nghe được kiếm tiền sự tình kích động thành dạng này. Kia A Diệp ngươi nhất định kiếm rất nhiều tiền, Á Linh mới có thể như vậy kích động. Ngọc Anh Thẩm ở một bên tò mò hỏi. Phùng Diệp cười cười, hơi hờn nói, tạm được, xác thực không ít, mấu chốt là nàng thật cao hứng, cảm xúc vừa lên đến liền không khống chế nổi. Nữ nhân a, một cao hứng liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ngọc Anh Thẩm gật đầu cảm thán, còn may là thứ hai thai, nếu là thứ nhất thai khả năng liền phiền toái. Diệp Thanh Linh trên mặt hiện ra một vòng lúng túng tiêu dung, ta cũng không nghĩ tới mình sẽ như vậy kích động, lúc ấy đầu nóng lên, dạ dày liền bắt đầu đau. Ngươi cũng thật là, đều biết mình sắp sinh, lại là thứ hai thai, cũng không biết khống chế một chút cảm xúc, nhất kinh nhất sạng. Cao Liên Hương cũng oán trách gỡ trách nàng vài câu. Bà thông ra, không trách A Linh. Tiêu Xuân Tú liền vội vàng cười hòa giải, trừng mắt nhìn Phùng Diệp, muốn trách thì trách A Diệp không biết nặng nhẹ, biết rõ A Linh sắp sinh, còn để nàng kích động. Vâng vâng vâng, trách ta trách ta. Phùng Diệp còn có thể nói cái gì, không phải lỗi của hắn, lúc này cũng là hắn sai. Hắn chỉ có thể cười hắc hắc, liên tục gật đầu nhận lầm. Đương nhiên trách ngươi. Một câu chưa nói xong, Tiêu Xuân Tú đông nhiên vỗ chán một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, ai nha, vào xem nói bảo, đều quên cho A Linh ngươi làm ăn, vừa mới còn nói muốn cho người trương chứng gả. Nàng vừa nói, một bên đi ra ngoài, nhìn thấy Phùng Gia Thanh ôm cháu trai đứng tại cạnh cửa, lại sai sử nói, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không nhanh đi bắt một con gà đến giết, cho A Linh nấu canh bổ thân thể. Nửa năm trước, nàng liền bắt đầu chuẩn bị, ấp trứng hai ổ gà con, tổng cộng hơn 20 cái, liền đợi đến một ngày này cho Diệp Thanh Linh bổ thân thể đâu. Được, ta cái này đi. Phùng Gia Thanh lên tiếng, đem cháu trai giao cho Diệp Thanh Vũ mang theo, vội vã liền đi ra ngoài. Ngọc Anh Thẩm gặp không có mình cái gì chuyện, nói một tiếng, cũng chuẩn bị đi trở về. Tiêu Xuân Tú đội vàng gọi lại nàng, để nàng đợi nhất đẳng, rồi mới đi đến Phùng Diệp bên cạnh, nhỏ giọng nói, tranh thủ thời gian bao một cái hồng bao cho Ngọc Anh. Phùng Diệp cũng hạ thấp thanh âm, hỏi, cái này hẳn là bao nhiêu tiền a? Hắn thật sự là không hiểu những này phong tục nhân tình phương diện sự tình. Cái này hồng bao cũng không thể tùy ý loại bao, bên trong bao nhiêu tiền là có giảm cứu. Bình thường đều là 8 cối 8, hoặc là 9 cối 9, hào phóng cũng có 18 cối 8, số đuôi là 8 hoặc là 9 đều có thể, cụ thể nhiều ít chính ngươi nhìn xem bao, đồ cái may mắn. Vậy liền, bao cái 28 cối 8, ngươi nhìn ra sao? Hào phóng điểm cũng được, dù sao cũng không kém chút tiền đấy. Ừm. Phùng Diệp cầm chìa khóa mở ra ngăn kéo, cầm 28 cối 8 bao tiền, tìm đến giấy đỏ gói kỹ, rồi mới đi đến Ngọc Anh Thẩm trước mặt, hai tay đưa tới, cảm kích nói, Ngọc Anh Thẩm, quá cảm tạ ngài, cái này điểm tâm ý ngài nhận lấy. Khách khí cái gì, ta nhìn hài tử bình an xuất sinh, đại nhân cũng không có việc gì, ta cũng vui vẻ. Ngọc Anh Thẩm làm bộ từ chối một chút, rồi mới nhận lấy, vậy ta đi về trước, ngày mai lại cho trứng gà tới. Bọn hắn cái này quy án, mặc kệ nhà ai sinh hài tử, đều sẽ đưa một chút trứng gà đi chúc mừng. Đợi đến hài tử trăng tròn, nếu như sẽ bày đầy một rượu, thì không cần lại cái khác theo lễ. Đỗ Quế Lan giúp đỡ đem sản xuất qua sau lộn xộn dọn dẹp sạch sẽ sau, liền nhanh đi tác phường bận rộn. Ngày này đều đen, nhưng bên trong phơi cá khô cũng còn không có thu lại. Ban đêm có hạt sương, nếu là liền như thế đặt ở bên ngoài một đêm, cá khô khẳng định bị ẩm, tương đương với hôm nay là bạch phơi, hơn nữa còn có khả năng chất lượng hạ xuống. Diệp Hải Sơn cùng Cao Liên Hương cũng đi hỗ trợ, liền ngay tiếp theo Phùng Hy Nam Diệp Thanh Vũ cũng đi. Phùng Diệp lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng bị mẹ vợ ngăn trở, để hắn lưu lại bồi Diệp Thanh Linh trò chuyện. Chương 888, nhìn ngươi làm chuyện tốt chương 888, nhìn ngươi làm chuyện tốt lão bà, vất vả. Phùng Diệp ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Thanh Linh tay, hiện tại còn đau không? Vừa rồi nghe ngươi đau đến gọi như vậy lớn tiếng, trong lòng ta thật cảm giác khó chịu, hận không thể thay ngươi thụ phần này tội. Diệp Thanh Linh mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, không đau, sinh xong liền hết đau. Phùng Diệp đau lòng nhìn xem nàng, đầy mắt đều là thương tiếc, sau này chúng ta liền hai đứa bé này, ta nhưng không nỡ bỏ ngươi lại thụ phần này tội. Thật không sinh rồi. Không sinh, chờ ngươi ra trong tháng, ta liền dẫn ngươi đi kết ôm, cũng tiết kiệm kế sinh ủy đám người kia nhớ, tìm đến tiền phước. Ừm, nghe ngươi. Diệp Thanh Linh gật gật đầu, tiếp lấy còn nói, sinh chính là ngươi vẫn muốn nhỏ áo đông, vui vẻ sao? Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Phùng Diệp trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhi tử có một cái như vậy đủ rồi, hiện tại lại thêm cái nữ nhi, nhân sinh xem như biến mãn. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy đối nữ nhi yêu thích, sờ lên nàng vẫn nộn khuôn mặt nhỏ, lại nhẹ nhàng méo méo nàng tiểu xảo cái mũi. Tiểu gia hỏa ngủ được chính hương, miệng nhỏ thỉnh thoảng chép miệng 3-2 lần, bộ dáng vô cùng khả ái. Diệp Thanh Linh nhìn xem Phùng Diệp bộ kia yêu thích không buông tay bộ dáng, trong lòng cũng là rất cao hứng. Đừng một mực sờ nàng, cẩn thận làm tỉnh lại, để nàng ngủ thêm một lát. Phùng Diệp san san cười một tiếng, tay còn không thu hồi đến, chỉ thấy tiểu gia hỏa cao mày, miệng nhỏ cong lên, hoa một tiếng khóc lên. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, lần này tốt, làm tỉnh lại đi. Diệp Thanh Linh đẩy ra Phùng Diệp tay, tranh thủ thời gian vỗ nhẹ nhẹ xem nữ nhi dụ dỗ. Phùng Diệp tranh luận nói, thế nào thì trách ta, cũng có thể là nàng đói bụng. Ngươi nhìn nàng miệng hà lớn, còn một mực hướng trên người ngươi ủi. A, ta xem một chút. Diệp Thanh Linh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu gia hỏa chính mở ra miệng nhỏ, một bên khóc một bên đầu tả hữu lung lay, không ngừng hướng trong ngực nàng cọ. Nàng lập tức cười nói, thật là một cái tham ăn tiểu gia hỏa, vừa mới sinh ra tới một hồi, cái này muốn ăn mãi. Đói bụng thôi, ngươi tranh thủ thời gian cho nàng cho bú. Ừm. Diệp Thanh Linh cũng không có giả mồm, tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút tư thế, chống lên thân thể, nửa ngồi ở cạnh tại đầu giường, vung lên quần áo liền bắt đầu cho bú. Phùng Diệp cũng không có gì tàn niệm, đều vợ chồng, đừng nói nhìn qua, còn nên qua. đúng rồi, còn không có cho hải tử lấy tên đâu, ngươi nghĩ xem tên gì tốt? Bởi vì không biết sinh chính là nam hải nữ hải, hai vợ chồng trước đó đều không có cân nhắc qua vấn đề này.
Đúng nga.
Diệp Thanh Linh hỏi ngược lại, ngươi có cái gì ý nghĩ? Phùng Diệp nghĩ nghĩ, được rồi, vẫn là chờ một cái đi. Ta gọi nương ngày mai đi tìm coi bói nhìn một chút ngày sinh tháng đẻ, nhìn xem ngũ hành bổ cái gì, rồi mới lại đặt tên. Mặc dù là mê tín, nhưng rất nhiều người đều tin cái này, đặc biệt là nông thôn địa phương. Tỷ như nói ngũ hành bổ mộc, danh tự trong liền lên một cái mang một chữ cái khác chữ, thiếu nước liền lên một cái ba điểm thủy chữ. Nếu như bổ ngũ hành nhiều, cũng có biện pháp giải quyết, lấy nũ danh mang lên những nguyên tố này là được. Thật nhiều người gọi cái gì sống dưới nước, nước trường sinh, kim trường sinh loại hình, chính là như thế tới. Chính hắn danh tự này cũng là tìm thầy bói lấy, nói là ngũ hành bổ lửa, mới có diệp cái chữ này. Đi. Hai người lại nói một hồi lời nói, Tiêu Xuân Tú liền bưng một bát nóng hôi hổi đường đỏ trứng gà tiến đến.
Đang đút mại a, cho ăn no sao?
Không có cho ăn no liền ngừng một chút, ngươi trước ăn chén này trứng.
Trước đặt vào đi, ta cho ăn xong nàng lại ăn.
Cái này đường đỏ trứng gà nhưng phải nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon.
Lại nói, ngươi bây giờ cũng không thể ăn lạnh.
Xuân Tú bắt để lên bàn, ngươi ăn trước, thân thể quan trọng, ta giúp ngươi ôm nàng.
Diệp Thanh Linh do dự một chút, vẫn gật đầu, đem hải tử đưa cho Tiêu Xuân Tú.
Phùng Diệp đem cái bàn đem đến bên giường, thuận tiện Diệp Thanh Linh ăn.
Nương, ngươi hai ngày này dành thời gian đi cho hải tử nhìn một chút ngày sinh tháng đẻ, danh tự cũng còn không có lấy đâu.
Biết.
Ngươi tại cái này cũng không có cái gì chuyện, cũng đừng tại cái này xử xem, đi tắt phường hỗ trợ thu một chút cá khô.
Tiêu Xuân Tú phất phất tay, giống như là đuổi rồi đồng dạng.
Phùng Diệp đều không còn gì để nói.
Mẹ vợ để cho mình lưu lại bồi A Linh nói chuyện, lão nương lại đuổi mình đi tắt phường làm việc.
Bất quá, hắn vẫn là lên tiếng, đứng dậy rời đi gian phòng.
Đi đến trong viện, hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ được ban đêm gió mát.
Lúc này mặt trăng đã thăng lên, tung xuống một tầng ngân bạch quang huy, cho cả viện trải lên một tầng nhàn nhạt sương.
Bên cạnh tắt phường đèn đuốc sáng trưng, trừ cha vợ cùng mẹ vợ, cô em vợ, tẩu tử ngoài, một mực không thấy Lăng Thẩm cũng tại, còn có Phùng Diễm mỹ tỷ đệ.
Cao Liên Hương vừa nhìn thấy hắn, liền nhíu mày lại hỏi, ngươi thế nào đến đây, ta không phải để ngươi bồi một bồi A Linh sao?
Mẹ ta đem ta đuổi ra ngoài.
Phùng Diệp dở khóc dở cười mở ra hai tay, nàng nói để cho ta tới tác phường hỗ trợ thu cá khô.
Cao Liên Hương nghe, lắc đầu bất đắc dĩ, mẹ ngươi cũng thế, lúc này sao có thể để ngươi tới làm việc đâu, A Linh vừa sinh xong hải tử, chính cần người bồi.
Không có việc gì, A Linh không có như vậy mảnh mai, mà lại mẹ ta đang bồi.
Lại nói, bên này cũng phải có người làm sống, cũng còn có như thế nhiều cá khô không thu hồi tới.
Tác phường bên trong phơi cá khô, một phần là Phùng Gia Phát ba người bọn hắn hàng cá tử đưa tới cá.
Một phần khác thì là ủy thác Tiêu Quốc Văn hoặc là Tiêu Quốc Vũ thuận tiện từ trong huyện mua về cá, liền xem bọn hắn hai huynh đệ cái ai để ở nhà.
A Diệp, chúc mừng a, lại làm cha.
Lăng Thẩm vừa cười vừa nói, nghe nói là một cái quê nữ, sau này có nhân vật chính ăn.
Đúng là cái nữ nhi.
Lúc đầu ta cũng hẳn là đến giúp đỡ, nhưng ta cùng ngươi nương bọn hắn đi rời ra, không biết A Linh hôm nay liền muốn sinh, chờ ta về đến nhà, đều đã sinh ra tới. Ta liền không có đi tham gia náo nhiệt, đến tác phường bên trong thu cá khô.
Không có việc gì, người đủ nhiều, nếu là lại tăng thêm ngươi, trong phòng đều muốn chen không được.
Cũng thế, mẹ ngươi, mẹ vợ cùng A Lan các nàng đều có kinh nghiệm, lại mời Ngọc Anh tẩu tới, cũng không kém ta một cái.
Đang nói, Phùng Hi Đông chạy tới, lôi kéo Phùng Diệp góc áo, thúc, ngươi cùng ta nương nói một chút, ta muốn đi nhìn muội muội.
Đỗ Quế Lan vừa trừng mắt, ta nhìn ngươi là muốn tìm đánh, chờ dẹp xong cá khô lại đi.
Phùng Hi Đông mân mê miệng nhỏ, không vui, thúc, ngươi liền giúp ta nói một chút nha, ta thật rất muốn hiện tại liền đi nhìn muội muội.
Được, ta cùng ngươi nương nói.
Phùng Diệp cười cười, tẩu tử, liền để hắn đi, lưu hắn ở chỗ này cũng không tâm tư làm việc, ngược lại thêm phiền.
Đỗ Quế Lan bất đắc dĩ thở dài, đi đi, đừng quấy rối a, muốn nghe thầm thầm.
Ta nghe lời nhất.
Phùng Hi Đông lập tức cao hứng nhảy dựng lên, nhanh chân liền chạy.
Phùng Diễm Mỹ cũng nghĩ đi, nhưng nàng không dám mở miệng, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem bóng lưng của đệ đệ.
Phùng Diệp nhìn ra Phùng Diễm Mỹ tâm tư, liền cười nói với nàng, Diễm Mỹ, ngươi cũng đi, vừa vặn đem A Nam cũng mang về, tránh khỏi hắn ở chỗ này quấy rối.
Phùng Hi Nam lúc này chính cầm cá khô làm đồ chơi, một người chơi đến quên cả trời đất.
Ta ơn thúc.
Phùng Diễm Mỹ nhãn tỉnh sáng lên, vội ôm lên Phùng Hi Nam, vui vẻ ra bên ngoài chạy.
Đỗ Quế Lan lắc đầu, ngươi cái này đương thúc thúc liền buông chiều bọn hắn đi.
Hai tử nha, đừng yêu cầu quá nhiều, chỉ cần vui vẻ là được rồi, trưởng thành tự nhiên hiểu chuyện.
Con nhỏ a, Diễm Mỹ đều mười mấy tuổi, tiếp qua mấy năm đều có thể lập gia đình.
Chương 889, hơn 4 bạn khối chương 889, hơn 4 bạn khối tân sinh mệnh sinh ra là một kiện làm cho người vui sướng sự tình, nó tượng trưng cho hy vọng cùng tương lai.
Ăn xong cơm tối sau, tất cả mọi người vây quanh ở thuyền một bên, nhìn xem tân sinh tiểu gia hỏa, một mảnh hoàn thành thiếu nữ. Nhưng mà, tiểu gia hỏa lại không thèm chịu nể mặt mũi. Tại mọi người cao hứng thanh âm đàm thoại trong, miệng nhỏ một xẹp, khóc lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trướng đến thông hồng, miệng nhỏ đại trương, thanh âm to, tựa hồ là đang kháng nghị mọi người nhao nhao đến nàng.
Chúng ta như thế nhiều người ở chỗ này, có thể là quá ổn, chúng ta đều ra ngoài, để hài tử yên tĩnh một lát đi.
Tiêu Xuân Tú nói, quay người đi ra.
Mọi người cũng đều đổ theo, trong phòng lập tức an tĩnh lại.
Tiểu gia hỏa tựa hồ cảm nhận được yên tĩnh, tiếng khóc dần dần yếu đi xuống tới.
Thời gian không còn sớm, ta và ngươi cha về lao chạch bên kia.
Tiêu Xuân Tú ngay sau đó lại dặn dò, ngươi nhớ kỹ đừng để A Linh đụng nước lạnh, hải tử ban đêm muốn đổi ta cái gì, ngươi hỗ trợ đổi một chút, trong đêm ta nhưng bất qua tới.
A, biết. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, nhưng thật muốn đến thay ta chuyện này, trong lòng thật là có bắn tỉa sợ hãi. Hắn không biết A Phùng Hy Nam lúc nhỏ, hắn cũng không chưa từng làm chuyện này, đều là mẹ hắn cùng lao bà xử lý. Bất quá, nên tới vẫn là đến đối mặt, ai kêu là mình nhỏ áo đông đâu, sẽ không liền học, hẳn là cũng không có nhiều khó khăn. Bà thông gia, ta ở chỗ này đây, ngươi không cần lo lắng. Cao Liên Hương vừa cười vừa nói, ta sẽ hỗ trợ chiếu khán A Linh cùng Hải Tử, ngươi cứ yên tâm trở về đi. Vậy liền phiền phức bà thông gia. Tiêu Xuân Tú mới yên lòng nhẹ gật đầu, cùng Phùng Gia Thanh cùng nhau quay người rời đi. Chỉ là, vừa đi chưa được mấy bước, Phùng Gia Thanh nhưng lại quay đầu lại nói, đúng rồi, ngươi ngày mai còn muốn đi trong huyện tính tiền sao? Không nóng nảy. Phùng Diệp lắc đầu, A Linh vừa sinh xong, hai ngày nữa lại đi đi. Cũng được, chuyện trong nhà quan trọng, buổi sáng ngày mai liền không để ngươi. Tiêu Xuân Tú lại là hỏi, kết cái gì sổ sách? Lần này ra biển câu cá đều bán cho Tần Tổng, tạm thời chỉ qua cái cân, còn không có kết toán. Lúc đầu dự định ngày mai đi, nhưng bây giờ A Linh cùng Hải Tử càng cần hơn ta, muộn mấy ngày cũng không quan hệ. A, có bao nhiêu tiền dáng vẻ? Đều câu được chút cái gì cá? Hơn 900 cân lam vây cá kim thương ngư gặp qua không? Còn có hơn 300 cân rồng đột. Phùng Diệp còn chưa mở miệng, cha hắn liền tràn đầy phấn khởi thao thao bất tuyệt nói. Tiêu Xuân Tú cùng Cao Liên Hương, còn có Diệp Thanh Linh đều nghe được mở to hai mắt nhìn, vạn bạn không nghĩ tới chuyến này ra biển câu cá thu hoạch như thế phong phú. Chờ hắn cha nói xong, Phùng Diệp mới mở miệng, có chừng hơn 4 vạn khối tiền đi. Nhiều ít. Tiêu Xuân Tú thanh âm đều cao mấy phần, không dám tin tưởng nói, ta không nghe lầm chứ, lại có như thế nhiều. Cao Liên Hương cùng Diệp Thanh Linh cũng là giật mình há to miệng. Không nghe lầm, chính là như thế nhiều. Phùng Diệp cười nói, lần này vận khí tốt, câu được đều là đáng tiền cá, chỉ là đầu kia lam vây cá kim thương ngư, liền giá trị thối. Khó trách A Linh sẽ như vậy kích động, nguyên lai là ngươi kiếm như thế nhiều tiền. Tiêu Xuân Tú kích động đến hai tay đều có chút run rẩy, ngày mai trong nhà có ta cùng bà thông gia, ngươi không cần lo lắng, nhanh đi đem tiền cầm về, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đúng đúng đúng. Cao Liên Hương cũng nói, tiền này vẫn là sớm một chút kết trở về tương đối an tâm, hai tử cùng A Linh bên này có chúng ta chiếu cố, ngươi yên tâm đi. Cái này, đừng cái này cái kia, liền như thế quyết định. Tiêu Xuân Tú nói liền hướng ngoài đi, còn nghe được nàng nói với Phùng Gia Thanh, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai kêu lên A Diệp. Cả đêm, Phùng Diệp đều ngủ không được ngon giấc, cũng không biết bao nhiêu hồi. Mỗi một lần con mắt nhắm lại, hắn cảm giác không ngủ bao lâu, liền lại không thể không cho khuê nữ thay tã. Lần thứ nhất ngượng tay cực kỳ, luống cuống tay chân, nhưng không có đi phiền phức ngủ rồi mẹ vợ, mà là tại Diệp Thanh Linh chỉ đạo hạ miễn cưỡng hoàn thành. Theo số lần tăng nhiều, động tác cũng liền dần dần thuần thục. Nhưng là, hắn cũng bị chơi bừa tình trạng kiệt sức. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Phùng Gia Thanh liền gõ cửa phòng, gọi hắn rời giường. Phùng Diệp miễn cưỡng lên tinh thần, đơn giản rửa mặt sau, liền đỉnh lấy mắt đen thật to quyển địa đi trong huyện. Tần Ái Quân nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi buổi tối hôm qua đây là làm tặc đi sao? Con mắt sưng như cái gấu trúc giống như. Phùng Diệp cười khổ một tiếng, đừng nói nữa, vì cho khuê nữ thay tã, ta một đêm đều không có thể nào ngủ, đi lên không biết bao nhiêu lần. Thay tã? Tần Ái Quân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đệ muội sinh. Ừm, hôm qua chạm vạng tối sinh. Không phải nói dự tính ngày sinh tại 15 tả hữu sao? Thế nào đột nhiên trước thời hạn? Quá kích động, kết quả động thai khí, cũng may đại nhân tiểu hài đều bình an. Sinh cũng tốt, chúc mừng ngươi lại thêm thiên kim. Tần Ái Quân cười ha hả nói, ta đây sẽ không tiễn trứng gà, đoán chừng còn nhiều người đưa, đệ muội ăn không hết. Ta để sau chủ chuẩn bị một chút, làm một chút điểm tâm ra, ngươi thời điểm ra đi mang về cho đệ muội ăn. Phùng Diệp cười gật đầu, vậy ta cũng sẽ không khách khí, A Linh vẫn rất thích ăn. Có là cái gì tốt khách khí, ngươi lần này ra ngoài không phải cũng giúp ta đại ân sao? Ngươi trước tiên ở bực này một chút, ta đi gọi người chuẩn bị điểm tâm. Nói xong, Tần Ái Quân liền đứng dậy rời đi văn phòng. Đằng trở lại, đã là mấy phút sau chuyện. Tất cả an bài xong, bất quá, làm điểm tâm cần thời gian, chúng ta vừa uống trà vừa chờ, vừa vặn cũng đem sổ sách kết, ngươi trước nhìn một chút tờ đơn. Tần Ái Quân kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một thức hai phần tờ đơn. Phùng Diệp tiếp nhận tờ đơn, cũng không nhìn kỹ, chỉ là nhìn một chút cuối cùng nhất tổng cộng kim ngạch. Quả nhiên cùng hắn tính ra không sai biệt lắm, hơn 4 vạn khối, cụ thể kim ngạch là khối. Trừ ra đại đầu lam vây cá kim thương ngư, cái khác cá chung vào một chỗ chỉ có khối, chỉ chiếm tổng kim ngạch 2/5. Mà ở trong đó, đầu kia 300 cân đại long đột lại chiếm rất lớn một bộ phận. Tần Ái Quân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói ra, không có vấn đề, liền ký tên chữ, ta lấy cho ngươi tiền. Ta xem qua, không có vấn đề. Phùng Diệp cầm bút lên, tại tờ đơn bên trên ký xuống tên của mình, rồi mới đem tờ đơn trả một phần trở về. Tần Ái Quân xuất ra tiền, một đạp đạp chỉnh tề bày trên bàn, tổng cộng là khối, ngươi điểm điểm. Phùng Diệp nhìn xem trên bàn tiền, trong lòng một trận vui vẻ, trực tiếp đem tiền thu vào, Tần tổng, ta liền không đếm, ta tin được ngươi. Được, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta cũng không nhiều lời cái gì. Tần Ái Quân sảng lãng cười một tiếng, lại hỏi, con gái của ngươi chẳng tròn sẽ làm tiệc đầy tháng sao? Thời gian quá gấp, còn không có cân nhắc đâu. Trở về ta hỏi một chút A Linh, nhìn nàng một cái ý tứ, nhưng ta tưởng nàng hẳn là sẽ nguyện ý làm. Nam hải nữ hải đều như thế, xử lý một trận cũng là nên, có quyết định nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Chờ định tốt thời gian, ta gọi điện thoại cho ngươi. Chương 890, nhỏ kiếm lời một bút chương 890, nhỏ kiếm lời một bút về đến nhà, liền thấy Tiêu Xuân Tú tại bầy tã, mà cổng trúc cao bên trên còn phơi xem một loạt. Phùng Diệp đến một chút, khoảng chừng 8 khối, cũng không biết có bao nhiêu khối là hắn buổi tối hôm qua đổi. Tiểu gia hỏa vừa ra đời, cũng còn không ăn nhiều ít, tự nhiên như thế có thể kéo, hắn cũng là phụng. Đây là vừa đổi lại. Tiêu Xuân Tú ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ ư một tiếng, liền tiếp theo túi đầu tắm tã. Cái này tiểu gia hỏa thật sự là đáng ghét, ta đêm qua đều ngủ không ngon, không biết đi lên bao nhiêu lần. Ngươi lúc nhỏ không phải cũng như vậy sao? Ta cũng không có ít cho người thay tã. Phùng Diệp bị chẹn họ một chút, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nương, ngươi đi cho Hải Tử nhìn ngày sinh tháng đẻ thời điểm, thuận tiện nhìn một chút tháng sau ngày nào là thích hợp xử lý tiệc đầy tháng ngày tốt lành. Thế nào không nói sớm? Hạ Xuân Tú liếc mắt, tức giận nói, ta đều đã đi qua, làm hại ta còn phải đi một chuyến nữa. A, đã đi qua sao? Thế nào nói, có bổ cái gì sao? Bát tự rất tốt, cái gì cũng không thiếu, danh tự tùy tiện lấy. Phùng Diệp trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái gì cũng không thiếu là tốt nhất. Bất quá nương, vẫn là đến làm phiền ngươi lại đi một chuyến nhìn ngày. Được, biết. Tiêu Xuân Tú lên tiếng, lại hỏi, thế nào hôm nay nghĩ đến muốn làm tiệc đầy tháng rồi? Ta lúc đầu cũng còn chưa nghĩ ra, là Tần tổng hỏi tới, ta liền thuận miệng đáp ứng nói hỏi hỏi A Linh ý tứ. Phùng Diệp tiếp tục nói, A Linh hẳn là nguyện ý làm, dù sao trong nhà thêm thành viên mới, xử lý cái tiệc đầy tháng náo nhiệt một chút cũng là chuyện tốt. Tiêu Xuân Tú gật gật đầu, ừm, xử lý một chút cũng được. Nàng đương nhiên sẽ không xách ý kiến phản đối. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, lại nói, tốt nhất chế một điểm, 20 sau này thời gian tốt nhất, ta tháng sau còn phải ra một chuyến biển. Tần tổng lại mời ngươi ra ngoài câu cá. Tiêu Xuân Tú dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn hắn. Không có sự tình. Phùng Diệp lắc đầu nói, khoảng cách ăn Tết không bao dài thời gian, cũng liền có thể ra biển một lần, đến kiếm chút tiền tốt hơn năm. Xử lý tiệc đầy tháng cũng cần không ít hải sản, mình có thể bắt, cũng không cần đi bán. Lần này ra ngoài câu cá kiếm hơn 4 vạn, còn chưa đủ ngươi ăn Tết ta. Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lại nói, ta liên tục 2 tháng không đi ra cũng không tốt. Có cái gì không tốt, bọn hắn còn có thể có ý kiến hay sao? Ngươi cũng không phải lười biếng cố ý không đi, đây không phải trong nhà có chuyện gì sao? Thoại là nói như vậy, nhưng trưởng kỳ không đi ra cũng không tốt lắm. Mà lại, còn có 2 chiếc thuyền số dư chờ lấy phải trả đâu, cũng không biết bọn hắn lần này có thể mang bao nhiêu tiền trở về. Tiêu Xuân Tú phất phất tay, được rồi, ngươi đi nói với A Linh đi, nàng không có ý kiến là được. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, liền quay người hướng phía trong phòng đi đến. Diệp Thanh Linh chính tựa ở đầu giường, trong ngực ôm tiểu gia hỏa cho bú, nhìn thấy hắn trở về, ánh mắt của nàng sáng lên, A Diệp, tiền kết trở về rồi sao? Đương nhiên. Phùng Diệp cười vỗ vỗ tay mải, ở trước mặt nàng lung lay, dòng rác khối, đều ở nơi này. Diệp Thanh Linh ngạc nhiên nói, như thế nhiều. Ừm, biết ngươi sinh hài tử, Tần tổng còn cố ý để cho người ta làm điểm tâm, nói là mang về cho ngươi ăn. Phùng Diệp nói, đem điểm tâm đem ra, Hiến Bảo tự đưa tới. Diệp Thanh Linh hết hầu đống núc ních qua một cái, nuốt một ngụm nước bọt, cứ việc rất muốn ăn, nhưng không có đưa tay cầm, ở một cái, trước đặt vào đi, hiện tại ăn không vô. Ngươi ăn gì? Vừa ăn nương cho ta trứng trứng gà, cũng chưa ăn xong, ta chỉ ăn 2 cái liền đã no đầy đủ, còn lại 1 cái ngươi ăn đi. Phùng Diệp lúc này mới chú ý tới, một bên trên mặt bàn đặt vào một bộ bát đũa, trong chén còn có một quả trứng gà không ăn xong. Đây là cố ý trưng cho ngươi ăn, ta không ăn. Ta là thật không ăn được, ngươi nhìn ta dạ dày đều nâng lên tới. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ dạ dày, thừa dịp còn không có lạnh rơi, ngươi ăn đi, chớ lãng phí, tốt à. Phùng Diệp cái hảo cầm lấy đũa, đem một cái kia trứng gà ăn, ngay cả canh đều chưa thả qua, uống cái không còn một mảnh. Đằng đã ăn xong, hắn tiếp lấy lại nói ra, ăn không được như thế nhiều, liền cứ gọi nương ít trứng một cái. Diệp Thanh Linh cười cười, ngươi đi cùng nương nói, nhìn nàng có nghe hay không ngươi. Phùng Diệp há to miệng, bó tay rồi. Hắn nhưng không quên nổi. Mẹ hắn cảm thấy ở cứ được nhiều ăn chút, mới có thể bổ thân thể, từ trước đến nay là hướng nhiều làm, một ngày ít nhất cũng phải ăn được 5-6 bữa ăn. Đối Diệp Thanh Linh như thế, trước kia Đỗ Quế Lan ở cứ lúc cũng là như thế. Hai vóc nàng dâu, nàng đối xử như nhau, cũng không khác nhau đối đãi. Nếu là hắn đi nói, không chừng còn phải bị nhắc tới dừng lại. Được rồi, nương nguyện ý làm nhiều, liền để nàng làm, ngươi thực sự ăn không được như thế nhiều, lãng phí một chút cũng không quan hệ. Lãng phí ngược lại không đến nỗi, chính là tiện nghi ngươi. Sau đó thời gian, Phùng Diệp thật đúng là không ăn ít Diệp Thanh Linh còn lại trong tháng bữa ăn. Còn không có qua mấy ngày, hắn liền rõ ràng cảm giác thể trọng của mình tăng lên, vòng eo cũng lớn một vòng. Ngày thứ 3 thời điểm, Diệp Thanh Linh tẩu tử tới cửa thăm viếng tới, mang đến đã sớm chuẩn bị xong tiểu y phục, chăn nhỏ, móc treo đẳng hài nhi dùng đồ vật, cùng gà, trứng gà, táo đỏ quế viên đẳng sản phụ ăn dinh dưỡng phẩm. Đáng tiếc Diệp Sâm Lượng còn tại trên biển trôi, cặp vợ chồng không có có thể gặp mặt một lần. Nàng trong nhà ở một đêm, liền đội vàng rời đi. Cùng nhau trở về, còn có Diệp Hải Sơn cùng Cao Liên Hương. Phùng Diệp trở về, bọn hắn tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì cần thiết. Khiến Phùng Diệp không nghĩ tới chính là, đưa trứng gà đến chúc mừng người không chỉ là thân bằng hảo hữu, liền ngay cả rất nhiều con là sơ giao hương thân cũng nhao nhao tới cửa. Thậm chí còn có không ít người xa lạ, mà lại là hắn cùng cha hắn nương cũng không nhận ra người, cũng bị người mang theo đến đạo hạ. Những người này tại sao sẽ đến chúc mừng, Phùng Diệp có thể suy đoán ra mấy phần nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn có điểm giống nhau, hoặc là trong nhà phơi cá khô, cần thông qua hắn con đường tiêu thụ ra đi, hoặc là trong nhà hữu cơ giới động lực thuyền đánh cá, muốn sang năm đi cùng trong biển châu đánh bắt tiểu hoàng ngư. Tóm lại, đều là đến định bợ hắn. Mặc dù trong lòng minh bạch ý đồ của bọn hắn, nhưng người tới là khách, muốn hắn cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể nhiệt tình chiêu đãi. Đến lúc này hai đi, trong nhà cánh cửa đều sắp bị đập phá, cũng dẫn đến trong nhà trứng gà chồng chất như núi, cơ hồ không chỗ cất giữ, nói ít cũng có hơn ngàn cái. Số lượng thật sự là nhiều lắm, đừng nói Diệp Thanh Linh một người ăn không hết, liền xem như cả nhà cùng lên trận, đoán chừng thả hỏng cũng ăn không hết. Cuối cùng nhất không có cách, gọi điện thoại cho Tần Ái Quân, hỏi hắn có thu hay không trứng gà, đạt được khẳng định đáp án sau, trong nhà lưu lại một phần nhỏ, cái khác tất cả đều kéo đi cảnh hưởng bán. Thật sự là không nghĩ tới, sinh đứa bé không tốn cái gì tiền không nói, ngược lại nhỏ kiếm lời một bút. Chương 891, năm trước cuối cùng nhất một lần ra biển chương 891, năm trước cuối cùng nhất một lần ra biển trong nhà làm nửa tháng bu em, Phùng Diệp thời gian trôi qua phong phú lại bận rộn, ba đầu ra biển thuyền đánh cá cũng rốt cục trở về. Chỉ là, không có hắn đi theo ra, thu nhập giảm mạnh. Đi về Đông Hào chỉ lấy được 2.8 vạn, Đông Thăng Hào ít một chút, chỉ có 2.5 vạn, mà Phong Thu Hào tại giữa hai bên, thu hoạch 2.6 vạn. Từng cái đều nói thiếu đi A Diệp trên thuyền, vận khí trở nên đặc biệt chênh lệch, một trên mạng đến nhiều lắm là chỉ có 3-4 ngàn cân cá, trong đó còn có hơn phân nửa là vô dụng tạp ngư tốt nhỏ. Tăng thêm trước kia tiền tiết kiệm, còn có tác phường thu nhập, Tử Khí Hào cùng Thu Tươi thuyền số dư xem như gom góp, nhưng là cũng không thêm ra bao nhiêu. Muốn để đại ca cùng A Sán qua một cái năm béo, còn phải chính Phùng Diệp tự mình ra biển một chuyến, mới có thể bảo đảm thu nhập phong phú. Hắn lúc đầu cũng là dạng này dự định. Bởi vậy, trong nhà lại chờ đợi mấy ngày, đến mùng 1 tháng chạp, hắn liền leo lên đi về Đông Hào, chuẩn bị mở ra năm này trước cuối cùng nhất một lần ra hải bộ cá hành trình. Lần này ra biển, chỉ đi nửa tháng nhiều một chút, dự tính tại 18 tháng chạp trước trở về. Bởi vì 20 tháng chạp về sau không có ngày tốt lành, hắn khuê nữ tiệc đầy tháng ổn định ở 20 ngày này, hắn nhất định phải gấp trở về xử lý. Nữ nhi danh tự cũng lấy tốt, gọi Phùng Hân Nguyệt, là Diệp Thanh Linh lấy, ý kiến của hắn bị không để ý đến. Bởi vì hắn sẽ không đặt tên, dùng lật từ điển đại pháp, kết quả chọn chúng cái này hình chữ. Diệp Thanh Linh lại khắc ý, nói cái chữ này bút họa nhiều lắm, hài tử sau này học viết danh tự quá mức khó xử. Còn nói nếu như không muốn lấy sau nhỏ áo đông hở, liền dùng cái chữ này đi. Phùng Diệp ngâm lại cũng cảm thấy có đạo lý, liền nói vậy dứt khoát gọi Phùng Nhất Nhất được, bút họa ít nhất, tốt nhất học. Diệp Thanh Linh đều bị hắn chọc cười vui lên, rồi mới tức đoạt hắn đặt tên quyền, trải qua một phen suy nghĩ sau, quyết định gọi Phùng Hân Nguyệt. Mùng 1 tháng chạp ngày này, là cái thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Không được hoàn mỹ chính là gió biển hơi lớn, thổi đến trên thân đến quần áo kêu phần phật, mà lại lăng liệt phi thường. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nhiều người tâm tình. Lên đường lúc, Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn sóng cả chập trùng mặt biển, trong lòng tràn đầy đối lần này ra biển thu hoạch chờ mong. Trên thuyền người treo thuyền nhóm đều tụ tập trên bong thuyền, cười cười nói nói, đều hưng phấn đến vô cùng. Mọi người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại năm này trước cuối cùng nhất một lần ra trong biển làm một vô lớn. Chỉ là bên ngoài dù sao quá lạnh, chờ đến thuyền lái rời bến tàu không lâu, mọi người liền nhao nhao trốn vào buồng nhỏ trên tàu, ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa, lấy ra bài bộ kè. Trên thuyền nhàm chán, cái này lại vừa ra biển, không có chuyện gì có thể làm, cũng chỉ có đánh một chút bài đến cho hết thời gian. Phùng Diệp nhìn xem mọi người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, ở đầu thuyền lại đứng một hồi sau, mới đi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. La Chí Bình nhìn thấy hắn tiến đến, vội vàng đứng lên phất phất tay, ta đều muốn đi ra ngoài bảo ngươi, nhanh, ba người chúng ta cũng tới góp một ván, xem bọn hắn đánh bài không bằng mình cũng đánh. Trên thuyền một cái tám người, ngoại trừ tại lái thuyền A Sán, đều ở nơi này. Trong đó Diệp Sâm Lượng cùng ba cái người chèo thuyền đã bắt đầu, chơi chính là 80 phân, cũng chính là thăng cấp, chính chơi đến khí thế ngất trời. Còn lại La Chí Bình cùng một cái người chèo thuyền chỉ có thể ở một bên quan chiến, thỉnh thoảng nói chêm chọc cười. Được, vậy liền chơi đùa. Phùng Diệp cười cười, đi qua ngồi xuống, chúng ta chơi cái gì? Chúng ta chỉ có ba người, liền. Tranh thượng du đi, 5 phần tiền một chương bài, mùa xuân cùng bom mang thưởng, ra sao? Các ngươi mang theo tiền ra. Ra rong biển cái gì tiền, lại không địa phương hoa. Kia chơi cái truy, còn không bằng không nhuốm máu đào đầu, thuần giải trí được rồi. Có thể ký sổ a. La Chí Bình móc ra một cái vở, còn có một cây bút, không nhuốm máu đào đầu nào có đánh bại không khí. Đến, nhanh. Nói, hắn đã bắt đầu tẩy bài. Phùng Diệp bó tay rồi, nhìn hắn cùng một cái khác người chèo thuyền tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cũng chỉ đành tùy bọn hắn, gật đầu đồng ý 5 phần tiền một chương bài, thắng thua không lớn, kỳ thật cũng chính là đổ cái việc vui, đổi một ít thời gian, nhiều lắm là mấy khối tiền thắng thua. Đương nhiên, nếu là quá xui xẻo, kia khác nói, có bài bổ kẹ giết thời gian, liền ngay cả giết lạnh cũng tạm thời chơi lại, mà lại cảm giác về thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Đương nhiên, cái này không bao gồm tại lái thuyền A Sán. Nghe được phía dưới đánh bài thanh âm, hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ tiếp tham dự trong đó. Nhưng là trên thuyền liền như thế nhiều người, nhất định phải có một người lái thuyền. Cũng may hắn đi ngược chiều thuyền hứng thú cũng không có yếu bớt, một mực làm không biết mệt, cũng là không cảm thấy quá khó chịu. Theo thuyền không ngừng hướng biển cả chỗ sâu tiến lên, thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua. Đương mặt trời dần dần lặn về tây, trên mặt biển sóng cũng theo đó trở nên nhu hòa. Hắn lại trông thấy nơi xa trên mặt biển có một chiếc thuyền đánh cá tốt nhất giống có lá cờ tại huy động. A Sán nguyên bản không có để ý, chỉ lo đi đường, nhưng này lá cờ huy động đến mức dị thường tấp nập, đưa tới chú ý của hắn. Mắt hắn híp lại nhìn kỹ một chút, phát hiện huy động không chỉ là lá cờ. Bong tàu tốt nhất giống đứng đầy mấy người, mỗi người đều cầm vật khác biệt, động tác gấp rút, tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là chiếc thuyền này gặp cái gì phiền phức, tại hướng bọn hắn xin giúp đỡ. A Sán do dự một chút, la lớn, Diệp ca, ngươi nhìn lại một chút. Phía trước có con thuyền nhìn xem giống như có điểm gì là lạ, tại chiều chúng ta vung lá cờ, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Phùng Diệp nghe được tiếng la, lập tức thả ra trong tay bài, đứng dậy thượng phòng điều khiển. Sắc thực không thích hợp, phất cờ hiệu giống như là tín hiệu cầu cứu, ta đi lấy kính viễn vọng nhìn nhìn lại. Hắn cấp tốc đi đến phía sau ngủ khoang thuyền, lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát kia chiếc thuyền đánh cá. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, thấy liền rõ ràng. Hắn phát hiện kia thuyền đánh cá tựa hồ đã mất đi động lực, dừng ở nguyên địa không nhúc nhích. Bong tàu bên trên mấy người chính liều mạng huy động trong tay lá cờ những vật này, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, miệng cũng tại khép mở, rõ ràng là tại chiều bọn hắn gọi. Chỉ là khoảng cách thật sự là quá xa, thanh âm truyền lại không đến, căn bản nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Xem ra đúng là tại hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta tới gần một điểm nhìn xem. Trên biển gặp được khó xử, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Chiếc thuyền kia thật lớn, hẳn là trang điện đài vô tuyến a. Thế nào không cần điện đài, còn cần như thế nguyên thủy phương thức cầu cứu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Phùng Diệp đối một câu, lại suy đoán nói, có lẽ là điện đài hỏng, lại có lẽ là gặp phải tình huống đặc thù, không có cách nào dùng điện đài cầu cứu. Đừng quản như vậy nhiều, trước tới gần nhìn xem tình huống. Ê, tốt a. A Sán núi bay, có chút điều chỉnh một chút hướng đi, hướng đầu kia thuyền tới gần. Tại trong khoang thuyền đánh bài đám người lúc này cũng đều ra, tụ tập trên bông thuyền, nhìn chăm chú lên phía trước kia chiếc thuyền đánh cá. Mọi người trên mặt đều viết đầy hiếu kỳ, không biết chiếc thuyền kia bên trên đến tột cùng phát sinh cái gì dạng cố sự.